Chương 566, không chơi chết các ngươi. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng nói, vậy thì tới đi, để cho ta xem một chút các ngươi có chuyện gì. Kèm theo Diệp Huyền nói rơi, trên người thủy thuộc tính linh khí rung động, giờ khắc này, Diệp Huyền thân thể một mảnh sương mù, xung quanh rất nhanh dâng lên một mảnh hàn vụ. Hàn vụ về phía trước thổi tới, lộ ra rét lạnh khí tức, bốn phía băng kết thanh âm không ngừng vang lên. Hàng trong sương mù, những hộ vệ kia bỗng nhiên biến hóa trận hình, một người cầm đầu giơ súng đâm ra. Diệp Huyền bị xuống ánh mắt, người kia nguyên linh cảnh ngũ giai tu vi, đâm ra một thương cũng là bình thường không có gì lạ. Diệp Huyền quả thực hiếu kỳ, đối phương dự định thế nào chặn chính mình hàn vụ. Nhưng ở trong chớp nhoáng này, hai bên lưỡng danh hộ vệ đồng thời tới, giơ súng công kích. Ba súng hợp nhất, mũi thương kia linh khí bỗng nhiên tăng vọt, trong lúc bất chợt trở nên cuồng bạo, uy lực tăng vọt, trong nháy mắt liền từ nguyên linh cảnh ngũ giai một đòn uy lực, tăng vọt đến nguyên cực cảnh ngũ giai, ước chừng tăng lên một cảnh uy lực. Lại là hợp kích chiến trận. Diệp Huyền liệt miệng đến cười nói, có chút ý tứ a. Diệp Huyền đối mặt đâm tới trường thương nhưng là không sợ, coi như tăng lên tới nguyên cực cảnh ngũ giai uy lực, ở trong mắt Diệp Huyền cũng không có gì, trực tiếp luồng không khí lạnh đông lại một cái liền đánh đột đi. Một tiếng ầm vang, hàn vụ đột nhiên nổ lên, kia đâm tới đầu súng bị đánh văng ra, ba gã hộ vệ không ngừng lùi lại, khóe miệng chảy ra tiên huyết. Lại vào thời khắc này, Diệp Huyền sau lưng có những hộ vệ khác nổi lên mà công. Diệp Huyền bị xuống ánh mắt, hợp kích quân sự không đơn giản, ba người hợp lực là có thể đánh ra nguyên cực cảnh ngũ giai một đòn uy lực, mà bây giờ Diệp Huyền phía sau nhảy lên hộ vệ nhưng là 6 gã. Hợp kích quân sự mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải là không có sơ hở. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng nói, ta cho các ngươi tiếp cận không tới đồng thời là được. Diệp Huyền vừa nói, một bên hất tay một cái, chạm nhật cự nhận liền bay ra ngoài. Đàn đao chạm nhật cự nhận không ngừng bay xoáy, tốc độ nhanh đáng sợ, những hộ vệ kia căn không có phản ứng cơ hội. A, một tên đứng ở chính giữa hộ vệ kêu thảm một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ấm áp tiên huyết liền xuất ra hướng thiên không, rơi đầy đất. Hợp kích chi thuật, số người cũng không cố định, chỉ khi nào trong đó có người bị chém, hợp kích chi thuật tự nhiên cũng sẽ không công mà phá, còn lại 5 người khó mà thành trận. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, băng trong xương mù bay ra khối băng vô số, đánh trúng kia 5 tên hộ vệ, đem người cho đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Diệp Huyền lỗ thai động một cái, nhưng là ngoài khách sạn chuyển tới âm thanh, Diệp Huyền nhất thời cười một tiếng. Rốt cuộc tới Diệp Huyền cơ đao chỉ hướng Lý Nguyên Dực, hừ lạnh nói, Lý Nguyên Dực, ngươi đây là tỏ rõ dự định lấy nhiều khi ít tìm ta phiền toái, đúng không? Lý Nguyên Dực tay vịn lan can đạo, là thì như thế nào? Ngươi bây giờ biết sợ sao? Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi liền khác muốn sống rời đi nơi này, nếu là ngoan ngoãn cho ta dập đầu nhận sai, ta có thể để cho ngươi chết thống khoái. Diệp Huyền cười nói, Lý Nguyên Dực, ngươi làm sao lại không suy nghĩ một chút? Ngươi tốt ngặt là Nguyên Khánh Vương chi tử, ta không điểm dựa vào, dám đoạt ngươi. Lý Nguyên Dực sững sờ, đừng nói, lời nói này thật đúng là có lý. Lý Nguyên Dực thừa nhận Diệp Huyền lợi hại, nhưng sau lưng mình nhưng là Nguyên Khánh Vương phủ, khi dễ hai cái tán tu không được, còn bị hai cái tán tu cho kiếp, chuyện này nghĩ như thế nào đều có điểm kỳ hoặc, hai cái tán tu làm sao dám đắc tội Nguyên Khánh Vương phủ? Diệp Huyền tiếp tục nói, hơn nữa, ngươi cho ta là ngốc, biết rõ ngươi dẫn người đánh tới, ta còn một người xuống tới, ta không sợ nói cho ngươi biết, ta coi như đem ngươi giết, Duật Minh Trạch cũng sẽ giữ được ta, hơn nữa, nơi này là đầu của ta. Lý Nguyên Dực kinh hãi nói, ngươi với Duật Minh Trạch quan hệ thế nào? Muốn biết, ta liền không nói cho ngươi. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng nói, còn muốn nhiều người khi dễ ta. Ta bây giờ sẽ để cho ngươi xem một chút, đến cùng người nào. Liền Diệp Huyền nói rơi trong nháy mắt, bên ngoài khách sạn bỗng nhiên vang lên tiếng hò giết. Lâm Đa Bảo với Mộ Dung Bạch dẫn đầu vượt qua từng rào, trực tiếp lọt vào bên trong viện, theo sát chính là hơn 10 đạo bóng dáng, nhanh chóng chiếm cứ đầu tường. Lý Nguyên Dực càng sợ, Lâm Đa Bảo với Mộ Dung Bạch không nhận biết Lý Nguyên Dực, với Duật Minh Thị so với Nguyên Khánh Vương coi là cái gì, Ngũ Lộ Thần là Duật Minh chạy tay chân, cũng sẽ không để ý một cái chính là Lý Nguyên Dực, nhưng Lý Nguyên Dực nhưng là nhận biết Ngũ Lộ Thần, dù sao hắn cũng thường xuyên tới Nguyệt Lương Sơn giao dịch, làm sao có thể chưa từng nghe qua Ngũ Lộ Thần? Chẳng lẽ người này thật đúng là với Duật Minh Trạch có liên quan hay sao? Lý Nguyên Dực càng nghĩ càng thấy được khả năng, nếu không không đạo lý chính là hai cái tán tu liền dám giết người một nhà, còn kiếp chính mình, hơn nữa, Diệp Huyền giết người bên trong, còn có Thủy Nguyệt Khê Động đệ tử, cái này lại đắc tội Nguyên Khánh Vương phủ, lại được tội Thủy Nguyệt Khê Động. Nhưng là, nếu như Diệp Huyền đứng sau lưng Duật Minh thị liền nói được. Giết lúc này, Diệp Huyền la lớn, giết sạch cho ta bọn họ, gà chó không để lại, không còn một mống. Diệp Huyền động tác kia kẻ răng rứt, giơ chạm nhật cự nhận. Chỉ là Lý Nguyên Dực một nhóm người phương hướng, đang chỉ huy đến Lâm Đa Bảo với Mộ Dung Bạch. Nhưng Diệp Huyền đầu nhưng là nghiêng, ánh mắt tàn bạo nhìn về phía Lâm Đa Bảo với Mộ Dung Bạch, lời kia giống như là với Lý Nguyên Dực một nhóm người nói. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong nháy mắt kiếm bạt nỗ trường. Lâm Đa Bảo với Mộ Dung Bạch coi Lý Nguyên Dực là thành Diệp Huyền người, Lý Nguyên Dực đem Lâm Đa Bảo với Mộ Dung Bạch trở thành Diệp Huyền người. A hét dài một tiếng, Lâm Đa Bảo dẫn đầu từng giết dám đến Nguyệt Lương Sơn làm loạn, các ngươi sẽ không sợ Duật Minh thị nhất tộc xuất thủ sao? Lâm Đa Bảo quát khẽ đến đạo, hay lại là Duật Minh thị ẩn cư quá lâu, các ngươi cũng xem nhẹ. Lời này tự nhiên hướng về phía Diệp Huyền đi, nhưng Lý Nguyên Dực hơn kinh hãi, cho là ở chỉ mình buộc Diệp Huyền ép mua buộc bán sự tình, dù sao, chuyện này sắp thực xấu Nguyệt Lương Sơn quý củ. Hơn nữa, Lâm Đa Bảo quả thực tàn bạo, vừa uống, một bên xuất thủ, trực tiếp đem lượng danh ngăn ở bên cạnh lượng danh hộ vệ đánh bay, chờ rơi xuống đất lúc, trên đất đã liền hai cổ thi thể, kia lượng danh hộ vệ bị Lâm Đa Bảo một thương đâm giết. Lý Nguyên Dực giơ lên hai cánh tay run rẩy, biết sự tình không thể thiện, hơn nữa, đắc tội Duật Minh thị, trách nhiệm này chính mình có thể không cam nổi, chỉ có thể trước nghĩ biện pháp còn sống rời đi nơi này, tìm phụ thân cứu mạng. Giết Lý Nguyên Dực nghĩ như thế, lập tức la lớn, giết cho ta, lánh ra, rời đi nơi này. Hỗn chiến lập tức bắt đầu, hai bên nhân thủ trong nháy mắt rào sát chung một chỗ, đinh đinh đương đương tiếng binh khí va chạm không ngừng xuất hiện, tiếng la giết nổi lên bốn phía, tiên huyết tung tóe. Diệp Huyền vui thiếu chút nữa cởi ra chiếc đều, một đám ngu si, lại với tiểu gia đấu, xem ta không chơi chết các ngươi. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên gió thổi lửa cháy hô lớn, giết, giết cho ta, giết một cái phần thưởng 500 linh ngọc bởi vì Diệp Huyền tiếng quát tháo, bốn phía lập tức chém giết hơn hùng, trong hỗn loạn, Diệp Huyền cũng là không ngừng xuất đao, nhưng là chỉ đẩy ra chung quanh binh khí không có giết người. Đùa, một giết người không phải bại lộ, bất kể giết kia vừa có cái gì không đúng tới. Chương 567, Tư Đồ kiếm xuất thủ Nguyệt Lương Sơn, tập thị khu vực. Lâm Đa bảo với Mộ Dung Bạch mang người đuổi giết Diệp Huyền đi, cũng không có đem Long Tuyển Tiên Sinh quên, nhanh chóng phái người đem Long Tuyển Tiên Sinh đưa đi chữa trị. Diệp Huyền một đao kia nhìn rất nặng, nhất đao trực tiếp ngang qua nửa người trên, dường như muốn đem Long Tuyển Tiên Sinh cho bổ ra đi, nhìn giống như là giết người mà ra đao. Trên thực tế, Diệp Huyền nhưng là nương tay, vết thương mặc dù kinh khủng, nhưng chỉ thương mặt ngoài, không thương tổn đến bên trong, dĩ nhiên, liền vết thương này trình độ kinh khủng, cũng đủ Long Tuyển Tiên Sinh uống một bình. Lâm Đa bảo với Mộ Dung Bạch đều không thông đao pháp, không nhìn ra hư thật, ngược lại nhìn Long Tuyển Tiên Sinh đã trọng thương, nhưng dầu gì còn dư lại giọng treo, tự nhiên muốn cố gắng một chút, nhìn xem có thể hay không cứu, cũng may chỗ này là tập thị, đan dược, linh dược, toàn bộ cũng không thiếu, hơn nữa, tập thị bên trong thì có thần môn thảo lư cửa tiệm, đem người đưa tới, có cứu hay không được sống trước bất kể, ngược lại cứu lại nói. Nhưng ngay tại Long Tuyển Tiên Sinh bị đỡ, chuẩn bị lúc rời đi sau khi một đạo nhân ảnh ngăn cản ở phía trước. Dĩ nhiên là Tư Đồ kiếm, Tư Đồ kiếm giữ tợn cười một tiếng, đồng nhiên hướng mặt bên đưa tay, năm ngón tay thành trộn. Tư Đồ kiếm bên hông treo túi vải trong, màu đen cắt to lớn nhanh chóng bay ra ngoài, không ngừng bay xoáy ngưng tụ, trong nháy mắt liền hóa thành một thanh kiếm hình tụ cắt thành kiếm Long Tuyển Tiên Sinh bên người vây quanh 4-5 danh tu sĩ, giờ phút này nhìn một cái, không cần mở miệng cũng biết Tư Đồ kiếm muốn làm gì, cũng không nói nhảm, hai người nâng lên Long Tuyển Tiên Sinh, còn lại toàn bộ hướng Tư Đồ kiếm nhảy ra bọ ngựa đầu xe, không đáng chú ý Tư Đồ kiếm lạnh rên một tiếng, trên người bỗng nhiên chuyển tới tiếng kiếm reo trận trận, lăng liệt kiếm ý trong nháy mắt tản mát ra kiếm tâm thông linh, mà không phải sáng sủa, không phải là chỉ có Diệp Huyền ở tiến bộ. Với Diệp Huyền cùng đại đệ tử cũng đang lớn lên đến, đều tại bộc lộ tài năng, từng cái đều có chính mình phong mang. Tu vi phương diện, Tư Đồ kiếm nhận thức, 20 tuổi không tới đại tông sư, thế nào đuổi theo đều khó đuổi kịp, Tư Đồ kiếm cũng chịu phục, chỉ có thể thầm mắng Diệp Huyền là tên biến thái, phát tiết một chút chính mình oán nghiệm, nhưng võ đạo một đường, Tư Đồ kiếm cũng không nhận thua, đặc biệt là kiếm đạo phương diện thành tựu cùng tiên phú, Tư Đồ kiếm tin tưởng, chính mình vĩnh viễn sẽ là tốt nhất. Bởi vì, hắn đến từ Tư Đồ gia. Tư Đồ kiếm biết rõ mình nhất định sẽ trở thành Tư Đồ gia nhất đại kiếm thần. Đây là một loại tự tin, cũng là một loại tín nhiệm. Không thành công không bằng thư không địa chỉ đọc ít nhất, dưới mắt ở kiếm đạo lĩnh ngộ phương diện, Tư Đồ kiếm đã đuổi kịp Diệp Huyền, bước qua kiếm tâm thông minh ngưỡng cửa, với Diệp Huyền nhất dạng, đã kiếm tâm thông linh. Đây chính là Tư Đồ kiếm lần đầu, yêu căng đạo, ta kiếm Tư Đồ kiếm ngưng ra kiếm chỉ, dùng sức hướng phía trước vung lên, trôi này màu đen cắt to lớn ngưng tụ mà ra kiếm, liền hướng đến phía trước chém ra đi. Tiếng hò hét vang lên, kiếm nên đón tu sĩ rối rít nhảy lên, đồng thời hướng phía trước xuất thủ. Nhưng là quá chậm, kiếm quang như điện kia hắc sa kiếm trực tiếp từ những tu sĩ kia giữa qua lại mà qua, tiếp theo một cái chớp mắt, thời gian phảng phất dừng vào giờ khắc này. Chốc lát phốc, 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 huyết nhục xé thanh âm liên tục vang lên, những tu sĩ kia trên người, một đạo kiếm chém vết tích đột nhiên xuất hiện, đỏ bừng tiên huyết tự nhiên không trùng, tạo thành một mảnh huyết vụ, để cho không trùng tràn ngập lên một cổ mùi máu tanh. Ùm, kia chào đón tu sĩ, nhưng là một kiếm sau, liền bị chém giết sạch sẽ. Tới Tư Đồ kiếm nhìn còn lại lượng danh đỡ Long Tuyển Tiên Sinh tu sĩ nói, đừng chậm trễ thời gian, cùng tiến lên. Kia lượng danh tu sĩ nhìn nhau một cái, ngay sau đó khẽ quát một tiếng, đồng thời hướng Tư Đồ kiếm giết ra, một người trong đó rung cổ tay, một tia ô quang liền đột nhiên xuất hiện, phá theo gió mà đến. Cuốn lên phong lưu như lao, ác liệt vô cùng. Một người khác gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên thân thể về phía trước nhảy một cái, lại giống như đầu hổ một dạng nằm sấp trên mặt đất, phía sau ánh vàng rực rực, linh khí kích động, một con cự thú hư ảnh xuất hiện, bọc thân thể của hắn. Ô Long Đâm, tiểu thú xuống núi công. Tư Đồ kiếm liệt miệng đến đạo, có như vậy chút ý tứ. Tư Đồ kiếm trong miệng vừa nói, bước chân nhưng là không ngừng, không có chút nào né tránh, bay thẳng đến phía trước đi tới. Len ken kia đạo ô quang đi tới Tư Đồ kiếm trước người trong nháy mắt, Tư Đồ kiếm trong lòng bàn tay hắc sa kiếm lại đột nhiên tản ra, màu đen cắt to lớn bốc lên, trực tiếp cuốn lấy kia đạo ô quang, tiếp theo một cái chớp mắt, ô quang kia liền bị vặn nát bấy. Cùng lúc đó, Tư Đồ kiếm điểm mũi chân một cái, về phía trước nhảy ra, tốc độ đột nhiên biến hóa nhanh, chung quanh màu đen cắt to lớn rung động, nhanh chóng hội tụ đến Tư Đồ kiếm trong lòng bàn tay, lần nữa thành kiếm. Trong nháy mắt, Tư Đồ kiếm với kia biến hóa ra tới cự thú giao thoa mà qua. Phốc, tiên huyết tung tóe lên. Kia cự thú hư ảnh trong nháy mắt tan vỡ, bị Tư Đồ kiếm cho một kiếm chém nát bấy, tên tu sĩ kia đứng ngẩn ngơ với tại chỗ, nơi cổ họng xuất hiện một đạo huyết tuyến, ngay sau đó liền té rơi vào đất. Tư Đồ kiếm vết miệng cười một tiếng, đầu ngón tay bắn ra, cắt kiếm liền lần nữa hướng phía trước bắn ra. Bởi vì, đạo thứ hai ố quang đã lần nữa tập len ken thanh thúy giao mình âm thanh hồi sinh. Lần này, Tư Đồ kiếm không chỉ có nhưng mà đem ố quang kia cho đánh bay mà thôi. Ở đánh bay ố quang trong nháy mắt, cắt kiếm hướng phía trước tiếp tục xẹt qua, trực tiếp từ ngực đối phương mà qua, lưu lại một đạo xúc kinh tâm lỗ máu. Tư Đồ kiếm không để ý tới ngã xuống đất thi thể, đi tới Long Tuyển Tiên Sinh với rừng đứng lại đạo, bây giờ chỉ còn chúng ta. Long Tuyển Tiên Sinh sắc mặt trắng bệnh, Diệp Huyền một đao kia chém thật không nhẹ, nhìn Tư Đồ kiếm cắn răng nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Tư Đồ kiếm cười nói, ngươi rất nhanh sẽ biết, bất quá, bây giờ ngươi được theo ta đi. Long Tuyển Tiên Sinh cắn chặt hàm răng, chịu đựng vết thương truyền tới đau nhức, nạt nhỏ, vậy phải xem nhìn ngươi có hay không như vậy chuyện. Long Tuyển tiên sinh vừa nói, phía sau thất chủng vũ khí bên trong, kiếm kích hai loại binh khí đồng thời bay ra, hóa thành lưu quang trực kích Tư Đồ Kiếm. Tư Đồ Kiếm cười lạnh nói, nghe nói ngươi là vũ khí đại sư, tinh thông các loại vũ khí, nhưng trong mắt của ta, bất quá chỉ là một chuyện tiểu lâm, không có một loại vũ khí là tinh thông, không có lĩnh ngộ dù là một loại vũ khí cảnh giới võ đạo, lại dám danh hiệu vũ khí đại sư, ngươi cho rằng là cái gọi là vũ khí chính là nắm trong tay liền đủ chưa? Không biết gì ra hỏa, những vũ khí khác ta khó mà phán xét, nhưng như thế nào dùng kiếm, liền để cho ta tới dạy dỗ ngươi. Tư Đồ Kiếm nói rơi trước mắt, trên người đột nhiên bộc phát ra nồng nặc kiếm ý xông thẳng lên trời. Làm Tư Đồ Kiếm tiếng nói rơi xuống, kiếm ý xuất hiện trong nháy mắt ba trên đường phố, trên phòng ốc, một đạo chạm kích vết tích liền đột nhiên xuất hiện, giao thoa ngang dọc, dầm dạp chẳng chỉ nhưng mà kiếm ý thả ra mà thôi. Tư Đồ Kiếm còn chưa xuất kiếm, chung quanh cũng đã bị kia phong mang tất lộ cảm giác cho hoàn toàn bao phủ. Ác liệt mà kinh khủng Long Tuyển tiên sinh trong nháy mắt biến sắc, hít vào một ngụm khí lạnh đạo, ngươi là người nhà họ Tư Đồ. Chương 568, Diệp Huyền xuất đao. Diệp Huyền không biết Tư Đồ Kiếm bên đó như thế nào. Diệp Huyền kế hoạch rất đơn giản, chính mình mượn dùng biện dược cơ hội, đem Long Tuyển tiên sinh cho chém thành trọng thương, sau đó chính mình làm mồi, dẫn những người khác đuổi theo vây giết chính mình. Vì vậy, Tư Đồ Kiếm liền có cơ hội đem Long Tuyển tiên sinh cho bắt giữ. Nếu phần lớn người đều bị Diệp Huyền dẫn ra, còn lại mấy cái lâu la, Tư Đồ Kiếm tự nhiên mới có thể đối phó. Về phần Long Tuyển tiên sinh, nếu như không có bị thương, chính là trạng thái toàn thịnh, vậy thật là khó mà nói Tư Đồ Kiếm nhất định có thể đủ đối phó được. Dù sao, Hứa Cửu không thấy, Long Tuyển tiên sinh cũng đã từ nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong bước vào đại tông sư. Nhưng trọng thương bên dưới Long Tuyển tiên sinh, Diệp Huyền cảm thấy Tư Đồ Kiếm đối phó hẳn là không có vấn đề. Diệp Huyền ngược lại cũng nhìn thoáng được, mình có thể làm cũng làm, trước kế hoạch thực hành coi như thuận lợi, ít nhất phía bên mình không ra cái gì sơ suất, còn đem Lý Nguyên Dực cho lôi xuống nước, được hay không được đều xem Tư Đồ Kiếm. Về phần Diệp Huyền, đương nhiên là lòng bàn chân mặt du, chuẩn bị mở chuẩn, chẳng lẽ còn chờ hai bên đội ngũ đánh xong, mời chính mình ăn khuya a thừa dịp hỗn loạn, Diệp Huyền len lén liền móc ra khách điếm, hai bên người đã đánh điên, căn không có lưu ý đến Diệp Huyền tung tích. Không, hay là có người lưu ý đến Lâm Đa Bảo với Mộ Dung Bạch mặc dù ở giết người, nhưng đối với những hộ vệ kia hoàn toàn không có hứng thú, hai người mục tiêu chỉ có Diệp Huyền dạ thám tụ tài lầu, nhất đao chém Hoàng Hướng Dương. Chân bảo sẽ biện dược, nhất đao chạm Long Tuyển tiên sinh. Đây chính là thù mới hận cũ đan vào một chỗ. Vũ Lộ Thần là Duật Minh Trạch thủ hạ số một tay chân, Duật Minh Trạch hoa không nhỏ giá cấp dưỡng bọn họ năm người, là vì bảo vệ Nguyệt Lương Sơn tập thị, dưới mắt ra lớn như vậy hai bạn, Vũ Lộ Thần nan từ kỳ cứu, vô luận như thế nào cũng muốn bắt Diệp Huyền kẻ cầm đầu, mới có thể có cái giao phó. Vì vậy, Diệp Huyền ra khách điếm, còn không có chạy đến cuối đường, bên người bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, ngay sau đó một đạo nhân ảnh từ bên cạnh nóc nhà đột nhiên mẹ rụ. Hạ xuống trong nháy mắt, một đạo màu bạc thương mang đã xuất hiện, hướng Diệp Huyền hạ xuống. Diệp Huyền khẽ mắt phẩy một cái, nhanh chóng hướng mặt bên nhảy ra, một tiếng ầm vang, Diệp Huyền trước đứng địa phương, liền bị đạo kia thương mang cho đâm nát bấy. Lâm Đa Bảo từ trên nóc nhà nhảy xuống, đưa tay đem chính mình ngân thương từ dưới đất rút lên bên kia. Âm một đạo nhân ảnh tử rơi xuống từ trên không, đem đường phố cho chấn vỡ một mảnh. Mộ Dung Bạch ngăn ở Diệp Huyền bên cạnh, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên trước thương thế còn chưa khôi phục, mà sau lưng Mộ Dung Bạch lại là theo chân hai cổ to lớn hình người một đầu khôi lỗi. Hai người các ngươi thật là bám dai như địa. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng nói, Vũ Lộ Thần đã biến thành bốn lộ thần, các ngươi còn muốn trở thành ba đường thần, hai lộ thần hay sao? Mộ Dung Bạch không thích nói chuyện, nhưng mà sắc mặt âm trầm nhìn Diệp Huyền. Lâm Đa Bảo lạnh rên một tiếng đạo, thiếu ở nơi nào nói mạnh miệng, dám đến Nguyệt Lương Sơn làm loạn, hôm nay ngươi còn muốn sống cách đi không được. Diệp Huyền cười nói, vậy thì tới đi, để cho ta xem một chút các ngươi hai cái dựa vào cái gì. Lâm Đa Bảo cũng không nhiều lời, lập tức khẽ quát một tiếng, nhanh chóng về phía trước, như sấm đánh ra, nhanh chóng mà ác liệt, trực tiếp phát sát mà Lâm Đa Bảo thương pháp thật không tệ, đâm ra một thương, uy lực không lớn, bất quá nguyên cực cảnh lục giai một đòn uy lực mà thôi, nhưng rất là tinh diệu. Mùi thương kia điểm tới, kèm theo Lâm Đa Bảo dùng cổ tay, mùi thương vẽ vòng, đống nhiên phân. Huyễn mở, thương ảnh từng đạo lên, trực bức Diệp Huyền. Bên kia, Mộ Dung Bạch nhưng là kinh khủng hơn, kia hai cổ một đầu khôi lỗi tiến lên một bước, thân thể nứt ra, sau đó che ở Mộ Dung Bạch trên người, biến thành một thân to lớn áo giáp. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mộ Dung Bạch một bước leo lên trời cao, rồi sau đó một cước xuống phía dưới đã đến, không trung cũng lay động một hồi, dưới chân không ngừng chuyển tới máy hoàng chuyển động thanh âm, mảnh gỗ không ngừng phẩm dai, cuối cùng biến thành một cái chân to, dài đến mấy thước, nặng nề dẫm xuống. Diệp Huyền ánh mắt lạnh lùng, nhìn Lâm Đa Bảo đánh tới, trực tiếp chạm nhập cự nhận đảo qua, hướng phía trước ném ra ngoài. Đàn đao Diệp Huyền bất kể Lâm Đa Bảo thương pháp kia có nhiều tinh diệu, nhưng là nhất lực hàng tập hội, để cho chạm nhập cự nhận không ngừng xoay tròn bay ra, với Lâm Đa Bảo ngân thương không ngừng va chạm, đưa hắn cho gắng gượng ép lui ra ngoài, sau đó tung người hướng mặt bên nhảy ra. Phanh Mộ Dung Bạch cái kia bàn chân khổng lồ thoáng cái giẫm đạp trên đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, từng đạo khe lớn lan tràn hướng tứ phương, bề mặt quả đất hoàn toàn bị đánh rách. Sau khi rơi xuống đất, Mộ Dung Bạch trên người mảnh gỗ đột nhiên tản ra, mảnh gỗ giữa đều có linh khí sợi tơ dẫn dắt, nhanh chóng đem mảnh gỗ kéo tới, lần nữa tạo thành một đầu khôi lỗi. Hôm nay ngươi không thể rời bỏ nơi này. Mộ Dung Bạch than nhẹ một câu, hai cái một đầu khôi lỗi cánh tay đột nhiên huy động, liên tục hướng Diệp Huyền vỗ xuống. Diệp Huyền ánh mắt run lên, trên người linh khí đại hiện tại, đỏ ngầu chói mắt. Hỏa thuộc tính linh khí long tức vũ kèm theo hỏa thuộc tính linh khí xuất hiện, kia lửa cháy hừng hực xuất hiện, hai đầu long tức ảo ảnh đồng thời xuất hiện, ở trong ngọn lửa bay lượn, dương cánh bay cao. Một nhóm phá một đầu đốn mắt, cũng dám ở trước mặt ta giễu võ dương ai. Diệp Huyền nặng nhỏ, xem ta hết thể cháy rủi kèm theo Diệp Huyền quá khẽ, lưỡng đạo long tức ảo ảnh về phía trước bay đi, hung hăng đụng vào hai cổ một đầu khôi lỗi, ngay sau đó lưỡng đạo chu tức ảo ảnh nổ tung, đỏ ngầu hỏa diễm hướng bốn phía tản ra, một cái biển lửa xuất hiện, lao nhanh mà quyển, đem cả một con đường phố cũng bao phủ lại. Uống A lại vào thời khắc này, Lâm Đa Bảo lại lần nữa giết ra đến, một cán ngân thương trên dưới tung bay, lần nữa tấn công về phía Diệp Huyền. Cho hai người các ngươi ba phần màu sắc liền mở phương ngưỡng. Diệp Huyền lạnh rên một tiếng đạo, thật sự cho rằng ta giết không các ngươi. Liên tử ngươi bắt đầu, Diệp Huyền vừa nói, trong cơ thể trong người ngọc nhỏ đầy sao đồ đống nhiên long lánh huy hoàng từng mảnh, một cái tinh hà sáng chói vô cùng, ngay sau đó trên bầu trời xuất hiện một viên linh khí hóa thành tinh thần, giống như một vì sao rơi hướng phía dưới rơi xuống. Một tiếng ầm vang, tinh thần rơi xuống đất, kia mảnh nhỏ biển lửa bị đập mở một mảnh, Lâm Đa Bảo mặt liền biến sắc, lập tức rút lui thương liền đi. Bây giờ muốn phải chạy. Diệp Huyền đạo, đã trễ, thiên chi tỏa kia lao nhanh trong biển lửa, một đạo hư không kẽ hở không ngừng xuất hiện, xích sắt kéo lấy đến, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang, nhanh chóng từ bốn phương tám hướng vào tới, giống như cái một con rắn độc, nhanh chóng quấn lên Lâm Đa Bảo tứ chi, đem Lâm Đa Bảo vững vàng khổn trói lên đáng chết, đây là vật gì? Lâm Đa Bảo không ngừng giãy giụa, phẫn nộ quát, buông ta ra. Chỉ tiếc, Lâm Đa Bảo nếu không phải giãy giụa cũng còn khá, thiên chi tỏa cũng sẽ không chủ động công kích, nhưng là, càng giãy giụa, xích sắt kia liền siết càng chặt, rất nhanh thì lâm vào Lâm Đa Bảo trong thịt, căn không cách nào bị tránh thoát. Cũng ngay vào lúc này, Diệp Huyền bước mà ra, vượt qua biển lửa, đi tới Lâm Đa Bảo bên cạnh. Sau đó, Diệp Huyền xuất đao chương 569, trong hộp kim đao huyết chưa khô thiên trảm Diệp Huyền giơ cao trảm nhật cự nhận, trên người linh khí đã đổi thành dương thuộc tính linh khí, phóng lên cao, hóa thành một thanh to lớn linh khí nhận. Mộ Dung Bạch ở trong biển lửa giãy giụa, nhìn linh khí cự nhận xuất hiện, trong nháy mắt thử câu liệt, hướng Diệp Huyền phương hướng hét, ngươi dám phốc, tiếp theo một cái chớp mắt, kia linh khí cự nhận về phía trước chém xuống, hung hăng liền bổ vào Lâm Đa Bảo trên người. Lâm Đa Bảo biểu tình đột nhiên cứng ở trên mặt, trợn to hai con người, thân thể dần dần trở nên vô lực, sau đó phốc Lâm Đa Bảo thân thể trực tiếp bể thành hai khúc, mảng lớn tiên huyết sóng trào phun ra, tự nhiên nhập không, nồng nặc mùi máu tanh khiến người ta cảm thấy có chút chán ghét, nửa đoạn thân thể cứ như vậy ngã xuống đất, nội tạng lưu đầy đất. Diệp Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía trong biển lửa Mộ Dung Bạch, cười lạnh nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Mộ Dung Bạch giận dữ không dứt, bên người thiêu đốt khôi lỗi lần nữa biến hình, bị linh khí sợi tơ dẫn động tới, biến thành một cái đại thủ, hướng Diệp Huyền liền nắp rơi qua. Diệp Huyền cười lạnh nói, sợ ngươi sao? Bàn tay lớn kia chụp trên không trung, để cho khí lưu kịch liệt trùng kích, giống như là lôi điện ở nổ ầm, sau đó hung hăng hướng Diệp Huyền hạ xuống. Diệp Huyền nhanh chóng đem trên người linh khí chuyển hóa thành hỏa thuộc tính linh khí, một đạo cột lửa nhất phi trùng thiên. Thiên giai vũ khí trung phẩm, Long Tức Vũ Thiên ngọn lửa kia phóng lên, Mộ Dung Bạch khôi lỗi sợ hai hỏa diễm, muốn từ không trung công kích, tránh qua kia lao nhanh hỏa diễm xâm nhập, Diệp Huyền lại trực tiếp đem hỏa diễm đốt đến không trung. Phanh hỏa diễm với bàn tay khổng lồ kia đánh vào, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia tàn bạo hỏa diễm đột nhiên nổ vỡ đi ra, tiếng nổ lớn hồi sinh, kèm theo tiếng nổ vang xuất hiện, cuồn cuộn khí lãng hướng bốn phía đẩy ra. Trung quanh nhà không ngừng lắc, không ngừng vang dội, ngói nóc nhà đều bị khí lãng cho hất bay, hướng bốn phía đập hạ xuống. Mộ Dung Bạch bàn tay khổng lồ kia rơi xuống đất, đem mặt đất đập bể một mảnh, toàn bộ bàn tay khổng lồ đều bị cháy thành cho tàn. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, ngọn lửa kia ở Diệp Huyền bát sau khi ngưng tụ, hướng hai bên mở ra, tạo thành một mảnh hỏa dược, hỏa vũ hơi rét. Ngay sau đó Diệp Huyền liền hướng lên thiên không. Thiên giai vũ kỹ trung phẩm, Long Tức Hỏa Vũ Diệp Huyền phủ lên thiên không trong nháy mắt, phía sau vậy đối với hỏa dược đột nhiên mở ra, ngay sau đó nhất căn hỏa vũ liền hướng Mộ Dung Bạch phương hướng hạ xuống. Mộ Dung Bạch thần sắc không thay đổi, nhanh chóng hướng phía sau liên tục nhảy ra, kia hỏa vũ hạ xuống, chỉ có thể đưa tới lửa cháy hừng hực, càng là sẽ không ngừng nổ tung, rơi xuống đất trong nháy mắt, liên tục đem mặt đất bắn cho toái. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mộ Dung Bạch đống nhiên từ phía sau lưng xuất ra với côn tử, dùng sức dựng thẳng trên đất. Diệp Huyền nhất mặt không tên, một cây gậy. Nhưng ở trong chớp nhoáng này, cây gậy kia đống nhiên tản mát ra ngăm đen ánh sáng, sau đó nhanh chóng hóa giải thể đến, thiết phiến không ngừng mở ra, đồng dạng là dùng linh khí tuyến liên kết, sau đó lần nữa lắp ráp thành hình. Diệp Huyền trợn to hai mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Linh khí phá trận tháo kia xuất hiện đồ vật, có đen ngòm nòng tháo, bị chế thành một cái hổ cái miệng bộ dáng, chung quanh là một vòng trận văn, phát ra tam sắc lưu quang kia sáng kỳ dị. Ở phía dưới còn có một cái ký thắt chiếc, Mộ Dung Bạch vừa đỡ, liền đem linh khí trận văn pháo nhắm ngay Diệp Huyền. Diệp Huyền thiếu chút nữa không nhịn được tức miệng mắng to, vật này là hoàng tộc lấy ra kỳ bảo, chuyên dụng ở chiến trường chém giết oanh kích, uy lực vô cùng kinh khủng. Để cho Diệp Huyền cảm giác muốn điên là kia linh khí phá trận pháo đại khái cao cỡ nửa người, nòng pháo to như hồng, vật này là một cây gậy bính trang đi ra. Diệp Huyền thật muốn hỏi một câu, đại ca, ngươi trêu chọc ta chơi đùa đây. Thể tích lớn không chỉ gấp 10 lần a, lại vào lúc này bốn phía bỗng nhiên vang lên ông thanh âm, trong thiên địa linh khí cơ hồ là mắt trần có thể thấy nhanh chóng chạy xuôi, tất cả đều hội tụ đến linh khí phá trận pháo học đại bắt nơi, vô số linh khí vầng sáng xuất hiện, từ từ trở nên nồng nặc lên, vô cùng nặng nề. Coi như làm ra thứ đổ hư tới thì như thế nào? Diệp Huyền hít sâu một cái nói, ta như thường chém ngươi. Diệp Huyền vừa nói, một bên hỏa vũ vô bảo, để cho Diệp Huyền trôi lơ lửng ở giữa không trung. Trong tay chạm nhật cự nhận đẩy về phía trước ra, Diệp Huyền nhưng là không có chém xuống đi, mà là đem đao đưa ngang trước người. Diệp Huyền từ từ đem ánh mắt nhắm lại, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền trên người khí thế đột nhiên thay đổi. Mộ Dung trận to hai mắt, cảm thụ Diệp Huyền trên người khí thế, lại bị quả thực rung động một chút, đó là một loại vô cùng khí tức kinh khủng. Nồng nặc u buồn cảm giác, mãnh liệt tự ý, còn có sát phạt khí tức, Diệp Huyền trong tay, kia chạm nhật cự nhận mơ hồ tản mát ra tia máu, mãnh liệt mùi máu trên không trung tản mát ra. Mộ Dung Bạch bỗng nhiên ánh mắt hoa lên, cảm giác mình phảng phất nhìn thấy một mảnh ảo giác. Chính mình đưa thân vào một mảnh chiến trường, chung quanh nhưng là thi sơn huyết hải, kia chảy xuôi mà ra tiên huyết, đem mặt đất cũng nhuộm thành màu đỏ nhạt. Thi thể chất đống, biến thành một tòa núi nhỏ. Ở tòa này cao nhất trên thi sơn, Diệp Huyền hoành đao mà đứng, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Bạch. Mộ Dung Bạch đội vàng dung hoàng nhất hạ đầu, trong mắt hiện ra một tia thanh minh, bốn phía cảnh vật rốt cuộc trọng bình thường, bởi vì chiến đấu mà đổ nát đường phố, hỏa diễm vẫn chưa có hoàn toàn tắt, hỏa miêu lay động. Nhưng là, loại cảm giác đó không có biến mất. Chiến trường sát phạt cảm giác, từ đầu đến cuối quấn quanh ở Mộ Dung Bạch bốn phía, để cho Mộ Dung Bạch thân thể có chút run rẩy. Mộ Dung Bạch cắn chặt hàm răng, nhìn trước mắt linh khí phá trận pháo, bốn phía linh khí đã bị toàn bộ thu nạp tới, linh khí phá trận pháo đã tích góp hoàn thành. Mộ Dung Bạch lập tức gầm nhẹ một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt ẩm linh khí phá trận pháo họng đại bác, một tiếng nổ rất lớn âm thanh đột nhiên truyền tới, kia bay lơ lửng ở họng đại bác nơi linh khí cầu liền ầm ầm nổ tung. Đột phá đại tông sư một đòn uy lực kia linh khí phá trận pháo vành đánh, vững vàng tiến vào nguyên vương cảnh một đòn uy lực, khí tức vô cùng kinh khủng, trừ thiếu thế giới pháp tắc cận chứa trong đó ra, đây hoàn toàn là nguyên vương cảnh cường giả mới có thể đánh ra uy lực. Một đạo kinh khủng linh khí chùm ánh sáng xuất hiện, ít nhất yêu cầu 5-6 người ôm hết, trực tiếp phá thiên mà lên, hướng Diệp Huyền bay lại cũng ở đây trong nháy mắt, Diệp Huyền nhắm mắt lại từ từ mở ra. Ầm không trung phát ra vang lớn với rung rung, phản phất có cái gì vật vô hình nổ nát vụn tựa như, Diệp Huyền trên người, trận kia chiến sát phạt khí tức nồng đậm hơn, để cho vùng thế giới này phản phất biến thành một tòa chém giết đi qua chiến trường, thi sơn huyết hải, gió tanh mưa máu. Cùng lúc đó, Diệp Huyền nhẹ nhàng làm một cái an ủi săn sóc đao động tác. Trảm nhật cự nhận cũng không bỏ, mà Diệp Huyền động tác này lại giống như là ở rút đao ra khỏi vỏ. Sau đó, kia sát phạt khí tức nồng hơn. Trảm thiên, trảm địa. Trọng yếu nhất là chém người, bởi vì đây là chiến trường giết địch nhất đao, một đao này tồn tại là vì giết người. Đao ra, tất thấy huyết. Cho nên, một đao này tên gọi là trong hộp kim đao huyết chưa khô chương 570, lôi hỏa song kiếm làm Diệp Huyền đem đao giơ lên trong nháy mắt, trên vùng đất quang hoa long lánh, phương thiên địa này giống như nhà tù, bị vững vàng phong tỏa, sát thực nói, hẳn là bị một thanh đao cho phong tỏa lên. Mộ Dung Bạch cảm giác run sợ, bởi vì hắn cảm giác mình vô luận như thế nào cũng chạy không thoát một đao này như vậy, liền chỉ có thể nhìn một chút hai chết trước ga. Mộ Dung Bạch tức giận gầm thét. Linh khí quang trụ gió ngược mà lên, nhắm thẳng vào Diệp Huyền. Không gian xung quanh cũng bởi vì linh khí quang trụ đưa tới linh khí chấn động mà sinh ra thác loạn, từng đao hư không kẽ hở ở linh khí quang trụ xẹt qua thời điểm, không ngừng xuất hiện ở linh khí quang trụ bốn phía. Cũng ngay vào lúc này, Diệp Huyền ánh mắt rốt cuộc hoàn toàn mở ra, trong tay chạm nhật cự nhận cũng là hoàn toàn hướng phía trước chém xuống đi. Kinh khủng kim sắc đao mang xuất hiện, phát ra ánh sáng sáng lạ, đem không trung cũng bao phủ, nóng rực vô cùng. Sau đó một tiếng rồng gầm phá tứ phương, Diệp Huyền cung phục lấy được vô thượng đao kinh thời điểm, dùng tam long truyền nguyện hương, được vật phẩm nếu là công pháp với vũ khí, tất nhiên sẽ bổ sung hình rồng công pháp vũ khí đặc điểm. Giờ phút này, Diệp Huyền toàn lực xuất đao, không để lại chút nào tình cảm, cũng rốt cuộc đem hình rồng dị tướng cho dẫn động ra màu vàng kia đao mang hạ xuống, bốn phía lại xuất hiện chín cái kim sắc tiểu long, không ngừng còn cuốn kim sắc đao mang, dương nhanh múa vút lao nhanh đến, khỏa cuốn đao mang. Màu vàng kia đao mang trung ương, càng là xuất hiện một đạo trông rất sống động long văn, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ lột sắc thành một con cự long, chấn tiếu tứ phương. Âm kia chặt chém xuống đao mang, rốt cuộc với linh khí cây cột đụng vào nhau, trên không trung gặp nhau, sau đó đỉnh trệ đi xuống, lẫn nhau thúc đẩy đến. Ầm, ầm, ầm một tầng khí lãng hướng bốn phía đẩy ra, giống như đợt sóng phổ thông sôi trào mãnh liệt, ngay sau đó, bốn phía nhà liền bắt đầu không ngừng nổ tung, tường thể thượng xuất hiện vô số vết nứt, sau đó bắt đầu không ngừng sụp đổ, cuốn lên bụi mù vô số. Giáp giáp kia to lớn linh khí trên cây cột, đột nhiên xuất hiện vết nứt, như có thực chất một dạng, ngay sau đó, kia linh khí trụ rốt cuộc không cách nào chống cự, hoàn toàn nát bấy, hóa thành mảng lớn linh khí vầng sáng hướng bốn phía tán lạc. Mở Mộ Dung Bạch ngẩng đầu nhìn không trung, trên mặt khó nén vẻ hoảng sợ, sau đó yên lặng nhắm mắt lại. Hắn không tránh khỏi một đao này phốc kim sắc đao mang hạ xuống, giống như mảnh nhỏ kim sắc vân hà, đem tứ phương bao phủ. Chốc lát, màu vàng kia đao mang dần dần biến mất, Mộ Dung Bạch đứng ở nơi đó, mà Diệp Huyền chính là rơi xuống đất thượng, nhanh chóng hướng phía trước chạy như bay, với Mộ Dung Bạch sượt qua người. Cũng trong nháy mắt này, Mộ Dung Bạch thân thể đột nhiên về phía sau đảo hạ xuống, té xuống đất, một cái đầu lăn lộn, rơi vào một bên, nhưng là đã chết. Diệp Huyền nhất đường chạy như điên, tấn nhanh rời đi tập thị, lên núi đạo. Diệp Huyền thoáng thở phào, cách tập thị sau, không sai biệt lắm coi như là đem phiền toái vứt bỏ. Nguyệt Lương Sơn cũng không nhỏ, là một mảnh quần phong sơn loan, hướng nơi đó đầu một châm, phải đem Diệp Huyền cho lại tìm ra, có thể liền không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Tiếp theo chính là liên lạc Tư Đồ Kiếm, xem hắn làm xong chưa. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên nhỉ non một câu, theo sơn đạo không ngừng nhảy đi xuống, lại không có chạy ra bao xa, Diệp Huyền đông nhiên dừng bước lại. Kia trên sơn đạo, cản trở một người, chờ có một hồi. Diệp Huyền hí mắt đạo, thật đúng là bám dai như địa, không về không. Người kia người mặc áo gai áo choàng, phía sau đan chéo cong lấy sau lưng song kiếm, tuổi tác thoạt nhìn cũng chỉ so với Diệp Huyền lớn hơn 4-5 tuổi dáng vẻ mà thôi. Diệp Huyền đạo, lôi hỏa song kiếm Tịch Quân Trác. Tịch Quân Trác nhìn về phía Diệp Huyền đạo, ta đã nhiều ngày không có ở đây Nguyệt Lương Sơn, mới vừa tới, liền nghe nói ra nhiều loạn lớn, cho nên, hai vạ là ngươi làm sao? Diệp Huyền cười nói, ta nói không phải là, ngươi tin không? Tịch Quân Trác lắc đầu, Diệp Huyền trên người rõ ràng có không ít đánh nhau vết tích, tan vỡ áo quần, còn có vết máu với tiêu màu xám. Diệp Huyền đạo, kia nói nhảm cái gì, muốn cản ta liền xuất thủ, nếu không liền mau cút. Tịch Quân Trác cười lạnh một tiếng, sau đó nói, đã như vậy, lưu cái danh đi, ta sẽ giúp ngươi an bài xong chuyện sau lưng. Diệp Huyền khinh thường nói, ngươi bị Ẩn Tiên Tông đuổi ra quỷ mục, hay là trước an bài phía sau mình chuyện đi đi. Tịch Quân Trác tới chả coi là lạnh nhạt biểu tình, giờ phút này trong nháy mắt biến sắc, trở nên dữ tợn lên. Diệp Huyền nhất cái miệng liền xúc động Tịch Quân Trác trong lòng tức giận nhất một lần, mặc dù Tịch Quân Trác bây giờ tu vi với thành tựu, hoàn toàn có thể mang ẩn tiên tông mặt cho đánh rung động đùng đùng, rồi mắt thượng nhất đại đệ tử, bây giờ có thể với Tịch Quân Trác tranh phong người có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa, dựa lưng vào Duật Minh Trạch, cũng coi là Duật Minh thị làm việc, ban về địa vị cũng không thua gì với Bát Phương chiến lực. Nhưng là, đã từng bị người mắng tủi mục mắng vài chục năm, cuối cùng còn bị tìm lý do đuổi ra ẩn tiên tông, vẫn là Tịch Quân Trác trong lòng lớn nhất khó đụng, cũng là lớn nhất đau. Căn không người nào dám ở Tịch Quân Trác trước mặt nhắc tới đoạn chuyện cũ này, coi như nhắc lên cũng là giúp Tịch Quân Trác rêu cợt ẩn tiên tông có mắt không trọng, bằng bạch đuổi đi Tịch Quân Trác. Mà Diệp Huyền cũng không nói Tịch Quân Trác bây giờ tu vi với thành tựu, chỉ đoạn chuyện cũ này rêu cợt ý dày đặc, giống như đốt thùng thuốc súng, trong nháy mắt sẽ để cho Tịch Quân Trác giận dữ không thôi. Hai quả đấm bị không ngừng nắm chặt, Tịch Quân Trác nhìn Diệp Huyền cắn răng nói, rất tốt, ngươi rất tốt. Diệp Huyền cười đùa nói, ta đương nhiên rất tốt, nhưng mà ngươi rất nhanh thì được không? Nếu như ngươi không còn cút ngay, thì phải chuẩn bị chính mình quan tài. Chính là một cái nguyên cực cảnh mà thôi. Tịch Quân Trác cười lạnh nói, quả thực là một cái ngông cuồng. Tịch Quân Trác vừa nói chuyện sau khi đã ép không dưới trong lòng tức giận, đột nhiên hướng Diệp Huyền xuất thủ. Tịch Quân Trác một trường bố ra, năm ngón tay câu khởi thành trộn. Tịch Quân Trác quát lên, giết ngươi, ta ngay cả kiếm cũng không cần năm ngón tay thành trộn. Lại xuất hiện làm tử sắc quang mang, có tiếng sấm vang lên, một mảnh dòng điện ở Tịch Quân Trác trong lòng bàn tay xuất hiện. Trong sấm sét ẩn chứa phá diệt lực lượng, cân nhắc đạo lôi điện lượn lờ tại hắn giữa năm ngón tay, như long xà ở quay quanh. Sau đó Tịch Quân Trác đột nhiên nắm chặt quả đấm, hướng Diệp Huyền đấm ra một quyền. Quyền ra. Sấm chớp rền vang nguyên tông cảnh cấp 1 đòn uy lực Tịch Quân Trác rõ ràng có chút nhỏ khuy Diệp Huyền, nhưng tu vi bảy ở nơi đó, Diệp Huyền thuộc về tiểu ngọc nhân trạng thái, nhìn chỉ có nguyên cực cảnh nhị giai mà thôi, ở trong mắt Tịch Quân Trác, một kích này tự nhưng đã đủ. Một mảnh kia lôi dẫn bị Tịch Quân Trác cho đấm ra một quyền đi, trung quanh dòng điện rung động, phách lý ba lạp vang lên, kia dây dưa xuôi ngược lôi điện, như cùng một cái lưới lớn tựa như, phách đầu cái não liền hướng Diệp Huyền bao phủ xuống chút tài mọn, như vậy có thể không để lại ta. Diệp Huyền vừa nói, vừa đem chạm nhật cự nhận đưa ngang một cái, trực tiếp cắt vỡ bàn tay mình. Tiên huyết bay vẩy ra, lại quỷ dị không có hướng xuống đất rơi đi, mà là biến thành một viên huyết châu treo ở không trung. Chương 571, ra khỏi vỏ cuồng hoa, lấy chính mình tiên huyết nuôi đao này, công kích một lần nữa, vô điều kiện tăng lên tam giai uy lực, nhưng không thể phá cảnh tăng lên. Huyết châu trôi nổi, Diệp Huyền khẽ rên một tiếng, ngay sau đó nhất đao hướng phía trước chém ra đi, máu kia châu đột nhiên bay tán loạn lên, trực tiếp ngưng tụ thành một thanh huyết đao, hướng phía trước chém ra đi. Âm huyết đao chém ở tấm kia to lớn lôi vong thượng một tiếng vang thật lớn sau, lại đem kia lôi vong cho phách nát bấy. Tịch Quân Trác trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy nói hắn cũng chưa từng nghĩ một đòn liền đem Diệp Huyền đánh gục, nhưng dầu gì là nguyên tông cảnh cấp 1 đòn uy lực, Diệp Huyền chính là một cái nguyên cực cảnh, có thể ngăn được tới ngược lại cũng thôi, có thể kháng cự như thế hời hợt, làm sao có thể để cho người không kinh hãi. Tịch Quân Trác vừa nghĩ tới, động tác trên tay ngược lại không chậm, tay phải hướng không trung rạch một cái, trưởng chỉ sắc nhọn bỗng nhiên tụ ra hiện tại một mảnh hỏa diễm bốc lên, lửa cháy hừng hực nhảy lên, nóng rực vô cùng, trực tiếp ngưng tụ ra một cây bức kiếm, hướng phía trước đánh xuống. Nhiệt độ nóng bỏng, nhất thời để cho phía sau bốc cháy, trong chớp mắt mặt đất hoàn toàn cháy khét, toàn bộ cỏ cây tất cả đều hóa thành tro bụi. Sau đó hỏa kiếm với huyết đao đụng nhau, một tiếng ầm vang, hỏa kiếm nổ tung, Diệp Huyền huyết đao nhưng cũng là bị bốc hơi khô. Diệp Huyền cười nói, lôi hỏa song kiếm cũng không gì hơn cái này, đây chính là người chuyện, đây chính là người kiếm, thật là không đáng nhắc tới. Ngươi nghĩ xem ta kiếm. Tịch Quân Trác ánh mắt uy nghiêm, vững vàng nhìn chằm chằm Diệp Huyền đạo, ta đây sẽ để cho ngươi xem một chút, nhưng mà sau khi xem, ngươi cũng đừng hối hận. Tịch Quân Trác ngưng ra kiếm chỉ, ngay sau đó nhẹ nhàng khều một cái, có ở sau lưng song kiếm bên trong đó một thanh bỗng nhiên từ trong vỏ kiếm bay ra, kiếm vào thương khung. Trận trận kiếm minh tiếng hướng bốn phương tám hướng đẩy ra, kiếm ý lâm nhiên. Diệp Huyền chọn xuống lông mày, không nhịn được nói, một thanh kiếm tốt. Tiêu kiếm xuất vỏ liền đưa tới lôi đỉnh tiếng động lạ, ẩn chứa trong đó kiếm ý cũng thật bất phàm, trong đó còn có lôi điện bài phá diệt lực, đúng là một thanh hảo kiếm, ít nhất cũng nên là trên bậc phẩm, thậm chí còn có thể là thiên giai. Tịch Quân Trác cười lạnh một tiếng, nhìn Diệp Huyền đạo, ta kiếm, dĩ nhiên là hảo kiếm. Tịch Quân Trác nói rơi trong nháy mắt, trực tiếp phất tay hư khấu, thân kiếm kia cuốn vòng quanh lôi điện, tí tách băng rồi, hướng Diệp Huyền đánh rơi. Nguyên tông cảnh tam giai một đòn uy lực không còn là vô căn cứ đánh ra lôi đỉnh, Tịch Quân Trác dùng tới kiếm sau, uy lực công kích đột nhiên phổng cấp 2, quan trọng hơn là kiếm kia thượng mang theo hiện hách uy thế quả thực bất phàm, có loại có thể chém ra hết thể cảm giác. Diệp Huyền thiêu thiêu mi mau, thật sự muốn xuất kiếm. Diệp Huyền kiếm tâm thông linh có chút chấn động, đồng thời có thể cảm giác ngọc bài bên trong không gian, vĩnh chấn tuyết vực đang ở xôn xao, không ngừng tán loạn. Nếu Tịch Quân Trác dùng là những binh khí khác cũng còn khá, nhưng Tịch Quân Trác dùng là kiếm, cái này làm cho Diệp Huyền có tranh phong ý mà cũng ngay vào lúc này. Trôi này lôi kiếm đã rơi xuống từ trên không, thân kiếm bọc lôi điện, giống như một tia chớp từ không trung bổ xuống dưới, rớt đánh mặt đất. Âm lôi đỉnh đánh đất, nổ rất lớn âm thanh đột nhiên vang lên, núi kia đạo bị kia lôi kiếm cho nổ nát vụn một mảnh, liền mặt bên sân thể, cũng bởi vì lôi kiếm xẹt qua duyên cớ, trực tiếp bị cắt đi một khối, lan lộn, hướng phía dưới rơi xuống. Bốn phía điện hồ phân tranh tuân, cắt to lớn tung tóe, đem Diệp Huyền cho bao phủ lên. Tịch Quân Trác tay, đem kiếm cho thu trưởng bên trong, cười lạnh một tiếng nói, không chịu nổi một kích, ta nói, để cho ta xuất kiếm, ngươi sẽ hối hận. Tịch Quân Trác chắp tay mà đi, chuẩn bị rời đi. Lại vào lúc này, Diệp Huyền thanh âm truyền tới đạo, hối hận. Ngươi nghĩ nhiều. Tịch Quân Trác mặt liền biến sắc, ngay sau đó quay đầu lại, hướng kia bụi mù tràn ngập địa phương nhìn, sắc mặt một bộ khó tin biểu tình. Diệp Huyền từ các bụi bên trong hiện ra bóng người, một tay hướng thiên, trên người còn có dòng điện ở toán loạn đến, Phách Lý Ba Lạp không ngừng nhảy, dòng điện kia hiển nhiên là đến từ Tịch Quân Trác Thanh kia lôi kiếm. Chỉ bất quá, kia lôi kiếm chẳng kích, hoàn toàn không có đối với Diệp Huyền tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này không thể nào kinh hãi gian, Tịch Quân Trác không khỏi bật thốt lên, ngươi không thể nào hoàn hảo không chút tổn hại tiếp ta một kiếm. Kiếm? Diệp Huyền khinh miệt nói, ngươi đó cũng coi là kiếm. Diệp Huyền chắp tay về phía trước, theo sơn đạo từ từ đi về phía trước, đồng thời đem Trảm Nhật cự nhận cho treo phía sau. Ngươi chắc là người cuối cùng. Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, đã như vậy, cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là kiếm, cũng không sao. Diệp Huyền vừa nói, vừa đem cánh tay hướng mặt bên đưa ngang một cái, đưa tay làm ra một cái hư bắt tay thế. Ông một trận thanh thúy tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên, ở Diệp Huyền bốn phía, núi kia vách tường rối rít nổ lên, không tên tiểu gia hiện tại một mảnh trảm kích vết tích. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vĩnh Chấn Tuyết vực đột nhiên từ ngọc bài bên trong không gian bay ra ngoài, xích sắt không ngừng đụng kéo lấy, sau đó lọt vào Diệp Huyền trong lòng bàn tay. Đây là kiếm. Kiếm thạch, xích sắt. Tịch Quân Trác biểu tình bỗng nhiên đột nhiên thay đổi, nhìn Diệp Huyền đạo, ngươi là Diệp Huyền, Thiên Môn Tông Diệp Huyền. Diệp Huyền cười đưa tay, đem trên mặt dịch dung mặt nạ tháo xuống đạo, ngươi hẳn biết, ta đem thanh kiếm này lấy ra, sẽ không sợ ngươi nhận ra, mà không sợ ngươi nhận ra nguyên nhân là cái gì, ngươi muốn tới cũng hẳn biết, đúng không? Thư Tịch Quân Trác lạnh rên một tiếng đạo, ngươi tự tin quá mức, ngươi cho là mình nhất định có thể đủ giết ta sao? Diệp Huyền đeo kiếm mà đi, hướng về phía Tịch Quân Trác đạo, ngươi chỉ có một lần xuất kiếm cơ hội, dùng hết ngươi toàn lực đi. Sau đó, Diệp Huyền ngoắc ngoắc khoe miệng, cười rất là hí ngược, cũng rất là tự tin. Diệp Huyền lần nữa mở miệng nói, sau đó, chết đi Tịch Quân Trác ánh mắt vững vàng khóa kín Diệp Huyền, không có phản bác Diệp Huyền lời nói, mà là đưa tay đem chính mình trôi thứ hai kiếm cho rút ra, bởi vì Tịch Quân Trác cảm nhận được kiếm ý, đó là vô cùng khổng lồ kiếm ý, kinh khủng dị thường, từ trên người Diệp Huyền tản mắt ra, kia trong kiếm ý mang theo nồng nặc sinh tử cảm giác. Đây là kiếm ý, cũng là Diệp Huyền ý chí. Kiếm này đi qua, tất nhiên sẽ có một người chết đi. Tịch Quân Trác đã có lôi hỏa song kiếm danh xưng là, sử dụng kiếm tự nhiên không thể nào chỉ có một thanh. Thương cây đuốc thứ hai kiếm xuất vỏ, trong lúc nhất thời, bốn phía không khí đột nhiên nóng rực, sóng lửa cuồn cuộn, Tịch Quân Trác bên người một vòng cũng bị ngọn lửa bao phủ. Trôi này hỏa kiếm toàn thân đỏ ngầu vẻ, chỉ là dùng nhìn cũng có thể cảm giác nóng bỏng cảm giác. Diệp Huyền nhíu mày lại, lần nữa nói, hảo kiếm thật là tốt kiếm. Diệp Huyền lần nữa đáng khen một lần, bởi vì lần này đáng khen không phải là một thanh kiếm, mà là hai thanh. Kia lôi hỏa song kiếm lại là cực kỳ hiếm hoi, hai thanh đầy đủ sáu kiếm vật này, có thể một, có thể hai, có thể ba, số lượng không giới hạn, nhưng là thật khó chế tạo, bởi vì sáu kiếm yêu cầu liền thanh kiếm hoàn toàn phù hợp, Tịch Quân Trác có thể bỏ đi tuổi mục danh tiếng, cũng có như bây giờ thực lực, lôi hỏa song kiếm nhưng là không thể bỏ qua công lao. Chương 572, gặp lại sau, cảm ơn lên Tịch Quân Trác khẽ quát một tiếng, lôi hỏa song kiếm đồng thời hướng không trung bay ra ngoài. Một lam một hồng hai tia sáng mang phủ diêu mà lên, lẫn nhau dây dưa, đụng chạm, quang hoa sáng lạng, tia lửa vang khắp nơi, vang vọng lên keng. Tịch Quân Trác lạnh rên một tiếng đạo, ngươi đã cho ta ra một kiếm cơ hội, ta đây sẽ dùng một kiếm này chém chết ngươi. Lôi hỏa song kiếm hóa thành một đỏ một xanh hai vệt đỏ dài, xông thẳng lên trời, phi đằng mà qua. Kèm theo cầu vòng sẽ qua, không trung đột nhiên tiêu cháy, đỏ bừng một mảnh, giống như mây lửa của điên. Ầm trên bầu trời, một tiếng lôi đỉnh tiếng nổ rung động, màu xanh thẳm cầu vòng sẽ qua, mang theo thiểm điện tập qua, vô số dòng điện xuất hiện, ở mây lửa bên trong như long phổ thông bốc lên phách lý ba lạc văng rọi. Lôi hỏa thiên hạ Tịch Quân Trác gầm nhẹ nói, cầu vòng phá nhật kia hai vệt đỏ dài bỗng nhiên hợp hai thành một, từ trên bầu trời trực đỉnh đỉnh rất đánh xuống đến, giống như to lớn quan trụ. Nguyên Vương cảnh tứ giai một đòn uy lực, Tịch Quân Trác lấy Nguyên Tông cảnh ngũ giai, vượt biên giới mà đánh, kia lôi hỏa song kiếm, để cho một kích này uy lực, suốt tăng lên một cảnh, trừ không có thế giới pháp tắc một điểm này không thể làm gì, cho dù là phổ thông Nguyên Vương cảnh, sợ rằng đều không cách nào đánh ra một kích này uy thế. Khí thế kia, dường như muốn đem thiên địa cũng cho xé, đem mảnh không gian này cũng cho tan vỡ. Chỉ bất quá, Diệp Huyền thần tình vẫn như cũ lãnh đạm, thậm chí, cười lên ta nhìn thấy ngươi kiếm. Diệp Huyền đem Vĩnh Chấn Tuyết vực rủ xuống đạo, như vậy, trả lễ lại, ta cũng để cho ngươi nhìn ta kiếm. Diệp Huyền nói rơi, đông nhiên có gió tập vắng lặng trong núi, gió nhẹ đánh tới, sau đó một mảnh nặng nề tầng mây chẳng biết lúc nào xuất hiện. Trên bầu trời, đông nhiên xuống lên tích tí tách tiểu vũ. Trong mưa gió, một tiếng kinh khủng tiếng sấm vang lên, kia màu xanh thẳm lôi đỉnh dốc hiện tại, giống như cái hàng dài xẹt qua chân trời, đem mảnh bầu trời này cho mổ ra kiếm này ở cửu thiên, kiếm rơi, gió nổi lên, vân dũng, mưa hiện tại, tiếng sấm. Cho nên, một kiếm này tên là Cửu Thiên kiếm tới Diệp Huyền lên kiếm, mưa gió dị tướng sau đó mà Diệp Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía Tịch Quân Trác mỉm cười nói, gặp lại sau. Âm Vĩnh Chấn Tuyết vực bị giơ lên, kia lâm nhiên kiếm ý quét sạch tứ phương, cả tòa Nguyệt Lương Sơn đều bị kiếm kia ý sở kinh, không ngừng rung động, trong núi bách thú gầm thét, chim hót. Kia hạ xuống cầu vòng với Diệp Huyền Cửu Thiên kiếm tới đụng nhau, hai bên lâm nhiên kiếm ý điên cuồng thúc đẩy va chạm. Chỉ là trong nháy mắt, cặp kia sắc cầu vòng liền bị xé ra một đạo lỗ hổng, Diệp Huyền nhất kiếm xé qua, đem cầu vòng kia cho một nửa chém thành hai khúc. Ta kiếm Tịch Quân Trác chỉ có nhiều chút đờ đẫn, si ngốc nhìn không trùng, ngay sau đó giận dữ nói, ngươi lại phá ta lôi hỏa song kiếm Diệp Huyền đạo, ngươi còn có tâm tình lo lắng ngươi kiếm sao? Ngươi bây giờ nên lo lắng, chẳng lẽ không đúng chính mình sao? Diệp Huyền nói rơi trong nháy mắt, Tịch Quân Trác nhất thời kinh hãi, bởi vì một kiếm kia phá cầu vòng, liền bay thẳng đến chính mình hạ xuống không. Tịch Quân Trác trợn to hai mắt, không cam lòng quát tầm lên, ta không có thể chết ở chỗ này, ta cuối cùng có một ngày sẽ tới Ẩn Tiên Tông, ta sẽ nhượng cho bọn họ nhìn một chút, năm đó quyết định là biết bao sai lầm, ta không thể chết được mưa phùn nhiễm ý, ý Lâm Hoa dụng xuân hồng. Tịch Quân Trác cuồng loạn gầm thét, sau đó thanh âm càng ngày càng nhỏ, rốt cuộc Tịch Quân Trác lại cũng không phát ra được thanh âm nào, cứ như vậy đứng ở sơn đạo gian, nơi cổ họng nhiều hơn một đạo huyết tuyến. Tịch Quân Trác đã chết. Diệp Huyền thuận tay nhận lấy không trung hạ xuống lôi hỏa song kiếm, sau đó tháo xuống Tịch Quân Trác bên hông túi vải tháo xuống. Cảm ơn Diệp Huyền với Tịch Quân Trác sượt qua người, theo sơn đạo tấn nhanh rời đi. Ùn gió lướt qua, Tịch Quân Trác thân thể rốt cuộc về phía sau té xuống, rớt ở trên sơn đạo. Dọc theo sơn đạo chạy như bay, Diệp Huyền trước mắt hiện ra màn sáng, thuận tay bắt đầu lướng thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn đồ thất lạc. Ngũ Lộ Thần đi theo Duật Minh Thị lan lộn, tài sản còn cũng không tệ, túi vải trong cái gì cũng là tràn đầy. Coi là tử kim linh ngọc cộng lại có chừng hơn 2000 khối, liền phổ thông mang theo người linh ngọc số lượng đến xem, mấy chữ này coi như là rất không tồi. Trừ lần đó ra, Mộ Dung Bạch túi vải để cho Diệp Huyền hai mắt tỏa sáng, bên trong có thật nhiều linh tài, trọng yếu nhất là hơn nửa đều là thuần một thuộc tính linh tài. Rất hiển nhiên, những thứ này linh tài đều là Mộ Dung Bạch dùng để chế với tu bổ khối lỗi, bây giờ tiện nghi Diệp Huyền, một thuộc tính linh khí đại khái có thể phồng lao đại khều một cái. Lâm Đa Bảo ngược lại không có gì để nói, đồ vật không ít, nhưng không có quá mức đáng nhắc tới đồ vật, nhưng gia sản rất phong phú. Về phần Tịch Quân Trác, đáng giá tiền nhất dĩ nhiên là Lôi Hỏa Song Kiếm, đây đối với sao kiếm mở ra là trên bậc phẩm vũ khí, mà song kiếm đầy đủ, càng là có thể đạt tới thiên giai hạ phẩm, quả nhiên, Tịch Quân Trác có thể có trước mắt thực lực, Lôi Hỏa Song Kiếm quả thực không thể bỏ qua công lao. Đáng tiếc, Diệp Huyền vô dụng, có binh trấn tuyết vực nơi tay, muốn cái gì Lôi Hỏa Song Kiếm a? Diệp Huyền ngọc bài trong không gian còn nằm đem Phong Vũ Hối Minh đây bất quá, Lôi Hỏa Song Kiếm, hai thanh đều là thuần hỏa thuộc tính vật, cái này thì để cho Diệp Huyền hưng phấn, chính mình hỏa thuộc tính linh khí khẩu phần lương thực vừa có rơi, thật là mỹ tư tư. Trừ lần đó ra, để cho Diệp Huyền cao hứng hơn là Tịch Quân Trác túi vải trong vẫn còn có khối thải kim linh ngọc, mặc dù bị hấp thu qua không ít linh khí, nhưng đó cũng là đặc thù cung phẩm không phải là, bất quá, cầm thải kim linh ngọc tu luyện, Diệp Huyền quả thực muốn chửi má nó, Tịch Quân Trác người này so với chính mình còn xa xỉ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền trong đầu tựu ra hiện tại thanh âm. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 41500000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 19000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, đoạt thiên tạo hóa đan ít 1. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, tứ phương trừ thánh án ít 1. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, viêm dương phá thiên mũi tên ít 1. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, giáp trăm kỳ trận ít 1. Tiếp nhận cung phụng, bởi vì ngươi cung phụng đặc thù cung phẩm, lấy được tưởng thưởng quá mức, ngẫu nhiên cầu nguyện mục tiêu khen thưởng. Tiếp nhận cung phụng, ngẫu nhiên cầu nguyện thành công, tưởng thưởng quá mức, triệu tập thần linh bài, Ô Vân tiểu tiên ti năng hành, ít 1. Trừ Lôi Hỏa Song Kiếm, Diệp Huyền tưởng muốn đổi hỏa thuộc tính linh khí, những vật khác, Diệp Huyền đều lựa chọn là ngẫu nhiên cầu nguyện lấy được khen thưởng. Dù sao, Diệp Huyền tưởng muốn cung phụng Cửu Nguyên Ma Long Kích Hồn, yêu cầu rất đa dụng với cung phụng vật phẩm, mà những vật phẩm này không có cái gọi là cầu nguyện mục tiêu, chỉ có thể thông qua ngẫu nhiên cầu nguyện xuất hiện. Bất quá, cho dù là ngẫu nhiên cầu nguyện, kêu một cái cũng không thua thiệt, hơn 4 tỷ phổ thông linh khí, với đến gần 20 triệu hỏa thuộc tính linh khí tạm thời bất kể, lần này lấy được đồ vật, cũng không tệ lắm tới, cho dù Diệp Huyền không có tác dụng gì, giao dịch giá trị cũng rất cao. Chương 573, rời đi xuất hiện một kiện đồ vật, Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan, vật này liền một cái tác dụng, đó chính là trọng tố kinh lạc, đáng tiếc xuất hiện trễ giờ, ban đầu Diệp Huyền bị phế tu vi lúc phải có vật này, vấn đề gì cũng giải quyết. Nhưng coi như Diệp Huyền vô dụng, này cái thiên giai hạ phẩm đan dược ném ra ngoài, chỉ sợ có thể khiến người ta đoạt vỡ đầu túi, tu sĩ liền tranh đấu, chỉ không cho phép ngày nào trọng thương bị phế kinh lạc, mất hết tu vi, một viên Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan bản thân, tuyệt đối lo trước khỏi họa. Tứ Phương Chư Thánh Án, vật này Diệp Huyền nhìn đến thiếu chút nữa mừng đến chảy nước mắt, bởi vì là cung phụng chân bảo cần thiết vật phẩm bản. Đồng thời, vật này cũng tương đối lợi hại, nắm giữ tứ phương chư thánh lực, cung phụng cầu nguyện thời điểm, có thể đề cao đến với tứ phương thánh có liên quan khen thưởng. Viêm Dương Phá Thiên mũi tên, cái này là duy nhất vô dụng đồ chơi, nhất căn thiên giai thượng phẩm mũi tên, uy lực vô song, nhưng một mũi tên hoàn liền song, Diệp Huyền có thể dự đoán uy lực sợ rằng sẽ phi thường doan người, mức tiêu hao này phẩm bình thường đều là cực kỳ khủng bố, dù sao, khuyết điểm cũng phá lệ rõ ràng, chỉ có thể dùng một lần, nếu là với tầm thường công kích không sai biệt lắm, kia hoàn toàn liền không đáng giá phí hết tâm tư đi luyện rèn ra, nhưng bấy cha là phải dùng mũi tên này yêu cầu ít nhất là thiên giai hạ phẩm linh cung, đây không phải là trêu chọc chính mình chơi đùa đây, Diệp Huyền rất muốn nói mình quần cũng cởi, ngươi theo ta nói cái này. Viêm Dương Phá Thiên mũi tên khẳng định là đồ tốt, loại này đại uy lực vật tiêu hao vũ khí, ở lúc mấu chốt có thể phát huy khó có thể tưởng tượng tác dụng, thậm chí có thể làm cho tồi tệ chiến cuộc chuyển bại thành thắng. Có thể chính mình kêu lộng tiên dưới bậc phẩm linh cung đi, lại nói mình làm đem thiên giai cùng, liền là bắn một phát. Nếu như không vì chắc lần này, muốn liền bắn mấy phát, há lại không phải mình còn phải đi luyện cung. Người tốt, Diệp Huyền rốt cuộc phát hiện hệ thống cả bẫy, tên khốn này hệ thống không yên lòng, vừa muốn đem chính mình cho chỉnh thành bán vũ khí. Không thèm quan tâm Viêm Dương Phá Thiên mũi tên, vật này có thể bán liền bán, không thể bán liền ném đến, vạn nhất ngày nào đó tay mình hắc, thật từ cung phụng hệ thống nơi đó làm đem cung đi ra đây. Tiếp theo là giáp trăm kỳ trận, vật này Diệp Huyền thật đúng là biết, truyền lưu với Tây vực một cái giỏi trận pháp môn phái nhỏ, gọi là Nửa Cắt Trại, nổi danh nguyên nhân là nghe nói giáp trăm kỳ trận tới gọi làm Hoàng Sa trăm kỳ trận, nhưng Nửa Cắt Trại người đã từng dùng giáp trăm kỳ trận trói một tên nguyên tôn cảnh cường giả 60 năm thời gian, tươi sống đem người dây dưa đến chết, cho nên nổi tiếng, sau đó liền bị kêu thành giáp trăm kỳ trận. Vật này Diệp Huyền đương nhiên là vô dụng, viết rất rõ, yêu cầu 77-49 người, hoặc là 99-81 người thành trận, coi như đem Diệp Huyền cho chém sống cũng tiếp cận không ra nhiều như vậy khối. nhưng cống hiến cho tông môn thì bất đồng. Diệp Huyền cảm giác vật này mang Thiên Môn Tông, Vũ Vân trưởng lão khẳng định ánh mặt trời rực rỡ. Cuối cùng là kêu gọi thần bài, vật này rốt cuộc xuất hiện lần thứ hai, nhưng nhìn một cái triệu hoán nhân vật tin tức, Diệp Huyền thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra triệu tập thần linh bài. Ô Vân tiểu tiên ti năng hành, thần đả thỉnh linh chi vật. 300 năm trước, có nguyên tôn cảnh cường giả họ Tư, danh đi về phía nam, người ta gọi là Mây Đen tiểu tiên, một tay phi tiên kiếm pháp ngang dọc tứ phương, một tay che tiên bức có 102 thiên hạ, cầm này bài có thể nhường cho La Bàn đi hàng linh nửa giờ. Chú thích: La Bàn đi cả đời hết sức xui xẻo, giống như mây đen che đỉnh, kêu gọi La Bàn đi, trong nửa canh giờ tất nhiên xui xẻo vô cùng. Diệp Huyền chưa từng nghe qua La Bàn đi đại danh, rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh, kỳ sự tích tiên diệt ở bên trong dòng sông thời gian cũng không phải là cái gì chuyện lạ, nhưng bất kể nói thế nào, nguyên tôn cảnh cường giả năm chữ đã rất nói rõ vấn đề. Nhưng là, xui xẻo vô cùng là cái gì quỷ? Chả thế nào có thể kèm theo loại này thuộc tính? La Bàn đi không phải là xui xẻo chết đi. Diệp Huyền không còn gì để nói, bất quá, xem ở nguyên tôn cảnh cường giả phân thượng, xui xẻo đi. Đáng tiếc, Diệp Huyền tuét miệng nói, thứ 9 cầu nguyện mục tiêu vẫn là không có mở ra. Cầu nguyện mục tiêu càng ở sau, yêu cầu cung phụng vật phẩm thì càng nhiều, Diệp Huyền gần đây thu hoạch cũng không nhỏ, cung phụng đồ vật tự nhiên không ít, đặc biệt là nam cương một nhóm. Nhưng thứ 9 cầu nguyện mục tiêu vẫn là không có động, Diệp Huyền suy đoán, có phải hay không thứ 9 cầu nguyện mục tiêu còn có cái gì còn lại tiêu chuẩn, tỉ như cần bao nhiêu chân bảo cấp cung phẩm, hoặc là đặc thù cung phẩm. Dù sao, thứ nhất là càng về sau, mở ra cầu nguyện mục tiêu càng khó khăn, thứ hai chính là cực số, là một vô cùng có ý nghĩa con số, rất có thể là một ngưỡng cửa. Tỷ như tu vi chính là từng cái đại cảnh tiểu giai. Bên này, Diệp Huyền đang suy nghĩ, chợt nghe âm thanh, ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện mình đã đến Nguyệt Lương Sơn dưới núi, vừa thượng trên quan đạo đậu một chiếc xe kéo, rõ ràng là Lý Nguyên Dực kia mở giá, giờ phút này, Tư Đồ Kiếm ngồi ở trên xe kéo, vén rèm lên, hướng chính mình vẫy tay. Diệp Huyền tiến lên phía trước nói, thuận lợi sao? Tư Đồ Kiếm chỉ xe kéo bên trong đạo, tự nhìn Long Tuyển Tiên Sinh bị trói chéo tay nhét vào xe kéo xó xỉnh, nhắm mắt lại, hẳn là ngất đi. Diệp Huyền nhảy lên xe kéo đạo, đi Tư Đồ Kiếm gật đầu một cái, tiện tay vung mở roi. Sáu đồng lục giác như liền bắt đầu tiến tới. Tư Đồ Kiếm đạo, xe kéo không tệ, có thể ngày đi 300 dặm không nói, còn có một cái tương tự tiểu thế giới không gian, Lý Nguyên Dực kia ngu si là mù dùng, không gian kia không là dùng để bây người, mà là dùng để bảo vệ tánh mạng, trốn vào trong đó, trong vòng một giờ, có thể ẩn với thế gian. Diệp Huyền đạo, kia ở nơi này xe kéo trong, chúng ta liền có thể đem người này đánh thức, không cần tìm chỗ khác. Tư Đồ Kiếm gật đầu một cái, sau đó lấy ra cái bầu rượu, vặn ra sau, trực tiếp đem rượu xối tại Long Tuyển Tiên Sinh trên vết thương. A, Long Tuyển Tiên Sinh kêu thảm một tiếng, sau đó ú ú tỉnh lại. Diệp Huyền đi tới Long Tuyển Tiên Sinh bên cạnh, mỉm cười nói, rất lâu không thấy, ta tin tưởng ngươi sẽ không quên ta gương mặt này, đúng không? Diệp Huyền, nguyên lai là ngươi. Long Tuyển Tiên Sinh trong nháy mắt liền giận dữ nói, ngươi tiểu xuất sinh này, chúng ta chuyện không xong, ngươi chờ ta, ta sớm muộn đem ngươi toái thì bạn đoạn. A, Long Tuyển Tiên Sinh dứt lời một nửa, lần nữa kêu thảm đứng lên, nhưng là Diệp Huyền đưa tay trực tiếp khấu ở Long Tuyển Tiên Sinh trên vết thương. Diệp Huyền buông tay đạo, ngươi nghĩ giết ta trước, hay là trước lo lắng mình một chút đi, ngươi cảm giác mình dưới mắt như vậy, còn có biện pháp đem ta toái thì bạn đoạn sao? Tư Đồ Kiếm đạo, khác nói nhảm với hắn, uy, nói cho ta biết, ám sát Tư Đồ Ý Nhiên đám kia thanh ý đi ở lầu thích khách, có phải là ngươi hay không thương thảo, chuyện này chủ mưu là ai? Long Tuyển Tiên Sinh nhìn về phía Tư Đồ Kiếm đạo, ngươi là người nhà họ Tư Đồ. Tư Đồ Kiếm cười lạnh một tiếng, trực tiếp tháo xuống dịch dung mặt nạ, lộ ra bản thân hình dáng. Tư Đồ Kiếm đem dịch dung mặt nạ ném ở một bên đạo, ta không muốn dùng những thứ kia thấp hèn thủ đoạn, ngươi thức thời tiện đem nhất ngươi biết sự tình cũng nói ra, tỉnh chính mình chịu khổ. Long Tuyển Tiên Sinh lạnh rên một tiếng, quay đầu đi, hiển nhiên không tính ngoan ngoãn phối hợp. Chương 574, người sau lưng Tư Đồ Kiếm nhìn Long Tuyển Tiên Sinh nói, Hàn Lam Bó, ngươi hẳn biết, ngươi không mở miệng, chỉ có thể là vô tận thống khổ, ở ta không có được câu trả lời trước, ngươi cho dù là muốn chết đều khó khăn. Long Tuyển Tiên Sinh lạnh rên một tiếng đạo, hai cái tiểu bối, có thủ đoạn gì liền lấy ra đi, ta còn có thể sợ các ngươi. Hừ hắc. Diệp Huyền đạo, thật ngạnh kỳ à, ta trước tiên đem ngươi xương toàn bộ gõ bể, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền nói làm liền làm, hắn với Long Tuyển Tiên Sinh coi như thủ mới hận cũ, lão này ban đầu đang còn muốn bí viện thi đấu thời điểm giết chết Diệp Huyền tới. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không khách khí với hắn. Tư Đồ Kiếm dối hạ thủ, đem Diệp Huyền ngăn cản. Diệp Huyền đạo, có ý gì? Tư Đồ Kiếm đạo, ngươi phương pháp kia quá bạo lực, ta có càng bất chuyện. Tư Đồ Kiếm vừa nói, vừa từ trong ngực xuất ra một cái chuốc quán tử, ở Long Tuyển Tiên Sinh trước mắt lắc lư. Tư Đồ Kiếm đạo, trong này giả bộ là huyết linh băng ma kiến, ngươi đại khái chưa từng nghe qua, vật này sinh tại tuyết vực sâu bên trong, lấy nuốt nhân linh khí với huyết đục mà sống, cho nên ngươi chỉ có một lần cơ hội, chờ đến huyết linh băng ma kiến tiến vào bên trong cơ thể ngươi, ngươi coi như mở miệng, ta cũng cứu không ngươi. Ngươi chỉ có thể cầu xin một cái chết nhanh. Long Tuyển Tiên Sinh nói, ngươi nghĩ rằng ta là hù dọa đại? Tư Đồ Kiếm đạo, ta đã nhắc nhở ngươi qua, đây là ngươi tự tìm. Tư Đồ Kiếm nói rơi sau, trực tiếp đem chúc quán tử mở ra, ngay sau đó dậm dạp chẳng chịt mã nghĩ liền bỏ ra ngoài, toàn thân trong suốt, giống như là băng tiết ngưng tụ thành như thế. Những huyết linh đó băng ma kiến rơi vào Long Tuyển Tiên Sinh trên người, liền trực tiếp chui vào Long Tuyển Tiên Sinh trong cơ thể, cũng không thấy có vết thương, huyết linh băng ma kiến thân thể giống như là thủy dịch như thế, trực tiếp xông vào đi. Diệp Huyền Hiếu kỳ nói, hảo xử sao? Tư Đồ Kiếm buông tay đạo, gia chủ cố ý để cho ta mang theo, ngươi nói sao? Diệp Huyền nhún nhún vai, đang muốn hỏi bao lâu có thể âm thanh hiệu, lại liếc một cái mắt, liền nhìn thấy Long Tuyển tiên sinh trên người bỗng nhiên xông ra đại lượng màu trắng bạc sương khí, bốn phía không khí đột nhiên một băng, nhiệt độ chợt giảm xuống. Long Tuyển tiên sinh cắn chặt môi, hiển nhiên lạnh muốn chết, lại ở nơi nào khổ khổ giãy giụa. Tư Đồ Kiếm mở miệng yếu ớt đạo: "Ngươi bây giờ nhưng mà cảm giác lạnh mà thôi, rất nhanh, những huyết linh đó băng ma kiến liền sẽ bắt đầu nuốt ngươi huyết nục với linh khí, ngươi sẽ cảm giác đau đến không muốn sống, càng đau sót là ngươi coi như muốn chết đều khó khăn, huyết linh băng ma kiến sẽ không ngừng ăn, nhưng bọn hắn ăn rất ít, muốn ăn ánh mắt ngươi, ít nhất yêu cầu 2-3 tháng." A Tư Đồ Kiếm thanh âm giống như ác ma nhỉ non phổ thông kích thích Long Tuyển tiên sinh, đột nhiên, Long Tuyển tiên sinh thống khổ gào thét bi thương một tiếng, sau đó hướng xuống đất đánh tới. Lấy ra Long Tuyển tiên sinh hét lớn: "Đem những côn trùng kia làm cho ta ra, ngươi đã không có cơ hội, ta nói rồi, huyết linh băng ma kiến vào bên trong cơ thể, ta cũng không có cách nào." Tư Đồ Kiếm đạo: "Ngươi bây giờ chỉ có thể cầu xin chết nhanh, dĩ nhiên, ngươi là người thông minh, hẳn biết chúng ta tiểu không khả năng để cho ngươi còn sống, cho nên, ngươi quyết định là cái gì? Tiếp tục chịu đựng thống khổ, hay lại là sớm đi đi chết?" Long Tuyển tiên sinh hàm răng run lên, kia lạnh lẽo thấu xương để cho Long Tuyển tiên sinh không ngừng run lên, trọng yếu nhất là những huyết linh đó băng ma kiến đã bắt đầu hành động, toàn tâm chỗ đau không ngừng từ toàn thân chuyển tới, chính tịch quyển chứ Long Tuyển tiên sinh thân thể. Ta nói. Long Tuyển tiên sinh giờ phút này biểu tình đã bặm mẻo, một cái nước mũi, một cái nước mắt đạo: "Nam Phương Thiên Các, là Nam Phương Thiên Các." Tư Đồ Kiếm cao mày nói: "Nam Phương Thiên Các để cho Thanh Y Y Lầu ám sát Tư Đồ Ý Nhiên." Long Tuyển tiên sinh nói: "Dạ, vâng." Diệp Huyền đạo: "Hay là ta tới hỏi đi, người này sự tình ta biết nhiều hơn một chút, nếu với Nam Phương Thiên Các có liên quan, chúng ta được từ đầu lý đầu mối." Tư Đồ Kiếm gật đầu nói: "Ngươi hỏi." Diệp Huyền vô vỗ Long Tuyển tiên sinh mặt đạo: "Hàn Đông Thanh muốn phế chuyện của ta, ngươi biết chuyện trước sao?" Long Tuyển tiên sinh đánh run run, nhìn Diệp Huyền đoán độc nói: "Không biết, ta là sau chuyện này biết, nhưng bí viện đại so với trước kia, loại thủ đoạn này chính là thường có chuyện, mọi người đều là ngầm cho phép, không chịu nổi mưa gió, bị người phế cũng là đáng đời ngươi." Diệp Huyền cười nói: "Cho nên, ta giết Hàn Đông Thành cũng là hắn đáng đời, bởi vì hắn đánh không lại ta." Long Tuyển tiên sinh nhất thời giận dữ, muốn nổi lên, chợt một trận đau đớn kịch liệt đánh tới, Long Tuyển tiên sinh lại trong nháy mắt hề bại đi xuống. Diệp Huyền đạo: "Ngươi linh khí phân thân, có phải hay không học từ Nam Phương Thiên Các?" Long Tuyển tiên sinh cắn răng nói: "Ừ." Diệp Huyền đạo: "Ngươi là lúc nào với Nam Phương Thiên Các người thương thảo thượng?" Long Tuyển tiên sinh nói: "Bí viện đại so với trước kia." Diệp Huyền đạo: "Nói cách khác, khi đó, ngươi quyết định muốn làm Hàn Đông Thanh báo thủ, muốn giết ta, sau đó Nam Phương Thiên Các người tìm tới ngươi, dạy ngươi linh khí phân thân pháp môn, cho ngươi có thể ở bí nguyên thi đấu thời điểm, lẻn vào tông chủ tiểu thế giới giết ta, đúng không? Như vậy, ngươi trả giá cao gì đây? Nam Phương Thiên Các giúp ngươi, dù sao phải có báo, không phải sao?" Long Tuyển tiên sinh nói: "Ngươi, Kim Nguyên Bảo, Trần Kinh Thiên, Tư Đồ Nam, Mục Tử Tinh, đều phải chết." Diệp Huyền lăng lăng, ngay sau đó cao mày nói: "Nam Phương Thiên Các đến cùng muốn làm cái gì?" Long Tuyển tiên sinh nói mấy cái tên, Diệp Huyền là bởi vì với Long Tuyển tiên sinh có cử đoán, mà Kim Nguyên Bảo, Tư Đồ Nam với Mục Tử Tinh vừa vặn đều là nội viện diễn võ bảng vị trí thứ 3, mà Trần Kinh Thiên là năm tên do Thái Thượng trưởng lao giáo sư trong hàng đệ tử, thực lực với thiên phú tốt nhất. Nói cách khác, những tên này đều là tối có cơ hội thông qua bí viện thi đấu người ta không biết. Long Tuyển tiên sinh cắn răng nói: "Chỉ cần có cơ hội giết người, những chuyện khác, ta quản nhiều như vậy làm gì, ngược lại giết một người là giết, giết 10 cũng là giết." Diệp Huyền liệt miệng đến, sau đó nói: "Như vậy, Nam Phương Thiên Các với ngươi tiếp xúc là ai?" "Phượng Vũ trưởng lão." Long Tuyển tiên sinh nói, Thương Tuấn Diệp Huyền đầu góc mơ hồ. "Tư Đồ Kiếm đạo, Nam Phương Thiên Các lầu 18, thứ 8 lầu được đặt tên là Quan Nguyệt lâu, dưới ánh trăng múa đao Thương Tuấn, chính là Quan Nguyệt lâu lầu chủ." Diệp Huyền gật đầu một cái, sau đó nói: "Như vậy, ngươi lại vì sao với Duật Mình Trạch lăn lộn chung một chỗ?" Long Tuyển tiên sinh nói: "Vô tình gặp được." "Hắc hắc." Diệp Huyền khinh miệt nói: "Ngươi cảm thấy ta tin sao?" Long Tuyển tiên sinh cắn răng nói: "Là Khương Tuấn giúp ta gặp Duật Minh Trạch, cũng báo cho ta biết Duật Minh Trạch sở thích, để cho ta cố ý kết giao Duật Minh Trạch, quen biết sau, Duật Minh Trạch an bài ta tới Nguyệt Lương Sơn làm quản sự." "Cố ý kết giao Duật Minh Trạch?" Tư Đồ Kiếm cao mày nói: "Nam Phương Thiên Các muốn thông qua Duật Minh Trạch, đối với Duật Minh thị nhất tộc làm gì sao?" "Ta không biết, hắn không có đã nói với ta, chỉ làm cho ta kết giao Duật Minh Trạch." Long Tuyển tiên sinh hét: "Giết ta, khốn kiếp, đội vàng giết ta." Chương 575, Tuyết vực chuyện lên Long Tuyển tiên sinh giờ phút này thật muốn chết, thậm chí ngay cả với Diệp Huyền Cửu hận cũng không để ý tới. Kia hàng vạn con kiến chui thân cảm giác quả thực quá thống khổ, tê dại, đau nhức, nhột vô cùng, còn có băng hàn, linh khí không ngừng bị nuốt, Long Tuyển tiên sinh sức đề kháng cũng càng yếu. Diệp Huyền đạo: "Không cần phải gấp gáp, trước mặt sự tình làm rõ, bây giờ nên nói Tư Đồ ra sự tình, là ngươi tìm Thanh Y ở lầu thích khách đi giết Tư Đồ Ý Nhiên, mà phía sau sai sử ngươi người cũng là Khương Tuấn, đúng không?" Long Tuyển tiên sinh thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào, dung giọng nói: "Là ta tìm Thanh Y ở lầu, nhưng ta không muốn biết giết Tư Đồ Ý Nhiên, Khương Tuấn cho ta một cái túi gấm, để cho ta chuyển giao cho Thanh Y ở lầu người, bên trong là muốn giết người tên." Tư Đồ Kiếm đạo: "Nói cách khác, ngươi không biết tại sao phải giết Tư Đồ Ý Nhiên." "Không biết." Long Tuyển tiên sinh cắn răng nói: "Nhanh giết ta." Diệp Huyền nhìn Tư Đồ Kiếm đạo: "Người này xem ra chính là một lâu la, cái đó gọi là Khương Tuấn gia hỏa, không tiện ra mặt sự tình liền giao cho hắn đến xử lý, hơn nữa, lại dùng túi gấm, kia như cùng ngươi suy đoán, Thanh Y Lìa Lầu cũng chỉ là lấy tiền làm việc, rất có thể chỉ biết là muốn giết là người nhà họ Tư Đồ, cho đến lấy sau cùng đến túi gấm sau, mới biết muốn giết là Tư Đồ Ý Nhiên." Tư Đồ Kiếm gật đầu một cái, từ Long Tuyển tiên sinh trong miệng còn là moi ra ít đồ, ít nhất nếu như Long Tuyển tiên sinh không có nói láo, không có cố ý hướng Nam Phương Thiên Các trên người tắt nước dơ lời nói, kia Nam Phương Thiên Các tất nhiên có chút vấn đề. Nhưng Long Tuyển Tiên Sinh biết sự tình, rõ ràng Lưu Vu biểu diện, Nam Phương Thiên Các đến cùng cái gì, Long Tuyển Tiên Sinh cũng không biết. Diệp Huyền nhìn Long Tuyển Tiên Sinh bộ dáng đạo, một lòng muốn chết dáng vẻ, hẳn sát thực không hỏi ra cái gì chứ. Lời thật nói lao khó mà nói, nhưng nhìn Long Tuyển Tiên Sinh dáng vẻ, ngược lại sát thực giống như là đem có thể nói cũng cho nói. Diệp Huyền đạo, kia một vấn đề cuối cùng, biết Bạch Nguyệt Sâm sao? Long Tuyển Tiên Sinh nhìn Diệp Huyền, khuôn mặt bặm mẻo, hiển nhiên không hiểu ý tứ. Diệp Huyền đạo, một cái sâm, dáng vẻ là một vòng trăng non, nửa phần dưới bị mây đen ngăn che. Long Tuyển Tiên Sinh nói, không biết. Diệp Huyền buông tay đạo, người này cấp bậc cũng liền mức độ này, tùy thời có thể bước đi, hạch tâm đổ bật hắn không thể nào biết. Tư Đồ Kiếm tùy ý đưa tay một khép, màu đen cắt to lớn bay ra, ở Tư Đồ Kiếm nơi lòng bàn tay ngưng tụ, rất sắp hóa thành một cái cắt kiếm. Tư Đồ Kiếm đạo, vậy thì giết hắn đi. A a. Long Tuyển Tiên Sinh nhất thời gầm lên, không ngừng dãy rủa không, ta đem biết đều nói, ngươi không thể giết ta, à, ta không muốn chết. Long Tuyển Tiên Sinh dùng đầu đánh vào mặt đất, không ngừng lăn lộn, cùng loạn đạo, giết ta đi, ta không muốn sống, khó chịu chết, nhanh giết ta. Long Tuyển Tiên Sinh giờ phút này bộ dáng đã gần nếu điên cuồng, đều đã trở nên lời nói không có mạch lạc đứng lên, một hồi không muốn chết, một hồi lại ở nơi nào muốn chết, nước mắt nước mũi nhuộm đầy mặt đều là, nhìn dữ tợn và mẹo. Yên tâm. Tư Đồ Kiếm lạnh lùng nói, ta sẽ cho một mình ngươi thông khoái. Tư Đồ Kiếm vừa nói, một bên xuất thủ. Nhanh, chuẩn, ác Tư Đồ Kiếm hạ thủ sát thực vô cùng lưu loát, một kiếm từ Long Tuyển Tiên Sinh ngực đâm thủng mà qua, liền huyết cũng không có bắn ra. Long Tuyển Tiên Sinh song khai mới trở nên vô thần, thân thể trở nên vô lực, dãy rủa cường độ cũng tiểu đi xuống. Nhưng liền sau đó một khắc, Long Tuyển Tiên Sinh bỗng nhiên hét, các ngươi đừng cao hứng quá sớm, Diệp Huyền, Bạch Thiếu Phi đã coi ngươi là địch thủ cũ, ngươi sớm muộn chết ở dưới tay hắn, chết không được tử tế, còn có Tư Đồ gia, ha ha, giết ta thì thế nào, Tư Đồ ý nhiên nhất định sẽ chết, ta không sợ nói cho ngươi biết, Băng Thiên lão nhân đã đến, từ thái cổ chiến trường đến. Long Tuyển Tiên Sinh là dùng tận cuối cùng khí lực đem lời nói này cho hô lên, sau đó ho khan kịch liệt, trong miệng không ngừng xông ra tiên huyết, xuất ra ngực đều là, sau đó cái hót rủ xuống đi, rốt cuộc hoàn toàn không có tiếng hơi thở, biến thành một cỗ thi thể. Diệp Huyền nhíu môi khinh thường nói, Bạch Thiếu Phi, hắn nếu muốn chiến, liền để cho hắn tới tìm ta tốt. Tư Đồ Kiếm chính là cao mày, hắn chú ý dĩ nhiên là sau một câu. Tư Đồ Kiếm đạo, chúng ta lập tức tuyết vực. Diệp Huyền đạo, thế nào? Băng Thiên lão người. Tư Đồ Kiếm đạo, lão giả kia trốn vào thái cổ chiến trường, không nghĩ tới lại đi ra. Diệp Huyền từng nghĩ, sau đó nói, xác thực có thể đi ra, hơn nữa, khả năng với Nam Phương Thiên Các lăn lộn trùng một chỗ. Diệp Huyền tưởng đứng lên thành hoàng miếu sự tình, hai vị tiết nhưng là Băng Thiên lão người lưỡng đại hộ pháp, như vậy, cái đó cho mình bố trí, muốn hãm hại nhà mình hỏa, có phải hay không Nam Phương Thiên Các người đâu? Dù sao, điều tra những người không mặt kia kết quả là những người không mặt kia xác thực là tới từ thái cổ chiến trường sinh linh, hơn nữa, đến từ Nam Phương Thiên Các cầm giữ thái cổ chiến trường. Tư Đồ Kiếm đạo, Nam Phương Thiên Các đến cùng muốn làm gì? Đây là muốn khơi mà bắt phương chiến lực tranh đấu sao? Thậm chí còn muốn đem Giật Minh thị ẩn cư thế ngoại cũng cho cuốn vào. Diệp Huyền đạo, khó mà nói bọn họ rốt cuộc là cái gì, nhưng ta ngược lại thật ra cảm thấy có chuyện có thể để phòng xuống. Tư Đồ Kiếm đạo, là cái gì? Diệp Huyền đạo, còn nhớ hư không thành sự tình sao? Tư Đồ Kiếm gật đầu một cái. Diệp Huyền đạo, Thái Đăng Tế không thấy được có thể vong là thật sự có thế hệ trẻ đệ tử, nhưng là bát phương chiến lược bên trong đệ tử, trừ Kỳ Linh Tông, 10 có 8 9 đều là sẽ tới chẳng, nếu như không phải là sư phụ ta phá rối, ngươi cảm thấy hư trong thành trống không bát phương chiến lược thế hệ trẻ đệ tử có thể sống mấy cái? Thứ yếu, ngươi nhớ Long Tuyển Tiên Sinh mới vừa nói kia mấy cái tên sao? Cũng là chúng ta Thiên Môn Tông thực lực ở vào hàng đầu, đại khái xuất tiến vào bí viện bị trọng điểm bồi dưỡng. Tư Đồ Kiếm chọn xuống lông mày đạo, giết thế hệ trẻ đệ tử. Nam Phương Thiên Các đây là muốn đoạn còn lại 7 phương chiến lực nhất đại truyền thừa. Dù sao, thiên phú tốt đều chết xong. Diệp Huyền gật gật đầu nói, ta cũng giống vậy nghĩ, nhưng chuyện này có điểm quái dị, nếu như Nam Phương Thiên Các muốn tìm lên bắt phương chiến lực giữa tranh đấu, thật ra thì đoạn thế hệ trẻ truyền thừa cũng không có ích lợi gì, chúng ta nhất đại đệ tử muốn trở thành mỗi người thế lực chủ cột bước bảng, đa số nói ít cũng phải 10 năm thời gian trưởng thành. Diệp Huyền không phải là tự coi nhẹ mình, Thiên Tháp có vóc dáng cao đỡ lấy, Diệp Huyền bây giờ đều là đại tông sư, nhưng vậy thì thế nào? Đời trước có cấp vũ, lại đời trước có chút du lịch tứ phương, có chút trở thành nội viện giáo tập, đi lên nữa còn có các đại trưởng lão, bọn họ nhất đại vô luận là thực lực hay là địa vị, cũng còn không có đạt tới đáng giá Nam Phương Thiên Các làm như vậy trình độ. Tư Đồ Kiếm đạo, cũng khen người ta là đang lưu tính đem có lẽ đi. Diệp Huyền đạo, ngươi cũng đừng quá lo âu, tuyết vực bên kia, các ngươi Tư Đồ gia đã bố trí xong cục, cũng không kém hai người chúng ta. Tư Đồ Kiếm đạo, nhưng ta còn là có dự cảm không tốt, bất kể nói thế nào, hay lại là mau sớm chạy tới đi. Diệp Huyền gật đầu một cái, không nói thêm nữa. Tuyết vực mặc dù xa, nhưng nơi này đổi Thiên Môn Tông yêu cầu 7 ngày tả hữu thời gian, nhưng có giá hoàng kim sẽ kéo 3-4 ngày liền đủ, mà Thiên Môn Tông có đi tuyết vực chuyển tống trợ. Cùng lúc đó, chương 576, thích khách tuyết vực bên ngoài, băng trấn. Băng trấn rất náo nhiệt, người đến người đi. Bởi vì nơi này là ra vào tuyết vực phải qua đất, tuyết vực hoàn cảnh tồi tệ, đường ra cần phải chuẩn bị rất nhiều vật liệu, mà băng trấn là duy nhất có thể tiếp tế địa phương. Nhưng hôm nay băng trấn là một ngoại lệ, bởi vì nơi này bị phong tỏa. Ở tuyết vực có thể có như vậy bản lĩnh, có lớn như vậy mặt mũi, tự nhiên chỉ có Tư Đồ gia. Trên thực tế, băng trấn tới chính là Tư Đồ gia thành lập. Phong tỏa băng trấn nguyên nhân, dĩ nhiên là bởi vì phải xuất hành, tham khảo mấy ngày sau, Tư Đồ Lăng Vân rốt cuộc sức dẹp nghị luận của mọi người, chuẩn bị đem Tư Đồ Úy Nhiên đưa đi Thiên Đô Sơn Thần Môn Thảo Lư chữa trị. Thiên Đô núi cũng không phải là Thần Môn Thảo Lư đại doanh, nhưng là Thần Môn Thảo Lư tam đại đan địa chi một, có hai vị trưởng lão cấp trấn giữ, phải nói bằng vào Tư Đồ ra mặt mũi, đem người mời đi theo cũng không sao, nhưng Thiên Đô núi có một tòa Thiên Đô đan lô, chính là lấy núi là lò, cho nên muốn ra đan thưởng phục, chỉ có thể đi Thiên Đô núi. Tư Đồ Lăng Vân cũng là muốn được rồi tử, quyết định chủ ý, dùng Tư Đồ Úy Nhiên làm một lần mồi nhử. Hộ tống đội ngũ không nhỏ, có thể thấy Tư Đồ gia vô cùng coi trọng. Tư Đồ gia nhất đại bên trong, coi như kiệt xuất chỉ có Tư Đồ Kiếm với Tư Đồ Úy Nhiên, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hai người này tất nhiên sẽ trở thành Tư Đồ gia nhất đại gia chủ với nhất đại kiếm thần. Cho nên, coi như là mồi nhử, Tư Đồ Lăng Vân cũng không dám đem người phái ít, kia quả thực quá giả. Hơn nữa, trừ là mồi, Tư Đồ Úy Nhiên cũng là thật muốn bị đưa đi Thiên Đô núi cứu chữa, khoảng cách Tư Đồ Úy Nhiên bị ám sát đã nửa tháng, thương thế đã ổn định, lo lắng cánh mạng tất nhiên là không có. Nhưng Tư Đồ Úy Nhiên từ đầu đến cuối hôn mê bất tỉnh, thời điểm tốt nhất cũng bất quá là nửa mê nửa tỉnh. Thần Môn Thảo Lư bên kia mời tới đan sư đã quyết định bàn về, Tư Đồ Úy Nhiên trong cơ thể có kỳ độc, hơn nữa không là một loại, là mấy loại kỳ độc, kia Thần Môn Thảo Lư mời tới luyện đan sư cũng không có chuyện hóa giải, yêu cầu Thần Môn Thảo Lư trưởng lao xuất thủ. Băng trấn, bên trong khách sạn. Cả tòa băng trấn cũng bởi vì Tư Đồ Úy Nhiên hộ tống đội ngũ mà bị phong khóa, khách sạn này tự nhiên cũng là bị băng bó tròn. Một đám hộ vệ ngồi ở bên trong phòng khách uống rượu ấm áp tâm thanh, buồn chán cười nói, chỉ có biên giác một cái bàn lộ vẻ lạnh canh, nơi đó chỉ ngồi hai người, một nam một nữ. Nam nhân gọi là Tư Đồ Khang Hải, nữ nhân là gọi là Tư Đồ Nhã. Hai người đều là Tư Đồ gia thượng thượng nhất đại đệ tử, hơn nữa, hay lại là xuất sắc nhất hai người, cũng mới vừa 40 tuổi ra mặt, Tư Đồ Khang Hải đã phong vương, Tư Đồ Nhã yếu hơn một ít, nhưng cũng là đại tông sư cựu giai đỉnh phong tu vi, chỉ vì còn không có tìm được thế giới pháp tắc, lúc này mới bị áp chế ở đại tông sư chi cảnh. Hộ tống Tư Đồ Úy Nhiên đi Thiên Đô núi nhiệm vụ rơi vào trên người hai người, mà so sánh với những người khác, hai người lộ vẻ hơn tâm sự nặng nề, bởi vì hai người hiểu hơn Tư Đồ Úy Nhiên đối với Tư Đồ gia tầm quan trọng. Tâm tình ngất ức, tự nhiên không nghĩ nhiều lời. Vương chén rượu lên, Tư Đồ Khang Hải chủ miệng rượu. Tuyết vực nam nhân vui rượu mạnh, thích uống từng ngụm lớn rượu, bởi vì này địa phương lãnh, lúc có thể thấy xương chết quóng, nhưng Tư Đồ Khang Hải uống rượu thích phẩm, so với rượu mạnh, hắn cũng càng thích trung nguyên rượu, đặc biệt là Cửu Giang rượu vàng. Lại tại sát na này kia rượu trong ly và bụng, cảm giác nóng bỏng đánh tới, nhưng Tư Đồ Khang Hải nhưng cũng cảm giác một loại biệt dạng mùi vị, trong cơ thể mình linh khí lại có nhiều chút rối loạn. Tư Đồ Khang Hải trong nháy mắt biến sắc, vỗ bàn một cái đứng lên nói, đem rượu buông xuống. Có độc. Tư Đồ Khang Hải một giọng gào xong, bốn phía cười nói âm thanh trong nháy mắt dừng lại, không ít người cũng mặt lộ vẻ kinh hãi. Cùng lúc đó, Tư Đồ Khang Hải bắt lại bên người vỏ rượu, dùng sức hướng nóc nhà ném tới, phẫn nộ quát, lăn ra đây cho ta, rượu kia vỏ bay lên, vẫn còn không đụng vào nóc nhà, liền ầm ầm nổ lên, rượu vung về ra, lại cũng không hạ xuống, mà là trực tiếp hóa thành một thanh kiếm, hướng không trung nhảy ra đi, trực kích nóc nhà. Một tiếng ầm vang, phòng kia đỉnh bị hung hăng lật một mảnh, cùng lúc đó, có người từ nóc nhà hạ xuống, mặc màu đen y phục giả hành, tay cầm binh khí. Trung quanh Tư Đồ ra mọi người lập tức rút kiếm lên, trong phút chốc, kia bên trong khách sạn chính là kiếm mang lóe lên, ác liệt giết lạnh. Chỉ bất quá, ở rút kiếm trong nháy mắt, không ít người đều cảm giác trong cơ thể khí huyết sôi trào không dứt, còn có người uống rượu quá nhiều, hoặc là tu vi không tốt, trực tiếp cái miệng liền phun ra một búng máu. Tư Đồ Khang Hải trực tiếp đưa tay hư cầm, thương một tiếng, bên người vỏ kiếm không ngừng rung rung, ngay sau đó trường kiếm bay ra, lọt vào Tư Đồ Khang Hải trong tay. Tư Đồ Khang Hải hung hãn dị thường, kiếm nơi tay, trực tiếp một kiếm bổ ra. Kia kiếm quang về phía trước, đột nhiên chia ra, hóa thành lưỡng đạo. Lưỡng danh thích khách liền cơ hội phản ứng cũng không có, thân thể liền bị chém thành hai khúc. Nhưng một kiếm sau, Tư Đồ Khang Hải cũng là che ngực, bấm lên bên cạnh bàn. Tư Đồ Nhã tiến lên, muốn đỡ Tư Đồ Khang Hải, nàng ngược lại may mắn, vừa vặn không có đụng những rượu kia thủy. Không cần phải để ý đến ta. Tư Đồ Khang Hải đạo, đi hậu viện, với Tư Đồ Cung Vũ bảo vệ tươi thắm, gia chủ tất có hậu thủ, dưới mắt khác để cho bọn họ được như ý là được. Tư Đồ Nhã đạo, nhưng ngươi trúng độc. Tư Đồ Khang Hải cười to nói, độc. Chính là Bùi Trần cũng dám danh hiệu độc, có thể làm khó dễ được ta. Tư Đồ Khang Hải vừa nói, dơ lên bàn liền hướng một bên đập tới, đem một tên thích khách cho đập ngã xuống đất. Ngay sau đó kiếm trong tay lần nữa chém ra, một vệt kiếm khí ngang dọc tứ phương, trung quanh một vòng sông tới thích khách đồng thời rên lên một tiếng, bị Tư Đồ Khang Hải dơ kiếm chặt đứt thân thể. Tư Đồ Nhã không nói thêm nữa, nhanh chóng hướng hậu viện đi. Tư Đồ Khang Hải lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lên một tên thích khách, dùng sức hướng mặt bên ném tới, đem khách điếm vách tường đụng sập. Tư Đồ Khang Hải vừa nhảy ra đạo, đến, bên trong quá nhỏ, tới bên ngoài đánh, muốn lấy ta đầu thì tới đi. Vài tên thích khách đồng loạt nhảy ra, nhanh chóng chuyển bị đường, đem Tư Đồ Khang Hải cho vây ở chính giữa. Tư Đồ Khang Hải một người một kiếm, nhưng là dứt khoát không sợ, huy kiếm lên, kiếm khí ngang dọc tứ phương. Kiếm khí kia mịt mờ, hướng khắp nơi tự nhiên, để cho cả vùng không gian cũng rung rung, kia lay động cảm giác, giống như thiên khung vỡ nát, đại địa lún xuống như vậy. Phiến khắp thời gian, kiếm kia mang liền hay cùng sương mù một dạng những thích khách đó căn liền đến gần Tư Đồ Khang Hải cơ hội cũng không có, bị kiếm kia sương mù bao một cái, thân thể liền ầm ầm nổ tung, huyết nục, cốt cách, nội tạng, trong nháy mắt liền bị nghiền ép tiến diệt, hoàn toàn biến mất trong thiên địa, liền thi thể cũng không để lại trong không khí, chỉ có kia mang theo nồng nặc mùi tanh tiên huyết đang không ngừng quyết tán. Tư Đồ Khang Hải đem kiếm đâm trên đất, chống giữ thân thể của mình, từng ngụm thở hào hẹn. Những thích khách đó, hắn không coi vào đâu, nhưng độc này lại là có chút kinh khủng, ở trong người không ngừng tán loạn, còn sẽ không ngừng hấp thu linh khí, phong bế linh huyệt linh mạch với linh kinh, lấy chính mình nguyên vương cảnh tu vi, lại không áp chế được. Lại vào lúc này tiếng vó ngựa bỗng nhiên vang lên, kinh hãi đại địa. Tư Đồ Khang Hải hướng hai bên đường phố nhìn, liền phát hiện hai cái cưỡi đội lại nhanh chóng mà huyền thiết hắc kỵ. Tư Đồ Khang Hải cả kinh nói, hoàng tộc lại với ám sát có liên quan. Tư Đồ Khang Hải sắc mặt dần dần trở nên khó coi, cảm giác sự tình trở nên phiền toái lên. Chương 577, kiếm này được đặt tên là Vĩnh Trấn Tuyết Vực lạnh chết người. Diệp Huyền đi ra truyền tống trận, liền hướng về phía Tư Đồ Kiếm Tả mà nói, các ngươi địa phương quỷ quái này, mỗi lần tới cũng lạnh như vậy. Tư Đồ Kiếm đạo, nơi này là tuyết vực chẳng lẽ còn có thể là nhiệt? Diệp Huyền đạo, đi nhanh lên đi, tính toán thời gian, Tư Đồ ý nhiên hẳn lên đường đi. Ai u, đây là cái gì đồ chơi? Lúc trước là đi băng lăng cảnh, Tư Đồ Kiếm ở Thiên Môn Tông với tuyết vực bên ngoài xây liên kết trận pháp, cũng chính là cái gọi là truyền tống trận. Dưới mắt hai người mới từ trận văn bên trong bước ra, trước mắt là một phiến tuyết nguyên, lại vừa nói chuyện, còn không có bước ra mấy bước, một vệt bóng đen lại đột nhiên bay qua. Diệp Huyền đưa tay hướng phía sau sờ một cái, nắm lên chạm nhận cự nhận liền chuẩn bị hướng phía trước hù ở hải ra đi. Đông nhiên, Tư Đồ Kiếm con ngươi co rụt lại, hô lớn, đừng động thủ, người một nhà. Diệp Huyền cánh tay nhất thời cứng đờ, sau đó bóng đen kia liền trực đỉnh đỉnh nện ở Diệp Huyền trên người. Diệp Huyền nhất thời một cái mông hướng lên trời bình xa lạc nhãn thức, từ sân dốc phủ tuyết thượng lăn xuống đi. Ai u, đen đuổi Diệp Huyền nhất đầu ngã vào tuyết trong, thật vất vả mới đem đầu từ tuyết trong rút ra, mang lên đạo, ta cũng vô ích mây đen tiểu tiên bảng hiệu a. Bên kia, kia ghé tới bất ngờ là một người, Tư Đồ Kiếm nhìn một cái, nhất thời mặt liền biến sắc, tiến lên phía trước nói, nhã gì, nhã gì, tỉnh lại đi. Tư Đồ Nhã cắn răng mở mắt, hàm hồ nói, Tư Đồ Kiếm. Tư Đồ Kiếm đạo, là ta tới, chuyện gì? Tư Đồ Nhã giãy giụa đứng lên nói, cháy mau, có cao thủ. Chạy. Kia sườn dốc phủ tuyết phía trước đột nhiên truyền tới thanh âm nói, các ngươi còn muốn chạy? Kèm theo thanh âm, một đạo nhân ảnh hạ xuống, đại khái 50 ra ngoài, mặt đầy dữ tợn, nhìn có chút âm trầm. Tư Đồ Kiếm nhíu mày đạo, Hình Thành Xuyên, ngươi dám đối với chúng ta người nhà họ Tư Đồ động thủ? Tư Đồ Kiếm nhận thức ra hiện tại gia hỏa đến từ Phong Xương Cốc, tuyết vực bên trong một nhánh kích thước không nhỏ tông môn, mà Hình Thành Xuyên chính là Phong Xương Cốc tam đại trưởng lão một trong. Nghĩ như thế, Tư Đồ Kiếm không khỏi cau mày, Hình Thành Xuyên không thể nào vô duyên vô cớ dám hướng người nhà họ Tư Đồ xuất thủ, hắn cũng không phải là tán tu, hắn xuất thủ lời nói, chuyện này tất nhiên dính líu Phong Xương Cốc, hoặc là Hình Thành Xuyên xuất thủ, thân liền đại biểu Phong Xương Cốc thái độ. Quả nhiên, Hình Thành Xuyên ha ha cười nói, Tư Đồ Kiếm, ngươi thật sự cho rằng Tư Đồ gia có thể một mực ở tuyết vực độc quyền? Ta cho ngươi biết, tối nay sau, tuyết vực do ai làm chủ, có thể liền khó nói chắc. Tư Đồ Kiếm nhăn đầu lông mày, nghi ngờ trong lòng không ít, nhưng dưới mắt hiển nhiên không thích hợp hỏi Tư Đồ Nhã, mà hẳn trước đối phó Hình Thành Xuyên, Tư Đồ Kiếm cũng chỉ có thể đem nghi ngờ trong lòng đè xuống. Cũng ngay vào lúc này, Diệp Huyền nhất mặt khó chịu lần nữa trèo sườn dốc phủ tuyết, nhìn thấy đang ở cười to Hình Thành Xuyên, trực tiếp mắng, cười cái dám à, hơn nửa đêm với quỷ tựa như, xấu xí không phải là ngươi sai, đi ra dọa người thì ngươi sai rồi, còn cười cùng một quỷ tựa như, thì càng là lầm to. Hình Thành Xuyên cười rung nhất thời hơi ngừng, ngay sau đó cả giận nói, lấy ở đâu nhóc con miệng còn hôi sữa, lại dám mắng ta Diệp Huyền đạo, thế nào? Dài xấu xí còn không để cho nói à? Hình Thành Xuyên giận dữ nói, đi chết đi. Hình Thành Xuyên một trường gỗ ra, bốn phía lập tức tuyết bay ngập trời, hóa thành một cái quả đấm to liền hướng Diệp Huyền đánh qua. Diệp Huyền bị dọa cho giật mình, trước mắt lão này lại còn mạnh nhất, xuất thủ chính là Nguyên Tông cảnh cựu giai đỉnh phong một đòn. Bất quá, nhìn quả đấm to rơi đập, Diệp Huyền cũng là không sợ, trực tiếp giơ Vĩnh Trấn Tuyết Vực liền một kiếm chém ra đi. Thiên giai vũ kỹ trung phẩm, Khuynh Thành kiếm một kiếm, Phong Thiên Tuyệt Địa Diệp Huyền nhất kiếm chém ra, trung quanh kiếm quang nổ lên, rõ ràng là ban đêm, trung quanh một mảnh nhưng là bị kiếm quang cho theo sáng sủa. Kiếm khí như biển, hoàn toàn mở mịt. Cùng lúc đó, Diệp Huyền trong cơ thể đầy sao đồ cũng là điên cuồng vận chuyển đứng lên, đen kịt một màu trong tinh không, tinh thần lóe lên, liên thành một vùng ngân hà. Có kiếm khí pha không lên, hóa thành một vầng minh nguyệt. Có kiếm khí tới không trung hạ xuống, biến thành một viên truy lạc tinh thần. Dưới bầu trời đêm, tinh đồ minh ngông, kiếm khí ngang dọc. Ở kia mịt mờ kiếm khí nghịch không mà đi, giống như cuốn ngược lên thác nước màu bạc, với kia hạ xuống tuyết quyền chạm nhau, một tiếng vang thật lớn sau, kiếm quang sen lẫn đông tuyết, hướng bốn phía bay ra. Bên kia, Tư Đồ Kiếm đỡ dậy Tư Đồ Nhã, đem một viên thuốc uy vào Tư Đồ Nhã trong miệng. Tư Đồ Nhã nuốt đan dược, cảm giác tốt hơn nhiều, cầm kiếm cắn răng nói, ta đi giúp ngươi bằng hữu. Tư Đồ Kiếm đạo, không cần, hắn là như vậy đại tông sư, Hình Thành Xuyên coi như nguyên tông cảnh cựu giai đỉnh phong, nhưng trong cơ thể không có đánh nhập thế giới pháp tắc, không nhất định là đối thủ của hắn. Đại tông sư? Tư Đồ Nhã lăng lăng, ngay sau đó nhớ tới cái gì đạo, dạ, ngươi là đi Thiên Môn Tông, đứa nhỏ này chính là Diệp Huyền. Không tệ, Thiên Môn Tông nhất đại có người nối nghiệp. Bên kia, Hình Thành Xuyên nhìn Diệp Huyền trong tay Vĩnh Trấn Tuyết Vực, cũng là cao mày, đem Diệp Huyền cho nhận ra đạo, Thiên Môn Tông Diệp Huyền. Diệp Huyền cười lạnh nói, lão gia hỏa, sợ sẽ cút nhanh lên, ta sợ ngươi. Hình Thành Xuyên cười lạnh một tiếng nói, lão phu lúc thành danh sau khi, ngươi vẫn còn ở mẹ ngươi trong bụng ổ lắm, ngươi nếu là thất thời, bây giờ ngoan ngoãn rời đi, lão phu có thể tha cho ngươi một cái mạng, dù sao chỗ này chuyện với các ngươi Thiên Môn Tông không liên quan, nếu không phải thất thời, vậy cũng chớ quái lão phu lòng dạ ác độc. Hắc Diệp Huyền cười khẩy đạo, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút có bao nhiêu lòng dạ ác độc, khác quay đầu lại với cô nàng nuốt vẻ tựa như mới phải. Hình Thành Xuyên hừ một tiếng nói, không tán thưởng, vậy ngươi liền bồi hai người bọn họ đồng thời chết ở chỗ này đi. Hình Thành Xuyên vừa nói, trên người linh khí mở ra, phía sau trong đống tuyết liền ầm ầm lại nổi lên nhất căn to lớn tuyết trụ sông lên bất tiêu. Bay múa đầy trời bạch tuyết bên trong, lộ ra một cái bánh bạch bàn tay, do bạch tuyết ngưng tụ mà thành, giống như là ngọc thạch trong suốt. Kia to lớn tuyết tay vỗ xuống, mặc dù vẫn như cũng là nguyên tông cảnh cửu giai đỉnh phong một đòn uy lực, nhưng khí thế lại với trước hoàn toàn bất đồng, kia chạy xuôi linh khí bên trong, dựng dục bất hủ khí tức, đó là một loại vạn cổ trường tồn cảm giác. Diệp Huyền nhíu mày, bất hủ khí tức đến từ băng xương, giống như lôi đỉnh đại biểu phá diệt như thế, băng xương xác thực có bất hủ ý tứ ở trong đó. Băng phong và thế, bất hủ trường tồn có thể làm cho kia to lớn băng trong lòng bàn tay mang có bất hủ cảm giác, đại biểu hình thành xuyên kia một thân công pháp cảnh giới tuyệt đối không thấp, coi như không đạt tới thần hồ kỳ kỹ tiêu chuẩn, cũng ít nhất là dĩ chân hóa cảnh có chút ý tứ. Diệp Huyền liệt miệng đến, sau đó huy kiếm lại chém đạo, vậy thì lại tiếp ta một kiếm. Diệp Huyền vừa nói, một bên nắm lên vĩnh trấn tuyết vực, một tay chỉ thiên. Trong phút chốc, kiếm ý sôi sục kiếm này được từ từ lộ ra, ngươi biết kiếm danh sao? Diệp Huyền hướng về phía hình thành xuyên liệt miệng đến, không đợi đối phương đáp, liền cho ra câu trả lời đạo, kiếm này được đặt tên là Vĩnh Trấn Tuyết Vực, chương 578, trong vòng ba thước, ta nói coi là kiếm được đặt tên là Vĩnh Trấn Tuyết Vực, mà dưới mắt, hai người dưới chân chính là Tuyết Vực Vĩnh Trấn Tuyết Vực, chân chính là mảnh thiên địa này. Ông Vĩnh Trấn Tuyết Vực cũng là vào thời khắc này chợt bộc phát ra kiếm minh tiếng, ác liệt dị thường, xông thẳng lên trời, hướng khắp nơi khuyết tán. Ngay sau đó Diệp Huyền xuất kiếm thiên giai vũ kỹ trung phẩm, khuynh thành kiếm tới kiếm tuyệt không sơn, kiếm tuyệt không sơn, không sơn không gặp người, nhưng người kiếm ngư vang, kiếm này ra, vạn sơn người diệt, tuyệt địa kiếm âm. Kèm theo Diệp Huyền xuất kiếm, trận kia trận kiếm minh tiếng hối ở trong thiên không, giữa bầu trời kia, một thanh hư hình tự kiếm phá vỡ tầng mây, chặt đứt thương khung, lập phách nhi hạ. Cùng lúc đó, trong kiếm ý, sát ý nồng nặc, kiếm âm tiếng phảng phất quỷ khóc thần hảo, kinh người cực kỳ. Không trung nhật nguyệt tinh thần đều đang lay động cự kiếm bắt ngang thương khung, không có cái gì có thể ngăn cản kinh thế một kiếm. Trong bầu trời đêm chiếu xuống ánh trăng cũng hoàn toàn mở đi xuống, còn lâu mới có thể cùng kiếm quang so sánh. Có lẽ là đến tuyết vực, Vĩnh Trấn Tuyết Vực lộ vẻ có chút hưng phấn, hình thành xuyên sắc mặt biểu tình không thay đổi, nhưng trong lòng thì cuốn lên kinh đào hãi lãng. Làm sao biết mạnh như vậy? Diệp Huyền tên, hình thành xuyên cũng nghe qua, dù sao, Diệp Huyền bây giờ đã là thế hệ trẻ người xuất sắc, nói là danh chấn tứ phương hơi có vẻ khen một ít, nhưng trung nguyên các nơi cũng có chút bạc danh nhưng là thật, đặc biệt là Diệp Huyền sư phụ, Thiên Vực ma nữ Tần Vũ Y, nhưng là chân chính danh chấn tứ phương, từng để cho người sợ hãi vô cùng, sống sờ sờ giết ra tới danh tiếng. Đơn chỉ bằng là Tần Vũ Y học trò, Diệp Huyền đều đủ để trở thành rất nhiều người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Nhưng là, danh tiếng truyền lớn hơn nữa, theo hình thành xuyên, cũng bất quá chỉ là cái nhân tài mới nổi, muốn với chính mình tranh phong, ít nhất cũng phải ăn nhiều 10 năm cơm trở lại, đặc biệt là Diệp Huyền dưới mắt là tiểu ngọc nhân trạng thái, nhìn chỉ có nguyên cực cảnh mà thôi. Cho dù lấy Diệp Huyền tuổi tác, có thể bước vào nguyên cực cảnh, đã là vô cùng khen, nhưng hình thành xuyên nhưng là đại tông sư, hay lại là nguyên tông cảnh cửu giai. Có thể một kiếm này chém ra, hình thành xuyên lại phát hiện hoàn toàn không phải là như vậy sự tình. Trước vẫn không cảm giác được, đó là bởi vì hình thành xuyên thân cũng không đem hết toàn lực, nhưng dưới mắt nhìn lại, đây tuyệt đối là đại tông sư mới có thể chém ra một kiếm, uy thế kinh người, thậm chí liền phong vương cường giả sợ rằng cũng không nhất định có như vậy bản lĩnh, trong đó tất nhiên ẩn chứa kinh khủng kiếm đạo cảnh giới. Hình thành xuyên không khỏi nhìn về phía Diệp Huyền, như thế một tên tiểu quỷ làm sao có thể có thực lực như vậy. Ẩm cùng lúc đó, kia bạch ngọc phổ thông hàn băng cự trưởng đã với trên bầu trời hạ xuống cự kiếm đụng người bạn, kịch liệt tiếng nổ đột nhiên vang lên, một vòng giống như rung động phổ thông khí lãng, điên cuồng hướng bốn phía đẩy ra, ầm vang vang dội, kinh thế chấn kích, trong đụng chạm bừng, không ngừng nổ tung xuất kiếm ánh mắt, giống như màu bạc pháo hoa một dạng hướng bốn phía tản ra, chiếu nghiêng xuống, vô cùng kinh khủng. Kia hàn băng cự trưởng bên trong bất hủ lực lượng, lộ vẻ cực kỳ khủng bố, bất hủ bất diệt, vạn cổ trường tồn, tự nhiên có vĩnh hằng đại đạo ý chí dựng dục trong đó. Hình thành xuyên quả thực không hổ là tuyết vực bên trong cường giả, có thể lãnh ngộ ra bất hủ khí tức liền có thể thấy một, hai, nguyên tông cảnh cựu giai đỉnh phong tuyệt không phải hắn toàn bộ thực lực, chỉ bất quá, với tư độ nhã như thế, không có thể tìm tới thuộc về mình thế giới phát tác, hình thành xuyên mới bất đắc dĩ dừng lại với đại cảnh giới tông sư mà thôi. Nhưng là, vậy thì thế nào? Một đạo kiếm quang đột nhiên tóe lên, kiếm kia bên trong ẩn chứa kiếm ý lần nữa tăng gọn, trở nên vô cùng ác liệt với sắc bén, mà vậy không mục nát trong cảm giác, rốt cuộc xuất hiện một vết nứt. Ầm tiếp theo một cái chớp mắt, kia như là bạch ngọc bàn tay khổng lồ rốt cuộc cầm ầm nổ lên, hóa thành bay tán loạn bông tuyết, hướng bốn phía tán lạc mở, hình thành xuyên sắc mặt đột nhiên thay đổi, ở bàn tay khổng lồ kia vỡ vụn trong nháy mắt, không khỏi lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một đạo tiên huyết. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng nói, lao ra hỏa, ngươi không được hình thành xuyên che ngực, khí huyết sôi trào, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hình thành xuyên phát hiện mình xác thực không chặn được Diệp Huyền nhất kiếm, một kiếm kia thực sự quá kinh khủng. Cùng lúc đó, trên bầu trời trôi này hư hình đại kiếm mặc dù nhỏ hai vòng, lại như cũ uy thế hiển hách, hướng hình thành xuyên tiếp tục hạ xuống. Hình thành xuyên cắn răng một cái, đột nhiên hướng không trung vung tay lên, ống tay áo mở ra, liền sử dụng một món kỳ bảo. Kia kỳ bảo lại là một kiện xuyên đến hồng chủ tiểu linh đan, mờ ảo tiên âm, du du dương dương, giống như là từ biển cổ chạy xuôi tới, để cho bầu trời đêm hư vô, tràn đầy không tên thần vận. Nguyệt hoa bên dưới, phản phất xuất hiện một tên tiên nữ một dạng mặc một bộ bạch y liễu, đôi mắt xanh phát sáng, sợi tóc phi dương, ở nơi nào phiên phiên khởi vũ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền bên trên cự kiếm, tựa ra hiện tại rầm rạp chẳng chịt vết rách, cuối cùng một tiếng vang thật lớn, hoàn toàn nát bấy. Diệp Huyền mị xuống ánh mắt, nhìn kia chung cười nói, cái này kỳ bảo có chút ý tứ, ta thích, chờ giết ngươi sau, liền thuộc về ta đi. Cuồng vọng hình thành xuyên khẽ quát một tiếng đạo, chính là một tên tiểu bối, cũng muốn giết ta. Diệp Huyền đạo, lấy kẻ cả, đáng tiếc, không có tuổi tác, lại không có chuyện, nếu như thế, có gì giết ngươi không phải? Hình thành xuyên giận dữ, sau đó ống tay áo khẽ múa. Trên bầu trời kia phiêu hốt chung liền hướng phía dưới rơi xuống, trực bước Diệp Huyền đi. Diệp Huyền không sợ, kia chung kỳ bảo nhìn có chút quỷ dị, nhưng Diệp Huyền đã nhìn ra môn đạo. Đáp án dĩ nhiên là sợi tơ kia chuông vừa ra, tiên nhạc mờ ảo, còn kèm theo ảo giác, sau đó chuôi này hư hình đại kiếm liền ầm ầm nát bấy. Nhưng tất cả những thứ này đều là biểu tượng mà thôi, vô luận là tiên nhạc, còn là ảo giác, đều là giả tưởng, là mê mọi người bên ngoài mà thôi, chuông này sát chiêu chân chính là chuông nội tạng có chút tuyến. Kia sợi tơ cực nhỏ, mảnh nhỏ cơ hồ mắt thường không thể nhận ra, lại cực kỳ bền bỉ, đồng thời sắc bén dị thường, bay ra đồng thời, hoàn qua hư hình đại kiếm, kia sợi tơ liền một vòng đem hư hình đại kiếm cho cuốn lên, cuối cùng đem hư hình đại kiếm cho vặn nát bấy. Nhìn kia chuông bay tới, Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, nếu là không nhìn ra ảo diệu trong đó, chuông này rất kinh khủng, hoàn toàn là giết người ở vô hình cảm giác, nhưng dòm ra ảo diệu, thật ra thì cũng không có gì, đừng để cho kia sợi tơ quấn lên thân thể là được rồi. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, vừa đem Vĩnh Chấn Tuyết vực hướng trước người mình dựng lên. Thiên giai vũ khí trung phẩm, huynh thành kiếm tới. Thiên hạ vô song tiếp theo một cái chớp mắt, kinh khủng kia lại ác liệt kiếm ý xuất hiện lần nữa, còn quấn Diệp Huyền thân thể, đem Diệp Huyền thân thể gói lên Diệp Huyền trên người cảm giác cũng là đột nhiên thay đổi, vào giờ phút này, Diệp Huyền làm cho người ta cảm giác giống như là một thanh kiếm, một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ. Phong mang tất lộ, chạm thiên, chạm địa, chém hết tất cả. Diệp Huyền về phía trước bước ra một bước, nhìn kia bay tới chuông cười lạnh nói, vô dụng. Mặc dù cái này kỳ bảo có chút ý tứ, lại không làm gì được ta, bởi vì Diệp Huyền ngẩng đầu, vẻ mặt kiêu căng. Vào giờ phút này nơi đây, Diệp Huyền nhìn hình thành xuyên đạo, trong vòng ba thước, ta nói chương 579, chém chết len ken làm Diệp Huyền tiếng nói rơi xuống, kia chuông đi tới Diệp Huyền bên người, ngay sau đó sắt thép va chạm thanh âm liền bỗng nhiên vang lên. Kia linh đang kỳ bảo không ngừng còn cuốn Diệp Huyền thân thể đi lòng vòng, bốn phía đốm lửa tóe hiện tại. Nhưng là không chỗ dùng chút nào, kia linh đăng kỳ bảo căn liền tiến vào Diệp Huyền trong vòng ba thước cơ hội cũng không có. Tam xích kiếm phong hướng trong vòng ba thước, vô địch hậu thế rốt cuộc, một tiếng chói hai tiếng va chạm vang lên, kia linh đăng kỳ bảo đống nhiên vỡ nát, biến thành mảnh vụn rơi xuống đất, còn có vô số trong suốt sợi tơ, giống vậy theo gió bay xuống. Đáng tiếc, Diệp Huyền đạo, nhìn vật này còn thật có ý tứ, tới còn muốn bỏ vào trong túi, nhưng quá không lịch sử dùng, lại hư như vậy. Hình thành xuyên tở hỗn hện, kia chung cũng không phàm, là cái địa giai trung phẩm kỳ bảo. Đây chính là địa giai trung phẩm A Phong Xương Cốc, mặc dù đang tuyết vực bên trong cũng rất có danh, nhưng là tuyết vực từ xưa bị Tư Đồ gia thật sự thống trị, coi như là băng tiên động với đỉnh tuyết phong với Tư Đồ gia cùng xương tuyết vực ba thế lực lớn, tạo thành tạo thế chân bạc cách cục, nhưng ai cũng biết, băng tiên động với đỉnh tuyết phong thật muốn với Tư Đồ gia so sánh, căn liền không đáng. Chú ý băng tiên lão người muốn phong đế, với Tư Đồ gia kiếm thần tranh phong, phiêu chiến Tư Đồ gia ở tuyết vực địa vị, kết quả thế nào? Còn chưa phải là bị diệt, rơi vào chạy trốn tiến vào thái cổ dưới chiến trường tràng. Hình thành xuyên phong xương cốc còn phải thứ hai, có thể ở tuyết vực bên trong chiếm lĩnh tài nguyên thì càng ít, chung này nhưng là tiêu phí hình thành xuyên không ít khí lực lấy được, địa giai đồ vật, đối với hình thành xuyên mà nói đã là cực kỳ khó được, kết quả Diệp Huyền nói chém liền chém ngay. Tiểu quỷ, ta muốn giết ngươi. Hình thành xuyên giận dữ hét, ta nhất định phải giết ngươi. Hình thành xuyên vừa nói, chung quanh phong tuyết lại tuần, nhanh chóng cuốn lấy thân thể, ngay sau đó hình thành xuyên liền vừa nhảy ra, trước bức Diệp Huyền mà lại vào lúc này, Diệp Huyền đống nhiên cười nói, ngươi dám tiến vào ta trong vòng ba thước sao? Hình thành xuyên thế sông đống nhiên vừa chậm, cứ như vậy ngừng ở Diệp Huyền bên cạnh, gắng gượng ngưng lại bước chân. Diệp Huyền nhất thời cười ha ha. Hình thành xuyên một gương mặt giàn mua bị nẹn đỏ bừng, chính mình dưới mắt bộ dáng, sắc thực lộ vẻ quá mức buồn cười, lại bị Diệp Huyền nhất câu dọa cho ở, nhưng để cho hình thành xuyên tiến vào Diệp Huyền trong vòng ba thước, hình thành xuyên còn thật không dám tùy tiện tiến vào. Người đã không dám qua. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng nói, vậy thì ta đi qua đi. Diệp Huyền vừa nói, một bên nhún người nhảy lên, trực bước hình thành xuyên. Diệp Huyền nhấc chân về phía trước, trong vòng ba thước kiếm quang còn chưa tan đi, Diệp Huyền liền ra lại một kiếm. Một kiếm kia chém ra, kiếm khí lâm nhiên, xuyên kim nước đá, cuốn lên bầu trời, nếu như biển gầm rung trời. Sau đó kiếm rơi, gió nổi lên, vân dũng, mưa hiện tại, tiếng sấm Diệp Huyền một kiếm kia chém ra sau, thiên địa tứ tượng xuất hiện có gió thổi qua, xen lẫn phong tuyết, mang theo chút rùng mình, khiến người ta cảm thấy run sợ. Đen nhánh không trung, tầng mây rung động, biến ảo và tượng. Đông nhiên, tích tí tách hạt mưa rơi xuống từ trên không, phiêu ở trên mặt, có thể cảm giác nhỏ nhẹ lạnh lẽo. Âm một tiếng lôi đỉnh tiếng nổ từ không trung truyền tới, màu xanh thẳm lôi điện cấp phá trường không, từ trên xuống dưới, giống như cái to lớn hàng dài, hung hăng đánh rơi trên mặt đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền kiếm cũng hạ xuống. Một kiếm này mang theo tự nhiên tứ tượng tới, từ trên chín tầng trời hạ xuống. Cửu Thiên kiếm tới hình thành xuyên giờ phút này chính khổ ngăn cản Diệp Huyền công kích, tiến vào trong vòng ba thước, kiếm quang tung tóe. Kia trong vòng ba thước, điên cuồng dũng động kiếm khí, giống như là một tiếng giáp ý như thế mặc ở Diệp Huyền trên người, chỉ cần đi vào phạm vi ba thước bên trong, hết thảy đều sẽ bị rào sát. Mà đúng lúc này sau khi không trung một kiếm, cũng vào lúc này hạ xuống. Không hình thành xuyên điên cuồng giống to, hắn rốt cuộc cảm nhận được tử vong ép tới gần. Nhưng là hắn có thể đủ làm cái gì đây? Hắn thậm chí không cách nào đột phá Diệp Huyền phạm vi ba thước, cả kia truyền thân kiếm khí cũng không làm gì được, ngăn cản không Diệp Huyền hủ ở hệ ra một kiếm này, hắn thì như thế nào chặn một kiếm này? Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm kia hạ xuống, hình thành xuyên thân thể bốn phía dâng lên trắng xóa một cột sáng, khắp nơi rung động. Mặt đất kia phảng phất giống như là bị một cái đại thủ cho đào đi một khối tựa như, xuất hiện một vòng hố to, thật sâu sụp đổ. Hình thành xuyên đứng ở trong hầm, thân thể đã hoàn toàn bị tiên huyết nhuộm thành hồng sắc, trên người vết thương vô số, thủy cái đầu đã không có tiếng hơi thở. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, tháo xuống hình thành xuyên tùy thân cuối bài, sau đó tung người một cái, đến sườn dốc phủ tuyết thượng. Diệp Huyền nhìn Tư Đồ Nhã đạo, vị này là? Tư Đồ Kiếm trầm giọng nói, ta Tam Di, Tư Đồ Nhã. Diệp Huyền gật đầu một cái, chắp tay hành lễ nói, xin ra mắt tiền bối. Tư Đồ Nhã đạo, khách khí. Diệp Huyền đạo, dưới mắt chuyện gì? Tư Đồ Nhã sắc mặt biến được khó coi lên, Tư Đồ Kiếm lộ vẻ nhưng đã với Tư Đồ Nhã từng có trao đổi, trầm giọng nói, chuyện lần này làm lớn chuyện, Tuyết vực muốn tạo phản. Diệp Huyền nhất mặt buồn bực nói, ý gì? Tư Đồ Kiếm trong miệng tạo phản là hai tầng ý tứ. Tầng thứ nhất ý tứ là thực sự tạo phản, Tuyết vực bên ngoài có tòa Tuyết Linh Thành, nơi đó trấn thủ đại tướng quân Ô Huệ khởi binh tạo phản, sau đó điều động đại lượng giáp sĩ chiếm cứ Tuyết vực bên ngoài, đồng thời Huyền Thiết Hắc Kỵ đi sâu vào Tuyết vực. Tư Đồ Nhã cả giận nói, thuần túy là thủi lắm, những thứ kia Huyền Thiết Hắc Kỵ xuất hiện ở băng trấn vây công chúng ta Tư Đồ gia với hoàng tộc có quan hệ gì? Muốn tạo phản đi về phía nam bên đi à, không phải là tìm lý do, sau chuyện này tốt đẩy một cái 2 năm 6, thuận tiện nói cho chúng ta biết, dưới mắt Tuyết Linh Thành sự tình, hoàng tộc còn không. Hoàng tộc. Diệp Huyền nhìn về phía Tư Đồ Kiếm Đạo, có Nam Phương Thiên Các số lượng ở trong đó. Tư Đồ Kiếm Đạo, không biết, nhưng có thể, ai cũng biết Nam Phương Thiên Các với hoàng tộc là chung một phe, ngươi quên hư không thành sự tình sao? Nói là Sấm Vương tạo phản, mang binh vào Trường An, dạ hậu xuất thủ, nhưng không cẩn thận bị thương, tiểu thế giới bị tổn thương, mới để cho hư không thành có vào vô gia, rõ ràng chính là mượn cớ, dạ hậu là thực lực gì? Sấm Vương thủ hạ còn có thể tìm ra phong đế cường giả tuyệt đỉnh cùng với nàng tranh phong hay sao? Không nghĩ tới lần này lại chơi đùa một bộ này Diệp Huyền Đạo, nếu như nhưng mà hoàng tộc nhúng tay, hẳn còn không đến mức quá mức phiền toái, hẳn còn có còn lại tình trạng phát sinh chứ. Tư Đồ Kiếm chân mày khóa chặt hơn đạo, Tuyết vực các thế lực lớn cũng tạo phản, trừ Thanh Y Lìa Lầu thích khách, Tuyết vực không ít thế lực cũng phái người tham gia ám sát, muốn đến mức tươi thắm vào chỗ chết, dưới mắt Phi Tuyết Sơn Trang cũng ở đây bị người công kích, có người nghĩ tưởng diệt chúng ta Tư Đồ gia, Diệp Huyền cũng là sợ, muốn tiêu diệt Tư Đồ gia. Tuyết này vực người cũng điên hay sao? Thế nào diệt? Tư Đồ gia nhưng là bát phương chiến lược một trong, Phi Tuyết Sơn Trang có Thái Âm Băng Thiên đại trận, đại tông sư cùng phong vương cao thủ mười mấy tên, nguyên tôn cảnh cường giả cũng ít nhất 10 tên trở lên. Trọng yếu nhất là kiếm thần Tư Đồ Nam, đây chính là một tên phong đế cường giả tuyệt đỉnh. Chương 580, liều chết xung phong. Diệp Huyền nghi ngờ nhìn Tư Đồ Kiếm, Tư Đồ Kiếm chính là quay đầu nhìn Tư Đồ Nhã, bọn họ đang nói đến đây, Diệp Huyền liền chém chết hình thành xuyên tới. Tư Đồ Nhã cười khổ nói, ta không biết, ta theo Tư Đồ Khang Hải dẫn đội hộ tống tươi thắm đi thần môn thảo lư, ở băng trấn gặp tập kích, chỉ biết là Tuyết vực không ít thế lực tham dự trong đó là tất nhiên, nếu không phải trước liên tiếp đối trận vài tên cao thủ, chỉ bằng vào một cái hình thành xuyên, làm sao có thể đem ta ép thảm hại như vậy? Ta sớm một kiếm chém rơi hắn. Tư Đồ Kiếm đạo, Phi Tuyết Sơn Trang bên đó đây. Tư Đồ Nhã đạo, ta giết ra băng chân sau, liên lạc một chút, nhà cũ bên kia xác thực gặp tập kích, tình huống cụ thể không biết, Vân Kiếm trưởng lão không dành theo ta nói tỉ mỉ. Diệp Huyền đạo, nghĩ tưởng công phá Phi Tuyết Sơn Trang cơ hồ không thể nào đâu. Chỉ là Thái Âm Băng Tiên trận đã đủ người uống một bình, nguyên tôn cảnh dưới đây muốn cường sát đi vào cũng không dễ dàng, huống chi các ngươi Tư Đồ gia cao thủ đông đảo, còn có Tư Đồ Nam tiền bối vị này kiếm thần trấn giữ. Ừ, Tư Đồ Nhã với Tư Đồ Kiếm gật đầu một cái, phương diện này bọn họ vẫn có lòng tin, dầu gì là bắt phương chiến lược một trong, thế gian này tối cường thế lực một trong. Một cái Tư Đồ gia nguyên tôn cảnh cường giả cộng lại cũng sắp nếu so với khắp Tuyết vực phải nhiều, huống chi còn có Tư Đồ Nam vị này phong đế kiếm thần trấn giữ, Tư Đồ Nhã với Tư Đồ Kiếm đều không tin Phi Tuyết Sơn Trang sẽ bị công phá. Đây là nội tình với thực lực, nếu như bắt phương chiến lược có thể nghĩ tưởng diệt liền diệt, đây chẳng phải là cả ngày lẫn đêm sẽ bị thay thế. Diệp Huyền đạo, hơn nữa, Phi Tuyết Sơn Trang sự tình, dưới mắt chúng ta cũng còn không, chạy tới cũng cần thời gian, lại nói cũng không thiếu chúng ta mấy cái, cho nên, chúng ta bây giờ hắn trước cứu Tư Đồ Ý Nhiên, hắn bây giờ như thế nào? Tư Đồ Nhã đạo, Tư Đồ Khang Hải mở đường máu, che chở hắn đi ra ngoài, còn có Trường Không trưởng lão cũng ở đây, ta là trong chém giết bị vây công người cho tách ra. Tư Đồ Kiếm nghe được Trường Không trưởng lão cũng ở đây, ngược lại thở phào. Tư Đồ Trường Không nhưng là nguyên vương cảnh cửu giai đỉnh phong cao thủ, hơn nữa sắp đột phá đến nguyên tuấn cảnh. Diệp Huyền đạo, đã như vậy, chúng ta hay là trước chạy tới băng chấn rồi hay nói, nhìn nhìn có thể giúp hay không. Tư Đồ Nhã gật đầu một cái không có cự tuyệt. Phi Tuyết Sơn Trang dưới mắt như thế nào tạm dừng không nói, nhưng băng chấn bên kia xác thực cần giúp đỡ, mà Diệp Huyền thật có trợ giúp bọn họ năng lực, không thấy Hình Thành Xuyên đều bị chém sao? Phải biết, Hình Thành Xuyên ở Tuyết Vực cũng coi là khá có danh tiếng cao thủ. Sự tình khẩn cấp, ba người cũng không trì hoãn, nhanh chóng nhảy xuống sườn dốc phủ tuyết, về phía trước đi. Diệp Huyền cũng không phải là lần đầu tiên tới Tuyết Vực, Tư Đồ Kiếm làm liên kết trận pháp khoảng cách băng chấn rất gần, ba người tốc độ không chậm, rất nhanh đến phụ cận. Từ xa nhìn lại, kia băng chấn bên trong ánh lửa ngút trời, mơ hồ còn có tiếng hò reo truyền mà ở băng chấn cửa vào, nhưng là một mảnh đen kịt. Huyền Thiết Hắc Kỵ kia Huyền Thiết Hắc Kỵ đạt tới 200-300 cưới, hơn nữa hẳn còn không ngừng, hơn phân nửa vây ở băng chấn mỗi một lối ra, đem chọn bản tọa băng chấn đây. Tư Đồ Nhã hướng phía bắc nhất chỉ đạo, Tư Đồ Khang Hải là dẫn người từ nơi đó đánh ra, chúng ta đi vòng qua. Không. Diệp Huyền đạo, ngươi thấy bọn họ ra chân sao? Chuyện này. Tư Đồ Nhã do dự một chút đạo, không có Diệp Huyền đạo, đã như vậy, chúng ta tự nhiên muốn vào trấn. Tư Đồ Nhã đạo, nhưng bên ngoài có Huyền Thiết Hắc Kỵ, hơn nữa đã thành trận, bên trong cũng không thiếu người, chúng ta thế nào đi vào? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên là sát tiến đi. Tư Đồ Nhã còn không có ứng, sau đó liền thấy Diệp Huyền bay thẳng đến băng chấn xông ra. Tư Đồ Nhã không khỏi chắt lưỡi, đây cũng quá điên chứ. Trực tiếp thượng. Nếu như Diệp Huyền biết Tư Đồ Nhã ý tưởng, nhất định sẽ nói cho nàng biết, là không phải sợ, liên quan liền hoàn cùng lúc đó. Bóng đêm mặc dù mông lung, thế nhưng nhiều chút Huyền Thiết Hắc Kỵ nhưng cũng là trước tiên liền phát hiện Diệp Huyền. Dưới ánh trăng, Diệp Huyền nhanh chóng chạy, hóa thành một đạo tàn ảnh, liền nhanh chóng đến gần. Giả. Trận kia Huyền Thiết Hắc Kỵ trong trận, lập tức vang lên tiếng hò hét đạo, giơ súng kia cưỡi ngoài trận vòng, ở vào phía sau nhất Huyền Thiết Hắc Kỵ bỗng nhiên cũng lộ lại, giơ súng nhắm ngay Diệp Huyền. Ha, nhiều người không nổi a. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng nói, lấy nhiều khi ít, ta cũng sẽ kia huyền thiết hắc kỵ. Không dễ dàng đối phó huyền thiết hắc kỵ là hoàng tộc lá bài chủ chốt, tất cả đều do tu sĩ tạo thành, tu vi mặc dù đều không cao, phổ thông cũng liền nguyên hồn cảnh với nguyên linh cảnh, lại có một bộ cưỡi trận, uy lực thật kinh khủng. Hơn nữa, số người càng nhiều, uy lực càng lớn, chỉ cần có đủ huyền thiết hắc kỵ, đánh chết nguyên vương cảnh, thậm chí còn nguyên tôn cảnh tu sĩ, cũng không phải là không có khả năng. Như vậy, sẽ không để cho đối phương thành trận cho giỏi Diệp Huyền trực tiếp đưa tay, trong lòng bàn tay thoái thác một tòa tiểu tháp thiên giai thượng phẩm kỳ bảo, bách thú tháp vừa ra, bốn phía đều kinh hãi. Bốn phương tám hướng truyền tới từng trận tiếng gào, tựa như hổ gầm, tựa như sói tru, tựa như ương minh, có trên trăm loại dã thú cùng reo vang. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền trong tay bách thú tháp đống nhiên phi độn nhập không, ngay sau đó, một bộ dị tướng xuất hiện, sáng rực thiên uy bên trong, bách thú hư ảnh xuất hiện, không ngừng lực không mà đi, bảy chiều lên. Trên bầu trời, rồng ngâm chợt hiện, một cái thương long phá vỡ tầng mây, chỉ là một cái đầu, từ trong tầng mây lộ ra, liền đã là lớn vô cùng, một cái long chảo hạ xuống, mặt đất trong nháy mắt nổ tung. Kia huyền thiên hắc kỵ cưỡi trong trận, ngựa hí bạo loạn, chỉ một cú đánh mà thôi, kia 200-300 hơn huyền thiết hắc kỵ, liền trực tiếp thiếu 1/4. Mà điều này hiển nhiên chỉ là một bắt đầu mà thôi, giống một tiếng thú hống đột nhiên vang lên, ngay sau đó đại địa nứt nẻ mở một con ba cái đầu hoàng kim sư tử, đột nhiên từ lòng đất chui ra ngoài, một tiếng sư tử gầm, bốn phía chính là cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, những thứ kia huyền thiết hắc kỵ liền ngã trái ngã phải. Kỵ sĩ dưới quần chiến mã, đột nhiên một liên tiếp nổ tung, trong chớp mắt trở nên máu thịt bé bét. Trên bầu trời, một con tựa như hổ có cánh hung thú phá không tới, toàn thân sát khí lâm nhiên, chỗ đi qua, cỏ cây toàn bộ khô héo, chỉ để lại đầy mặt đất tĩnh mịch, nhưng là thái cổ tứ hung một trong cùng kỵ xuất thủ. Cùng kỳ rơi xuống từ trên không, bốn chân rung sổ mặt đất, cánh khẽ vỗ, âm tạc cụ phong hướng bốn phía mở ra, bị kia trận âm phong cuốn qua, chung quanh huyền thiết hắc kỵ trong nháy mắt đổ xuống. Những kỵ sĩ kia huyết nục lại trong nháy mắt thì làm quắc đứng lên, phong lưu thổi qua, huyết nục trực tiếp chia liễu, bị gió thổi tán, biến thành một cụ mặc đến áo giáp khô lâu, không ngừng té xuống đất, trở nên nát bấy. Chỉ là ba đầu thái cổ hung thú hiện ra mà thôi, kia 200-300 hơn huyền thiết hắc kỵ cứ như vậy phi hôi yên diệt. Tư Đồ Nhã đứng ở phía sau, biểu tình hoàn toàn đông đặc ở nơi nào, đây chính là huyền thiết hắc kỵ, hơn nữa, hay lại là đã kết trận huyền thiết hắc kỵ, tùy thời có thể phát động cưỡi trận. Kết quả vừa đối mặt, liền cưỡi trận cũng không kịp dùng đến, cứ như vậy bị diệt sạch sẽ. Chương 581, một đường về phía trước, uy nói diện huyền thiết hắc kỵ là dựa vào bách thú tháp, nhưng Tư Đồ Nhã dĩ nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng là kỳ bảo, thì không phải là Diệp Huyền chuyên mình, nếu đó là Diệp Huyền kỳ bảo, tự nhiên cũng coi là Diệp Huyền một phần thực lực, trừ phi Diệp Huyền bỏ mình, kỳ bảo sa sút, hoặc là bị hủy. Cho nên, Tư Đồ Nhã nhưng mà kinh ngạc với khen ngợi, về phần Tư Đồ Kiếm, mặc dù cũng là lần đầu tiên thấy bách thú tháp, nhưng chuyện thường ngày ở huyện, so sánh với một món kinh khủng kỳ bảo, Tư Đồ Kiếm thật ra thì càng kinh thán Diệp Huyền cảnh giới võ đạo, chơi đùa kiếm, nghịch súng, quyền cước cũng lợi hại, bây giờ lại liền đao cũng chơi đùa thật lưu, thật là biến thái. Bên kia, Diệp Huyền đã vọt vào băng trấn bên trong. Bách thú tháp vô cùng mạnh mẽ, thái cổ thời kỳ chính là vô song phẩm chất kỳ bảo, chỉ bất quá, ở tuế nguyệt trôi qua bên trong tàn phá, phẩm giai rơi đến tiên giai thượng phẩm. Cho nên, bách thú tháp thời gian sử dụng là có sử dụng hạn chế, hơn nữa, cũng không dài. Thừa dịp bách thú tháp thời gian kéo dài vẫn chưa kết thúc, Diệp Huyền tự nhiên muốn thừa dịp cơ hội này, mượn bách thú tháp vai tiến vào băng trong trấn. Kia băng trấn bên trong lộn xộn một đoàn, Tư Đồ Lăng Vân coi là sai một món chuyện trọng yếu, kia hộ tống đội ngũ là phòng có người ám sát, nhưng bây giờ nhưng là một trận cấp giết, thanh y địa lầu, huyền thiết hắc kỵ, còn có tuyết vực các thế lực lớn, hoàn toàn là minh đao minh thương vây quét. Cho dù Tư Đồ Lăng Vân sớm có chuẩn bị, lại không có nghĩ qua sẽ tao ngộ loại trình độ này vây quét. Cùng lúc đó, Diệp Huyền nhất đường về phía trước, bách thú kỳ minh thanh rung động tứ phương. Phía trước giao phong mọi người bỗng nhiên dừng động tất lại, kinh ngạc nhìn phía sau, kia bách thú quần tụ lên, lao nhanh qua, về phía trước công kích, nhìn phá lệ hùng tráng. Đột nhiên, một tiếng to lớn tiếng hô vang lên, một con cự viên đột nhiên đi lên nóc nhà về phía trước nhảy ra, lọt vào trong đám người, kia to lớn cánh tay tả hữu hất một cái, dễ như trở bàn tay liền đem lưỡng danh tu sĩ hoành tạo đánh bay. Lúc rơi xuống đất, kia lưỡng danh tu sĩ xương ngực trực tiếp sụp xuống, nhưng là đã chết không thể chết lại. Thái cổ hung thú Chu Hiếm, trạng thái như mượn, mà đầu bạc chân trần, danh biết Chu Hiếm, thấy là đại binh, kia Chu Hiếm mặc dù không bằng thái cổ tứ hung, nhưng cũng là thái cổ thời kỳ tiếng tăm lừng lẫy hung thú, hung danh bên ngoài, dũng mãnh gan dạ không thể đỡ, ra tay một cái ngay cả giết hai người. Đùng, đùng, đùng. Giết hai người sau, Chu Hiếm lộ vẻ hơn hưng phấn, hai quả đấm không ngừng đập đến bộ ngực mình, phát ra đánh trống phổ thông tiếng vang. Kia tiếng vang lại giống vậy bất phàm, nhưng là linh thanh âm công kích, kèm theo kia giống như đánh trống phổ thông âm thanh vang lên, Chu Hiếm bên người tu sĩ liền rối rít bạo thể, trong lúc nhất thời, tiên huyết bay ra, vô số thi khối rơi vãi hướng bốn phía. Trung quanh tu sĩ đều kinh hãi, cũng không biết là ai dẫn đầu quát lên đạo, chạy, chạy mau lại vào lúc này. Ầm, kịch liệt tiếng nổ đột nhiên vang lên, dưới chân địa mặt bắt đầu không gãy vỡ mở, to lớn trong khe hở, một con cự thú đống nhiên từ lòng đất chui ra ngoài, viên kia cự đại nao đại thượng, chỉ có thể nhìn được một tấm nứt ra, vô cùng to lớn miệng. Thao thiết đánh tới kia to miệng khẽ trương khẽ hợp, có thể thôn nhật nguyệt, cơ hồ là trong mấy mắt, trung quanh điên cuồng cuốn lên cụ phòng, trung quanh tu sĩ đều bị hút vào trong đó, táng thân bụng. Cùng lúc đó, trôi nổi bách thú tháp rốt cuộc mất đi sáng bóng, trở nên ảm đạm vô quang, từ không trung rớt xuống, lá dụng huyền trong lòng bàn tay. Tư Đồ Nhã với Tư Đồ Kiếm từ sau phương chạy tới, đỡ dậy vài tên đấm máu Tư Đồ gia tộc người. Tư Đồ Nhã đạo, Tư Đồ Linh, Tư Đồ Khang Hải đây. Ở địa phương nào? Được kêu là Tư Đồ Linh thiếu niên hướng mặt bên nhất chỉ, một mặt ho ra máu, một mặt đạo, cái hướng kia, không biết có hay không đánh ra. Tư Đồ Nhã gật đầu một cái, đang muốn đem người đỡ qua một bên, dựa lưng vào nhà, nghĩ tưởng để cho đối phương nghỉ ngơi một chút, lại vào lúc này, phốc nhà kia phía sau đột nhiên đâm ra một thanh trường đao, trực tiếp đem Tư Đồ Linh thân thể cho một đao xuyên qua. Tư Đồ Linh nhất thời trận to hai mắt, trong nháy mắt phun ra một ngụm tiên huyết, mà đao kia sắc nhọn, thậm chí lao qua Tư Đồ Nhã cánh tay, ở Tư Đồ Nhã trên cánh tay lưu lại một đạo vết thương. Tư Đồ Nhã sắc mặt đổi biến, nhanh chóng lui về phía sau. Một tiếng ầm vang, nhà kia vách tường đột nhiên nổ lên, gạch đá hướng bốn phía bay tán loạn. Một tên cầm đao nam nhân từ trong nhà đi ra, nhấc chân đem Tư Đồ Linh thi thể đá mở. Băng đao trầm ngọc Tư Đồ Nhã trầm giọng nói: Chúng ta Tư Đồ gia đối đãi các ngươi Trầm gia cũng không mỏng. Ban đầu nếu không phải chúng ta, các ngươi Trầm gia sớm bị Đỉnh Tuyết Phong cho diện. Vậy thì thế nào? Vậy kêu là Trầm Ngọc nam nhân lạnh rên một tiếng đạo: Các ngươi Tư Đồ gia hiệp thân dị báo, để cho chúng ta Trầm gia bán mạng cho các ngươi nhiều năm như vậy, ban đầu ân tình cũng nên còn xong. Hơn nữa, ngươi chẳng lẽ còn không có thấy rõ sao? Tuyết này vượt sắp trở trời, các ngươi Tư Đồ gia đã không được. Tư Đồ Nhã khinh thường nói: Chỉ bằng các ngươi những thứ này tạm ngư. Trầm Ngọc cười lạnh nói: Chính là ta như vậy tạm ngư, vừa mới giết các ngươi Tư Đồ gia một tên đệ tử. Nha, không đúng, đây đã là ta giết thứ 6. Tư Đồ Nhã nhất thời sắc mặt đổi biến, tức giận ẩn hiện. Tư Đồ Kiếm yên lặng rút kiếm, đi tới Tư Đồ Nhã sau lưng, lại bị Tư Đồ Nhã đưa tay ngăn lại. Các ngươi đi trước. Tư Đồ Nhã trầm giọng nói, đi tìm Tươi Thám, bảo đảm hắn an toàn rời đi. Ta giết vong ân phụ nghĩa gia hỏa, tự nhiên sẽ đuổi theo. Trầm Ngọc cười to nói, giết ta? Ngươi, hôm nay các ngươi người nhà họ Tư Đồ một cái cũng không sống. Tư Đồ Nhã không để ý tới Trầm Ngọc, khoát tay lần nữa nói, đi mau. Tư Đồ Kiếm hít sâu một cái nói, Nhã Dị cẩn thận. Tư Đồ Kiếm hướng về phía Diệp Huyền đánh cái ánh mắt, hai người lập tức tiếp tục hướng phía trước chạy như bay. Cơ hồ là trong nháy mắt, ở phía sau hai người, một đạo ác liệt kiếm ý xông thẳng lên trời. Tư Đồ Nhã vắng lặng tiếng quát khẽ truyền tới, ngay sau đó một mảnh kiếm khí màu bạc càn quét thiên địa, hướng bốn phía bay vút đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Trầm Ngọc xuất đao, đao và kiếm va chạm, kinh ngạc tứ phương. Một lát sau Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm chạy ra ước chừng 200-300 mét, đã đến băng trấn trung ương. Trung quanh là tiếng la giết nổi lên bốn phía, lại duy chỉ có trên con đường này lộ vẻ phá lệ tịch. Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm từ từ thả chậm bước chân, cảm giác vẻ cổ quái. Một đường về phía trước, Diệp Huyền dẫn đầu dừng bước lại, từ từ đem chân nâng lên. Đế giày trong nháy mắt kéo ra thật dài tia máu, lộ vẻ phá lệ sình sịch. Nơi này không biết chết bao nhiêu người, cả mặt đất đều bị tiên huyết cho hoàn toàn nhuộm dần. Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm nhìn nhau một cái, đem kiếm nhất hành, đi về phía trước. Sau đó, thi thể đầy đất kia gian Tư Đồ gia từng đặt chân trước khách sạn, chất đầy thi thể, thậm chí phủ kín một mảnh đường phố. Ở đó chính giữa đường phố, đứng một người. Người kia nhất thân thanh y liễu, mang theo nón lá, che mặt, trong tay một cái giống như rắn quai kiếm, mũi kiếm không ngừng nhỏ huyết. Chương 582, Hoàng Tuyền vấn lộ Tư Đồ Kiếm ánh mắt thoáng cái liền đỏ, bởi vì những thi thể này bên trong có không ít là người nhà họ Tư Đồ. Ngay sau đó, Tư Đồ Kiếm ánh mắt xẹt qua thi thể, nhìn về phía thanh kia quai kiếm. Thanh y lìa lầu Tư Đồ Kiếm trầm giọng nói, Hoàng Tuyền vấn lộ, Hoàng Tuyền vấn lộ không phải là tên, nhưng lại là một cái tên. Bởi vì thích khách là không có hữu danh tự. Là một cái thích khách tên bị người biết hiểu, là một cái thích khách tướng mạo bị người biết hiểu, là một cái thích khách chỗ ẩn thân bị người biết hiểu, như vậy, ý nghĩa hắn tử kỳ buông xuống. Cho nên, không có ai biết Hoàng Tuyền Vấn Lộ tên là cái gì, chỉ biết là hắn gọi là Hoàng Tuyền Vấn Lộ, hắn kiếm thuật cao siêu, có một thanh như xà quai kiếm, hắn ở thanh y lìa bên trong lầu xếp hàng 29, hắn từng ám sát qua 37 người, vô vừa sẩy tay. Hoàng Tuyền Vấn Lộ từ từ xoay người lại, kia nón la phía dưới, chuyển tới một trận cười khẳng khắc quái dị, khàn khàn lại chói tai. Tư Đồ ra Tư Đồ Kiếm. Hoàng Tuyền Vấn Lộ vui vẻ nói, không nghĩ tới đụng phải một con cá lớn, đầu ngươi rất đáng giá tiền, suất 100.000 linh ngọc. Diệp Huyền hiếu kỳ nói, ta ư? Hoàng Tuyền Vấn Lộ phiết mắt Diệp Huyền đạo, ngươi là ai? Tư Đồ gia đáng tiền đầu ta đều nhớ, hẳn không có ngươi. Diệp Huyền đạo, ta không phải là người nhà họ Tư Đồ. Vậy thì càng không bao nhiêu tiền. Hoàng Tuyền Vấn Lộ đạo, Tư Đồ gia đệ tử bình thường, dầu gì một cái đầu còn có thể đổi 200 linh ngọc, ngươi đã không phải là người nhà họ Tư Đồ, liền đại biểu đầu ngươi liền 200 linh ngọc đều không đáng, cho nên, miêu cầu tiểu đừng tới thêm phiền, ta không thích giết không bao nhiêu tiền người. Diệp Huyền thiếu chút nữa nghẹn chết, săn tay áo đạo, tiểu gia bạo tính khí, đừng cản ta chém bất tử hắn. Hoàng Tuyền Vấn Lộ đạo, vì sao mất hứng? Ta không giết không bao nhiêu tiền người, điều này đại biểu ngươi có thể sống. Ngươi nên cao hứng. Diệp Huyền cả giận nói, ta cao hứng ngươi tổ tông. Tư Đồ Kiếm kéo lại nghĩ tưởng muốn xông ra đi Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi cho đi tìm Tư Đồ Ý Nhiên. Diệp Huyền nhìn Tư Đồ Kiếm liếc mắt, sau đó nói, cháu trai này xem thường ta. Tư Đồ Kiếm gật đầu nói, ừm. Diệp Huyền đạo, cho nên, ta không hy vọng hắn còn sống. Tư Đồ Kiếm đạo, ta sẽ giết hắn, ngươi thám bên kia liền nhờ ngươi. Diệp Huyền đạo, tốt. Diệp Huyền cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp nhún người nhảy lên mặt bên nóc nhà, tiếp tục hướng phía trước chạy như bay. Hoàng Tuyền Vấn Lộ cứ như vậy cầm kiếm, đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có nhúc nhích ý tứ, giống như chính hắn lời muốn nói như vậy, đối với không bao nhiêu tiền đầu, hắn một chút hứng thú cũng không có, cứ như vậy để mặc cho Diệp Huyền về phía trước rời đi. Chờ đến Diệp Huyền biến mất ở dưới bóng đêm, Tư Đồ Kiếm mới chậm rãi đi. Nghe nói ngươi là một cái thiên tài kiếm đạo. Tư Đồ Kiếm đạo, thời gian 3 năm, ngươi ám sát 37 người, chưa từng thất thủ, ở thành y lìa bên trong lầu, rất nhiều người tu vi cao hơn ngươi, làm thích khách thời gian so với ngươi lâu hơn lão đạo, nhưng bọn hắn lại cũng không bằng ngươi, cũng là bởi vì ngươi kiếm đạo cảnh giới rất cao. Tư Đồ Kiếm vừa nói, một bên dừng bước lại, tùy ý vây vây kiếm. Âm Tư Đồ Kiếm một kiếm kia căn không dùng sức thế nào bộ dáng, nhưng mặt bên nhà lại phát ra một tiếng nổ rất lớn âm thanh, lại bị một kiếm cắt thành hai nửa. Tư Đồ Kiếm đạo, ta rất muốn biết, ngươi đang ở đây kiếm đạo thượng lĩnh ngộ, so với ta thế nào? Hoàng Tuyên vấn lộ cười khẳng khặc quái gì đến, cũng không có đáp Tư Đồ Kiếm vấn đề, nhưng mà ở nơi nào cười? Hắn tiếng cười rất cổ quái, cũng rất có đặc điểm, giống như kim loại va chạm như thế, vô cùng chói tai, nghe qua một lần liền lại khó mà quên. Đột nhiên, sát cơ dâng trào Hoàng Tuyên vấn lộ trên người, đột nhiên hiện ra một vòng khói mù. Thương, thương tiếng len ken vang dội, mặt đất không ngừng xuất hiện chạm kích vết tích, Hoàng Tuyên vấn lộ bốn phía, kia một vòng thi thể lại bị trong nháy mắt chém thành hai khúc. Một đạo hôi vụ tràn ra, hướng Tư Đồ Kiếm phương hướng chào đạo kia hôi vụ chính là kiếm, Hoàng Tuyên vấn lộ trong tay chuôi này quái kiếm không lúc đích, nhưng Hoàng Tuyên vấn lộ đã ra một kiếm. Nhưng mà, thế nhưng hôi vụ đi tới Tư Đồ Kiếm bên cạnh trong nháy mắt, len ken một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo bất thình lình vang lên, giống như lưới mát ra mình, đạo kia hôi vụ liền bị ngăn cản hạ xuống. Hoàng Tuyên vấn lộ kia thanh âm chói tai truyền tới đạo, kiếm ý thành kiếm, không hổ là được khen là tất nhiên sẽ trở thành Tư Đồ gia nhất đại kiếm thần người, kiếm đạo thành tựu quả nhiên không thấp. Tư Đồ Kiếm cười cười, trong cửa tay áo đột nhiên phun ra một đạo ngân mang, ngay sau đó một thanh trường kiếm xuất hiện ở Tư Đồ Kiếm trong tay, kiếm kia cuối cùng băng điêu mà thành, toàn thân tản ra hàn khí, kiếm ra trong nháy mắt, Tư Đồ Kiếm trung quanh liền bị một tầng sương lạnh bao trùm. Tu cắt thành kiếm mặc dù không tệ, nhưng chỉ là Tư Đồ Kiếm là che giấu thân phận sử dụng, Tư Đồ Kiếm thì có lợi kiếm, cần gì phải tụ cắt thành kiếm. Kiếm này danh Ngọc Long Phi Tuyết, kiếm dài 3 thước 1, thiên giai hạ phẩm, được từ Thiên Môn Tông kiếm chủng, là kiếm chủng tiểu trận kiếm một trong. Tư Đồ Kiếm đem kiếm nhất tạo đạo, tới chiến. Ta kiếm, giết người kiếm. Hoàng Tuyên vấn lộ dơ từ bản thân xà hình quái kiếm đạo, tới chiến cơ hội là trong nháy mắt, Hoàng Tuyên vấn lộ bóng người liền hướng phía trước lướt ngang đi ra ngoài, một bước chính là 3-5 thước, giống như quỷ mị, hai người rõ ràng cách nhau chừng 10 thước, nhưng 2-3 lần bóng người lóe lên sau, Hoàng Tuyên vấn lộ sẽ đến Tư Đồ Kiếm bên cạnh. Trong nháy mắt, sắc ý lâm nhiên Hoàng Tuyên vấn lộ kiếm ý là giết, bởi vì hắn là Hoàng Tuyên vấn lộ. Hắn kiếm chính là làm tướng người đưa lên Hoàng Tuyên lộ mà tồn tại. Tư Đồ Kiếm hơi nhắm mắt, tiến vào kiếm tâm thông linh trong trạng thái, trong tay Ngọc Long Phi Tuyết bỗng nhiên rung động, ở Tư Đồ Kiếm bốn phía, bỗng nhiên phi tuyết mở ảo. Len ken cơ hồ là cũng trong lúc đó, hai người hướng đối phương chém ra một kiếm, thanh thúy song kiếm giao minh tiếng, ở ban đêm lộ vẻ phá lệ thanh thúy. Cái này nhìn quả thực là rất phổ thông một kiếm, hai người nhưng mà cầm trong tay kiếm cho chém ra đi mà thôi, sau đó va chạm một cái, liền tách ra chỉ bất quá, một kiếm kia thật phổ thông sao? Vô luận là Hoàng Tuyên vấn lộ, hay lại là Tư Đồ Kiếm, đều là thế gian này ít có lợi hại kiếm khách. Cho nên, một kiếm kia làm sao có thể phổ thông ầm ngay tại hai người sượt qua người trong nháy mắt, ở trong hai người, một đạo chân có dài mấy chục thước vết kiếm đột nhiên xuất hiện, ngang hướng hai bên lan tràn đi ra ngoài. Đường phố bị một kiếm chém ra, hai bên nhà phát ra nổ rất lớn, cứ như vậy trực đỉnh đỉnh than sụp xuống, biến thành một nhóm ngói vụn. Bốn phía cắt bụi bay cuộn lên, tạm mông lung bóng đêm bao phủ, để cho bốn phía trở nên hơn mông lung. Cùng lúc đó Tư Đồ Kiếm với Hoàng Tuyển vấn lộ đồng thời tung người nhảy lên, thân thể hướng phía sau lắc một cái, đồng thời ra lại một kiếm. Len ken thanh thúy song kiếm giao minh âm thanh vang lên lần nữa, bên cạnh hai người, kiếm khí màu bạc lao nhanh như nước thủy triều, trong chớp mắt, mảnh thiên địa này cũng lạnh lùng mấy phần. Chương 583, chiến đấu nổi lên bốn phía, Diệp Huyền vẫn cảm thấy mình là một thủ tín người, bởi vì chính mình đã đáp ứng sự tình, nhất định sẽ làm được. Cho nên, Tư Đồ Ý Nhiên nhất định không thể chết được. Không chỉ bởi vì Tư Đồ Ý Nhiên là Diệp Huyền bằng hữu, càng bởi vì Tư Đồ Kiếm nói với Diệp Huyền, nhờ ngươi nhưng dưới mắt, Diệp Huyền nhưng không cách nào tiếp tục đi tìm Tư Đồ Ý Nhiên. Bởi vì, có người không để hắn tới người kia ước chừng 40 tuổi bộ dáng, mặt đầy hung dữ, vóc người vô cùng to con, trong tay cầm nhất căn đồng trao cô tử, ánh mắt hung ác nhìn Diệp Huyền. Ngươi là Thiên Môn Tông Diệp Huyền, đúng không? Tráng hán kia mặt đầy dữ tợn, không che tức giận, nhìn Diệp Huyền đạo, thật không nghĩ tới, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Như vậy, nếu thấy thù mới hận cũ, cũng nên tính một chút. Diệp Huyền nâng cầm lên, thật lâu mới nói, ngươi là ai? Tráng hán lăng lăng, ngay sau đó tức giận càng tăng lên đạo, ta gọi là Mục Đạt, Mục Thanh Phong là con của ta. Diệp Huyền lần nữa nâng cầm lên, nghĩ một lát đạo, Mục Thanh Phong là ai? Mục Đạt trong nháy mắt giận dữ, trước mắt tên tiểu tử khốn kiếp này giết con mình, dĩ nhiên cũng làm như vậy quên. Mục Thanh Phong chính là ban đầu ở băng lăng cảnh bên ngoài, thiết kế chắn Diệp Huyền với Tư Đồ gia hai huynh đệ, dùng băng tầm ý hiếp Diệp Huyền là băng tiên lão nhân luyện đan băng tiên động đệ tử. Bất quá, Diệp Huyền nhưng là thật không nhớ rõ, chính mình giết qua người cũng không ít, sao có thể cái gì miêu cầu đều nhớ? Nhưng chính là bởi vì Diệp Huyền thật không nhớ rõ, không giống như là làm giả, mới để cho Mục Đạt hơn tức giận, thậm chí không muốn cùng Diệp Huyền qua nói nhiều, trực tiếp nói trong tay đồng thau côn tử liền hướng Diệp Huyền xông lên. Mục Đạt nhìn một cái chính là cậy mạnh vô song loại hình, trong tay đồng thau côn tử ít nhất có cổ tay lớn bằng, đại khái hơn 2 mét dài ngắn, nhìn chính là thật dài, nhưng ở Mục Đạt trong tay lộ vẻ rất khinh xảo, xoay tròn liền phách đầu cái nào hưng Diệp Huyền đập qua Diệp Huyền liệt miệng đến, trong tay vĩnh trấn tuyết vực trực tiếp trở tay một kiếm lên đón. Cách kiếm côn đụng nhau, một tiếng va chạm vang lớn xuất hiện, hai người dưới chân địa mặt bị xung kích cho chấn nát bấy. Kiếm này không tệ một đạo đạo, ta muốn ngươi muốn. Tại sao phải? Diệp Huyền cười nói, là để cho ta thanh kiếm cắm ở đầu ngươi thượng sao? Một đạo hư lạnh nói, đừng tưởng rằng ngươi trong thế hệ tuổi trẻ có chút danh tiếng, liền có thể khẩu xuất của ngôn, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết ta hay sao? Không được sao? Diệp Huyền đạo, chẳng lẽ còn muốn tuyển chọn cái hoàng đạo cắt nhật bái mai mới có thể giết ngươi? Diệp Huyền vừa nói, cổ tay lắc một cái, vĩnh chấn tuyết bộ thượng, trong nháy mắt chán xuất kiếm mang từng mảnh, không ngừng gõ ở đó căn đồng trao côn tử thượng, phát ra thanh thúy giao minh tiếng. A Mộc Đạt nổi giận gầm lên một tiếng, trên người huyết khí ngút trời, dâng trào linh khí trong nháy mắt bộc phát ra, với bốn phía kiếm mang điên cuồng đụng chạm, đem những kiếm mang đó cho đánh rơi. Người này là Đại tông sư Mộc Đạt bày ra tu vi quả thực không yếu, nguyên tông cảnh bát giai tu vi, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào cựu giai đỉnh phong, quan trọng hơn là một đạc trên người khí tức của bạo, huyết khí nồng nặc dị thường, không đơn thuần nhưng mà tu vi mà thôi, người này tiên thiên khí lực cũng là cường kinh người, rõ ràng vượt qua thân thể cực cảnh giới hạn. Bất quá, một đạc cũng không phải là thuần dương chi thể, trên người cũng không có dương thuộc tính linh khí dấu hiệu. Chỉ có thể nói, người này tiên phú dị bẩm loại này tiên thiên thần lực, thân thể mạnh mẽ, cường tráng như thú gia hỏa mặc dù không nhiều cách nhìn, lại cũng không phải không có, mà tiên thiên khí lực đủ cường đại, tự nhiên bất kể là đang tu luyện hay lại là đang chiến đấu, cũng có thể chiếm cứ một ít ưu thế. Chết đi cho ta, một đạc hét lớn một tiếng, trên người linh khí lại bạo nổ, giơ lên hai cánh tay bắp thịt, đột nhiên liền cổ trướng, liên y phục cũng cho xé, cổ nang nang bắp thịt căng thẳng, gân xanh nổi lên. Kia đồng thau côn thượng, nhưng là xuất hiện rậm rạp chẳng chịt cổ quái khắc văn, ngay sau đó màu vàng sẫm ánh sáng dốc hiện tại, lại là một món thuần thổ thuộc tính vũ khí, mang theo vô cùng cảm giác dày nặng, phảng phất cự sơn rơi đập, có thể đem Diệp Huyền cho hoàn toàn nghiền giết. Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, có chút ý tứ băng chấn, Tây Nam Bangkok một giá xe kéo ở Tuyết Nguyên Trung hành chạy mà qua, nhìn kỹ, kia xe kéo nhưng cũng là một món kỳ bảo. Trước xe cũng không kéo xe hung thú, dưới xe càng là liền bánh xe cũng không có, kia xe kéo lại là bay từ tuyết thượng bay vút qua. Xe kéo bên trong là Tư Đồ Úy Nhiên ở xe kéo bốn phía, còn có chừng 10 danh Tư Đồ gia đệ tử, mà mấy con số này nguyên ít nhất hẳn là thập bội, chỉ bất quá dưới mắt có chút chết trận, có chút chính là thất lạc. Ở xe kéo đằng trước, Tư Đồ Khang Hải cảnh giác nhìn bốn phía, một thân áo gai giờ phút này bị tiên huyết hoàn toàn nhuộm dần thành đỏ tươi màu sắc. Tư Đồ Khang Hải đống nhiên đem kiếm đâm xuống đất thượng, sau đó che miệng ho khan kịch liệt lên một lát sau, Tư Đồ Khang Hải than trưởng nhìn một cái. Trưởng nhưng trong lòng thì một vệ xúc kinh tâm đỏ bừng. Tư Đồ Khang Hải có thể dẫn người giết ra băng chấn, tự nhiên cũng là kinh lịch một trận du huyết phân chiến, chỉ bất quá, Tư Đồ Khang Hải giàu gì là phong vương cao thủ, tung hoành thiên hạ, chưa từng sợ qua. Chết ở Tư Đồ Khang Hải dưới kiếm người, không biết bao nhiêu cho nên, so sánh với thương thế trên người, đối với Tư Đồ Khang Hải ảnh hưởng lớn hơn, nhưng thật ra là độc rượu kia trúng độc, quả thực là một cái lợi hại, mặc dù không về phần kiến huyết phong hầu, lại như đao cùn tử quắc đụng, không ngừng tạm thực Tư Đồ Khang Hải trong cơ thể linh khí, đồng thời sẽ còn cắt đứt linh huyệt linh mạch linh tinh giữa dòng chảy linh khí, khiến cho linh khí bế tắc, từ đó ở trong người tạo thành nội thương. Đủ ác độc, Tư Đồ Khang Hải nghĩ tới đây, liền không khỏi thấp chửi một câu. Nếu thật là trực tiếp đòi người mệnh bị độc, lấy Tư Đồ Khang Hải tu vi với kiến thức, thật có khả năng đang uống rượu trước liền phát hiện, trời sinh là loại này đao cùn tử quát nhục độc dược mới không dễ dàng phát giác, đối phương hiển nhiên là đem hết thảy đều thiết kế xong. Một tên Tư Đồ gia đệ tử đi tới Tư Đồ Khang Hải bên cạnh nói, Khang Hải thúc, nếu không trước nghỉ ngơi một chút, vừa rời đi băng trấn, còn không có an toàn, thế nào nghỉ ngơi? Tư Đồ Khang Hải cắn răng nói, tiếp tục đi, ta còn có thể kiên trì. Tư Đồ Khang Hải, ta xem ngươi chính là nhận mệnh đi. Tiếng cười lạnh đột nhiên từ sau phương vang lên nói, giữ vững. Ngươi còn có thể thế nào giữ vững? Tư Đồ Khang Hải đầu nhìn, lại là có người đuổi theo. Người vừa tới không nhiều, tu vi cũng không cao, hai mươi mấy người mà thôi, tu vi cao nhất cũng liền bốn gã nguyên cực cảnh. Cái này làm cho Tư Đồ Khang Hải không khỏi cười khổ, quả nhiên là Hổ Lạc Bình Dương bị chó khinh, chính mình đường đường phong vương cao thủ lại bị mấy cái nguyên cực cảnh dẫn người đuổi giết, càng đáng buồn là mình dưới mắt lại còn chưa nhất định là đối thủ. Mấy người các ngươi, ta bất kể các ngươi là cần gì phải phe thế lực. Tư Đồ Khang Hải giơ kiếm đạo, hôm nay ta nếu bất tử, ngày khác ta tất diệt các ngươi cả nhà. Một tên nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong tu sĩ lạnh rên một tiếng đạo, ngươi chính là trước hết nghĩ như thế nào sống sót đi. Tư Đồ Khang Hải sắc mặt nghiêm nghị, ngay sau đó giơ kiếm đạo, xuất kiếm, giết địch. Chương 584, quỷ dị kiếm băng trấn, khách điếm Tư Đồ kiếm với Hoàng Tuyền vẫn lộ đứng ở hai bên đường phố. Dị thương quỷ dị, ở bên cạnh hai người, kia trên đường phố, còn có chung quanh nhà, khắp nơi đều là kiếm chém vết tích, nhưng hai người dưới chân, lại mặt đất hoàn chỉnh, phản phất tạo thành một mảnh khu vực chân không, hoàn toàn không có bất kỳ hư hại. Đồng nhiên, có gió lướt qua. Tư Đồ kiếm với Hoàng Tuyền vấn lộ cũng không hề nhúc đích, nhưng chúng quanh lại vang lên kiếm minh tiếng. Ngay sau đó ở bên cạnh hai người, tiếng nổ lại xuất hiện, hai tòa nhà phát ra vang lớn, tiếp lấy liền lúc đó than sụp xuống. Hoàng Tuyền vấn lộ nón lá xuống, kia cười khẳng khặc quái dị âm thanh vang lên lần nữa đến. Ngay sau đó Hoàng Tuyền vấn lộ thân ảnh nhất điểm, lần nữa giống như quỷ mị, về phía trước tập thành kia quỷ dị xà hình quái kiếm hướng phía trước một chút. Ngay sau đó một đạo ánh kiếm màu bạc đột nhiên xuất hiện, hướng Tư Đồ kiếm nhanh chóng tập. Tư Đồ kiếm dứt khoát không sợ, kiếm kia mặc dù nhanh, nhưng Tư Đồ kiếm cũng không chậm. Nhưng vào lúc này đạo kiếm quang kia quỷ dị bật mèo, lại đang không trùng tả hữu lay động, vạch ra xà hình. Tư Đồ kiếm trong lòng đột nhiên cả kinh, lập tức tung người nhảy lên. Nhưng là kia kiếm quang lại giống như là một cái còn sống ngân rắn một dạng trực tiếp ngẩng đầu, hướng Tư Đồ kiếm tiếp tục ép. Tư Đồ kiếm giờ phút này tâm tình khó có thể dùng lời diễn tả được, anh kiếm này quả thực quá mức quỷ dị. Kia kiếm quang có thể tả hữu lay động, vạch ra đường cong, có lẽ là lấy cái gì kiếm kỹ, nhưng lại sẽ tự mình ngẩng đầu, đuổi theo chính mình tới, cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Anh kiếm này cũng không phải là vật còn sống, làm sao có thể chính mình đuổi theo hướng mục tiêu? Phúc cũng trong nháy mắt này, đạo kiếm quang kia lao qua Tư Đồ kiếm cánh tay, ở Tư Đồ kiếm trên cánh tay lưu lại một đạo vết thương, tiên huyết thấm ướt ống tay áo. Chịu đựng trên bả vai chuyển tới chỗ đau, lại vào thời khắc này, Hoàng Tuyền vấn lộ lần nữa di hình hóa bị, đột nhiên xuất hiện ở Tư Đồ kiếm bên cạnh. Bắt ngươi, Hoàng Tuyền vấn lộ giữ tận cười một tiếng nói, đầu ngươi, 100.000 linh ngọc, ta nhận lấy nói rơi. Hoàng Tuyền vấn lộ trong tay quái kiếm rồi dùng sức chém xuống Tư Đồ kiếm, mắt lạnh ngẩng đầu, trong tay ngọc long phi tuyết một vãn, rũ ra một đóa kiếm hoa. Tuyết Lân Băng biết Tư Đồ kiếm khẽ quát một tiếng, ngay sau đó chuôi này ngọc long phi tuyết lại trong nháy mắt tan cảnh, biến thành từng mảnh băng phiến. Nhìn kỹ lại, kia băng phiến đều đang là vảy rồng hình dáng, bay lượn trên không trung, sau đó nhanh chóng hội tụ đến Tư Đồ kiếm bên cạnh. Cảnh Hoàng Tuyền vấn lộ một kiếm chém xuống, nhưng là bị những long đó lân chạm băng phiến ngăn cản rơi xuống, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tư Đồ kiếm về phía trước nhảy ra, đưa tay chộp một cái, kia bay lượn băng phiến ngưng tụ, lần nữa biến hóa ngọc long phi tuyết bộ dáng, ngay sau đó Tư Đồ kiếm liền thuận thế một kiếm chém ra. Lên ken Hoàng Tuyền vấn lộ giơ kiếm chào đón, đem ngọc long phi tuyết ngăn cản rơi. Kia đón la phía dưới, Hoàng Tuyền vấn lộ lần nữa cười khẳng khặc quái dị lên kèm theo kia cười quái dị, Hoàng Tuyền vấn lộ đột nhiên đưa ngón tay tại chính mình quái kiếm thượng bắn ra. Phốc một đạo kiếm quang bắn ra, vô cùng kỳ dị, trên không trung lượn quanh ra một cái vòng tròn, xét qua những thứ kia bay lượn băng xương sau, đột nhiên chuyển hướng, hướng Tư Đồ kiếm đâm phốc. Tư Đồ kiếm thân thể lắc một cái, trên không trung liên tục lộn, sau đó mũi chân chạm trên mặt đất một cái, hướng phía sau nhảy ra, với Hoàng Tuyền vấn lộ kéo dài khoảng cách. Sau khi đứng vững, Tư Đồ kiếm đưa tay ở trên cổ lau một cái, trong lòng bàn tay một mảnh rát, nhiều hơn một vệt đỏ bừng tiên huyết. Kiếm kia chỉ cần lại chết lên nửa tấc, giờ phút này Tư Đồ kiếm cổ họng chỉ sợ cũng đã bị cắt đứt. Tư Đồ kiếm liếm miệng đến rác dù gì nói, thật quỷ dị kiếm. Băng chấn, trường ngai cạch một tiếng, một đạc màu đồng côn hạ xuống, uy lực ngược lại không lớn, nguyên tông cảnh ngũ giai tả hữu uy lực mà thôi. Nhưng là uy thế bất phàm kia đồng thao côn đập vào vĩnh chấn tuyết bực thượng, tựa như cùng một tòa núi lớn đè xuống tựa như, vô cùng nặng nề. Một đạc vũ kỹ hiển nhiên rất bình thường, thậm chí không có thể đưa hắn nguyên tông cảnh bát giai tu vi chắc có thực lực, hoàn toàn cho thấy bất quá, khí lực kia thật lớn sau một kích, một đạc không có thu tay lại, mà là hai tay nắm đồng thao côn, tiếp tục dùng lực hướng phía dưới đè xuống. Âm Diệp Huyền dưới chân địa mặt phát ra nổ vang một tiếng, trực tiếp chia năm xẻ bảy, thậm chí Diệp Huyền hai chân đều tới hạ xuống xuống mặt đất. Mục Đạc giữ tận nói, tiểu quỷ, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Có lẽ đi. Diệp Huyền vét miệng nói, nhưng mà không biết là bao lâu sau hôm nay. Đồng thao côn với vĩnh chấn tuyết vực run không ngừng, có thể thấy Mục Đạc lực lượng có bao nhiêu to lớn. Diệp Huyền cánh tay đã khúc khởi một đạc đạo, ngươi cũng liền bây giờ còn có thể qua loa vài câu, chờ ta đem đầu ngươi gõ bể, ta xem ngươi còn làm sao mở miệng. Hô Diệp Huyền phun ra ngụm trọc khí, đột nhiên nói, ngươi thật cảm giác mình lực lượng có thể vượt trên ta sao? Mục Đạc cười khẩy, hắn thiên sinh thần lực, tam tuổi là có thể dơ lên 800 cân cự đỉnh, hơn nữa, khi đó Mục Đạc vẫn chỉ là cái phổ thông con nít, căn không có tu luyện qua. Bàn về tiên thiên khí lực, Mục Đạc cho tới bây giờ liền không có sợ qua ai, cho dù Nam Cương Man nhân xưa nay lấy dũng lực đến danh hiệu, trời sinh liền lực đại, Mục Đạc cũng giết qua mấy cái, những thứ kia lấy cậy mạnh nổi tiếng man nhân căn không phải là đối thủ của hắn. Về phần Diệp Huyền, con nhỏ tuổi có thể trở thành đại tông sư, cố nhiên là lợi hại, nhưng bàn về tiên thiên khí lực, Mục Đạc như cũng chỉ có vẻ khinh miệt, cánh tay nhỏ bắt chân, có thể chống đỡ đến bây giờ, theo Mục Đạc đã là nọ hết à. Nhưng là, ngay tại Mục Đạc nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên một cổ cự lực đánh tới, kia đồng thao côn lại bị từng điểm cho đẩy dương thuộc tính linh khí. Mục Đạc nhìn Diệp Huyền trên người tản mát ra linh khí, trợn to hai mắt, phản phất gặp quỷ phổ thông đạo, cái này không thể nào, ngươi thế nào lại là thuần dương chi thể là cùng không phải là? Diệp Huyền cười lạnh một tiếng nói, chính ngươi xem đi. Cạch Diệp Huyền giơ lên hai cánh tay lần nữa phát lực, trên người dương thuộc tính linh khí điên cuồng rung động, ngay sau đó Mục Đạc kia cường tráng thân thể liền bị hung hăng lật đi ra ngoài, rơi ở phía xa trên đất. Diệp Huyền dương thuộc tính linh khí rất ít, thậm chí dùng chạm nhận cự nhận chạm nhận, biến ảo dương thuộc tính linh khí cự nhận tiến hành công kích, uy lực đều không cách nào với chính mình tu vi ngang hàng. Nhưng coi như Diệp Huyền trong cơ thể dương thuộc tính linh khí không nhiều, Mục Đạc nhưng cũng căn không phải là thuần dương chi thể, chỉ là tiên thiên khí lực mạnh mẽ, lực đại mà thôi. Có dương thuộc tính linh khí gia trì, Diệp Huyền tiên thiên khí lực thế nào cũng không trở thành bại bởi Mục Đạc. Bên kia, Mục Đạc ngồi sập xuống đất, chính là mặt đầy mờ mịt, chính mình am hiểu nhất đồ vật, lại không áp chế được Diệp Huyền, đây đối với Mục Đạc đả kích thật lớn một chút. Cũng ngay vào lúc này, Diệp Huyền thanh âm ú ú bay tới đạo, thiên sinh thần lực. Cũng không gì hơn cái này, Mục Đạc gương mặt trong nháy mắt biến hóa đến đỏ bừng, tức giận không dứt, ngay sau đó cái miệng hướng đạo, ngươi tìm chết. Mục Đạc thân thể này lên khỏi mặt đất, giơ đồng thao côn, mang theo giận một đòn, lần nữa hướng Diệp Huyền đầu hung hăng đập qua. Chương 585, tiên huyết đang tràn ngập băng chấn chi ngoại, băng cốc cửa bảo A Tư Đồ Khang Hải tức giận gầm nhẹ, kiếm trong tay liền múa, dưới chân liền ba năm thi thể, trong đó một cụ hay lại là nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong cao thủ. Chỉ bất quá, vừa mới đem một người tu sĩ chém thành hai khúc, Tư Đồ Khang Hải cũng cảm giác ngực một trận khí huyết sôi trào, đem kiếm hướng trên đất đâm một cái, sau đó phun ra một ngụm tiên huyết. Tư Đồ Khang Hải sắc mặt trắng bệnh, kèm theo không ngừng chiến đấu, linh khí không ngừng tiêu hao, Tư Đồ Khang Hải tự nhiên càng khó hơn chế trụ trong cơ thể kỳ độc. Hướng bốn phía liếc mắt nhìn, còn lại Tư Đồ gia đệ tử cũng là khổ khổ chống đỡ, những người này giống vậy ở bên trong thân thể kỳ độc, có thể chống đỡ đến bây giờ, đã toàn bằng ý chí gượng chống. Tới Tư Đồ Khang Hải bên trong kỳ độc như cũ dũng mãnh gan dạ, đã để cho chúng quanh vây công người sinh ra một tia sợ hãi cảm giác. Vô luận như thế nào đây đều là một tên phong vương cao thủ, nhưng dưới mắt Tư Đồ Khang Hải lần nữa miệng phun tiên huyết, mọi người chung quanh nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Tư Đồ Khang Hải, ngươi đã là nỏ hết à, ngoan ngoan quan kiếm, ta có thể để cho ngươi tự sát, chết có tôn nghiêm nhiều chút. Thúi lắm! Tư Đồ Khang Hải phẫn nộ quát, một đám bọn chuột nhắt, chỉ bằng các ngươi. Tư Đồ Khang Hải vừa nói, một bên lần nữa giơ kiếm, kết quả mới vừa thành kiếm giơ lên, liền lại phun ra một ngụm máu tươi. Cũng ngay vào lúc này, một cái cánh tay đột nhiên vươn ra, cầm Tư Đồ Khang Hải cổ tay. Tư Đồ Khang Hải không có phản kháng, nhưng mà lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì kia cái cánh tay là từ xe kéo bên trong lộ ra. Tư Đồ Khang Hải không nhịn được đầu nhìn, liễn rèm xe bị vấn lên, Tư Đồ ý nhiên từ xe kéo bên trong lộ ra thân thể, sau đó nhảy xuống, chân đạp mặt đất. Thật lâu, Tư Đồ Khang Hải mới định thần tới đạo, tươi thắm, ngươi tỉnh. Trên người của ngươi thương với độc, không sao chứ? Đã sớm tỉnh, những vết thương kia đã được, độc dĩ nhiên cũng biết, chỉ bất quá, muốn đem một vài người bước ra, cho nên ta không thể tỉnh. Tư Đồ Ý Nhiên nhìn bốn phía đạo, không nghĩ tới bước ra người hơi nhiều. Tư Đồ Ý Nhiên nhìn bốn phía, sắc mặt đỏ thắm, hoàn toàn không giống như là trọng thương người. Tư Đồ Ý Nhiên đạo, chúng ta Tư Đồ gia năm gần đây quá nhân tử, giết người không đủ nhiều, cho nên có người cho là chúng ta không để được kiếm. Tư Đồ Ý Nhiên vừa nói, vừa hướng đến Tư Đồ Khang Hải đưa tay. Khang Hải thúc. Tư Đồ Ý Nhiên cười nói, có thể hay không mượn ngươi hổ gầm kiếm nhất dụng. Tư Đồ Khang Hải lăng lăng, sau đó đem kiếm giao cho Tư Đồ Ý Nhiên trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tư Đồ Ý Nhiên lập tức sải bước đi về phía trước. Cẩn thận chút. Tư Đồ Khang Hải hô, trong bọn họ có nguyên cực cảnh cao thủ. Tư Đồ Ý Nhiên thiên phú tu luyện mặc dù không bằng Tư Đồ Kiếm, nhưng ở Tư Đồ gia trong thế hệ này, đó cũng là cái tốt, chỉ bất quá, muốn với nguyên cực cảnh giao thủ, Tư Đồ Ý Nhiên hiển nhiên còn kém nhiều chút, cái này cùng thiên phú không liên quan, mà là với tuổi tác có liên quan. Tư Đồ Ý Nhiên còn cần càng nhiều thời gian trưởng thành. Yên tâm đi. Tư Đồ Ý Nhiên cười nói, lúc rời đi sau khi, kiếm lao ra ra mượn một đạo hắn kiếm ý cho ta. Tư Đồ Ý Nhiên vừa nói chuyện sau khi, phía trước đột nhiên xông ra mạng lớn kiếm quang. Tiệp kiếm quang vi nguyệt nha hình, giống như luân một vòng trăng non, về phía trước liền càn quét đi ra ngoài, phía trước đứng những tu sĩ kia, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, trên người liền bạo xuất mạng lớn máu bắn tung, tán lạc đầy đất. Tiên huyết đang tràn ngập băng trấn, khách điếm Tư Đồ Kiếm trên người bằng thêm mấy vết thương, để cho Tư Đồ Kiếm nhăn đầu lông mày. Hoàng Tuyên vấn lộ kiếm, quả thực quỷ dị một ít, thậm chí Tư Đồ Kiếm từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy kiếm, hắn đời này thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy sẽ chuyển hướng kiếm. Mà đang ở Tư Đồ Kiếm suy nghĩ thời điểm, Hoàng Tuyên vấn lộ kia cười khẳng khặc quái dị âm thanh xuất hiện lần nữa, Hoàng Tuyên vấn lộ chuyển xoay người, lần nữa quỷ dị trong nháy mắt đi tới Tư Đồ Kiếm trước người. Quỷ dị thân pháp, quỷ dị kiếm làm một danh tiếp khách, Hoàng Tuyên vấn lộ kiếm, xác thực rất thích hợp giết người. Hồ Tư Đồ Kiếm phun ra ngụm trọc khí đạo, nhưng vẫn là chấm dứt đi, đã kéo quá lâu. Chôi này quái kiếm lần nữa bị Hoàng Tuyên vấn lộ cho đâm ra đến, kiếm quang thuần tránh, trong nháy mắt sẽ đến Tư Đồ Kiếm bên cạnh. Mặc dù nhanh, lại bình thẳng. Một kiếm này nhìn cũng không khó ngăn cản, nhưng Tư Đồ Kiếm nhưng là biết, cũng không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, kia kiếm quang đi tới Tư Đồ Kiếm bên cạnh, lại trực tiếp phân chia hai cổ, phân hóa đồng thời trực tiếp chuyển hướng, thậm chí còn lừa gạt ra một cái 90 độ trực giác, đâm thẳng Tư Đồ Kiếm cổ họng. Hoàng Tuyên vấn lộ một chiêu này sát thực quỷ dị, hơn nữa đã thuận lợi rất nhiều lần, Tư Đồ Kiếm trên người kiếm thương chính là như vậy, nhưng là kiếm kia trơ mắt nhìn muốn chết bên trong Tư Đồ Kiếm trong nháy mắt, đột nhiên xuất hiện một vết nứt, sau đó lúc đó phá toái. Hoàng Tuyên vấn lộ nón lá xuống, che mặt không nhìn ra biểu tình, nhưng giờ phút này Hoàng Tuyên vấn lộ nhưng là vô cùng kinh hãi. Cùng lúc đó Tư Đồ Kiếm đứng dậy, rất bình đứng ở nơi đó, giống như một tòa không cốc, bình thản mà tự nhiên. Hoàng Tuyên vấn lộ thanh âm trở nên trầm thấp rất nhiều, nhìn Tư Đồ Kiếm đạo, đây là kiếm ý linh hoạt kỳ ảo, ngươi lại người mang hai loại kiếm đạo cảnh giới. Tư Đồ Kiếm cúi đầu, đột nhiên cười lên đạo, bởi vì có một cái muốn cho ta đuổi theo ra hỏa, nhưng về mặt tu vi, ta quả thực không thể nào là đối thủ của hắn, cho nên chỉ có thể ở kiếm đạo trong cảnh giới liền xuống điểm công phu, ít nhất đang dùng kiếm phương diện, ta không hy vọng chính mình không bằng hắn. Tư Đồ Kiếm trên người khí thế hoàn toàn xuất hiện thay đổi, thanh âm kia linh hoạt kỳ ảo xa xa, rõ ràng Tư Đồ Kiếm liền ở phía trước, nhưng Hoàng Tuyên vấn lộ lại cảm giác thanh âm kia từ cực xa địa phương truyền tới, khó mà bắt. Hoàng Tuyên vấn lộ lạnh rên một tiếng đạo, coi như người mang hai loại kiếm đạo cảnh giới, kiếm ý linh hoạt kỳ ảo chẳng qua chỉ là linh hoạt kỳ ảo kiếm đạo sơ cảnh, còn không bằng kiếm tâm thông linh, mà là với kiếm tâm thông minh ngang hàng, ngươi đổi thành kiếm ý linh hoạt kỳ ảo kiếm cảnh, chẳng lẽ là có thể thắng ta? Chỉ sợ sẽ trở nên so với trước kia yếu hơn. Tư Đồ Kiếm mỉm cười nói, ngươi không hiểu. Lời này để cho Hoàng Tuyên vấn lộ không khỏi nhíu mày, hắn có thể đồng dạng là một tên kiếm đạo cao thủ, cũng không cho là mình sẽ thua bởi Tư Đồ Kiếm. Kia. Yeah. Hoàng Tuyên vấn lộ khẽ quát một tiếng, đột nhiên về phía trước nhảy ra đạo, liền để cho ta tới thử một lần đi. Giữa không trung truyền tới tiếng nổ, Hoàng Tuyên vấn lộ hiển nhiên trước còn không có động chân cách, giờ phút này lần nữa xuất kiếm, uy lực so với trước kia lần nữa tăng vọt mấy phần. Một đạo kiếm quang hướng vân tiêu, phân chia mấy chục cổ, như xà phổ thông quấn quanh hướng Tư Đồ Kiếm cánh tay. Kia kiếm quang, quỷ dị như cũ. Tư Đồ Kiếm nhưng là khẽ cười đạo, kiếm tâm thông linh, có thể để cho chính mình nhận kiếm hợp nhất, tâm ý tương thông, mà kiếm ý linh hoạt kỳ ảo, là có thể để chống hết thảy, bỏ thất tình lục dục, vô hỷ, vô bi, vô ai, vô bùi, hết thảy không minh, thân ta chính là thân kiếm. Tư Đồ Kiếm vừa nói, một bên đi phía trước bước ra một bước. Dưới mắt ta dùng kiếm tâm thông linh, liền làm mình với chính mình tâm ý tương thông. Tư Đồ Kiếm ngẩng đầu lên nói, bây giờ hiểu không? Hai loại kiếm đạo cảnh giới, nhưng là bổ sung chương 586, liền mấy cổ thi thể bằng chấn, trường ngay cạch một tiếng Diệp Huyền đem Vĩnh Chấn Tuyết vực đưa ngang một cái, lần nữa tiếp lấy một đạc đồng tao cốt tử. Một đạc cắn chặt hàm răng, trên mặt một mảnh lệ khí, không ngừng đem đồng tao côn tử ép xuống, hắn không tin Diệp Huyền thật có thể so sánh hắn khí lực lớn hơn. Nhưng là, vẫn không nhúc nhích Diệp Huyền nằm ngang Vĩnh Chấn Tuyết vực, vững vàng chĩa vào một đạc đồng tao cốt tử. Tuy nói Diệp Huyền khí lực có dương thuộc tính linh khí gia trì sau, không thấy được liền so với một đạc đại, nhưng chĩa vào kia đồng tao côn tử cũng không xong vấn đề. Diệp Huyền toét miệng cười một tiếng nói, xem ra ngươi cũng chỉ chút chuyện như vậy, như vậy, ngươi đã nói ta giết con của ngươi, mặc dù ta không nhớ, nhưng ta còn là lòng từ bi, đưa ngươi đi xuống thấy hắn đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền trên người đột nhiên bộc phát ra nồng nặc kiếm ý dưới mắt, một đạc ngay tại Diệp Huyền trong vòng ba thước. Một đạc ỷ vào chính mình lực đại, dĩ nhiên là muốn với Diệp Huyền sát người bật lộn, đây đối với Diệp Huyền mà nói, thật sự là tuyệt cao cơ hội. Thiên giai vũ khí trung phẩm, khuynh thành kiếm tới. Thiên hạ vô song trong vòng ba thước, kiếm quang tận hiện tại dậm dạp chẳng chỉ quét ngang mà ra kiếm khí, phản phất vô căn cứ biến ra một dạng đem chung quanh một mảnh cho hoàn toàn bao phủ. A Mộc Đạc tiêu thảm, trên người trong nháy mắt liền máu me đầm địa, trên người rậm rạp chẳng chịt tràn đầy vết thương. Mộc Đạc che chính mình bả vai, không ngừng hướng phía sau lui bước đến, trên đất, một cái cánh tay rơi xuống ở nơi nào. Mộc Đạc cánh tay phải đã bị Diệp Huyền cho một kiếm chém xuống, Diệp Huyền nặng nhỏ, chết đi kèm theo thanh âm, Diệp Huyền nhất quyền đánh về phía trước, bá đạo mà cường thế. Mộc Đạc giận dữ, cảm giác Diệp Huyền quả thực khinh người quá đáng, cũng quá nhỏ dò xét hắn, mặc dù chém chính mình một cánh tay, nhưng băng kiếm dụ quyền. Sắp lá cả, quyền cước, nếu là tiên thiên khí lực mạnh mẽ, tự nhiên cực chiếm ưu thế. Mộc Đạc mặc dù còn lại một cánh tay, lại như cũng bản về được động cái kia đồng trao cốt tử, xoay tròn sau, liền hung hăng đập về phía Diệp Huyền quả đấm. Mộc Đạc trong lòng cười lạnh, chỉ cần đem Diệp Huyền quả đấm đập bể, đại không phải là một cánh tay đổi một cánh tay, hai người cắt phế một cánh tay, ai cũng không mất mắt gì. Nhưng mà, chỉ trong chốc lát mà thôi, làm quả đấm không ngừng ép tới gần, Mộc Đạc tâm huyền chính là run lên, cảm giác đại sự không ổn. Diệp Huyền đánh ra quả đấm quá bạo lệ, cách càng gần, càng có một loại không thể dung chuyển, có thể nổ hết thể cảm giác. Cũng vào thời khắc này, kèm theo Diệp Huyền quả đấm phá không tới, một tiếng rung động tiên địa tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên, xông thẳng lên trời lên. Kim thuộc tính linh khí rung động, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái kim sắc hàng dài liền bị Diệp Huyền đấm ra một quyền thiên giai vũ khí trung phẩm, chân long lực. Long chiến vũ giã kim long gào thét, tốc độ cực nhanh, quan trọng hơn là Mộc Đạc với Diệp Huyền cách quá gần, khoảng cách gần như vậy bên dưới, Mộc Đạc chống lại kia kim long, căn là không thể tránh né. Phanh kia kim long hung hăng đụng trúng Mộc Đạc ngực, phát ra nhất thanh một hưởng, ngay sau đó, chính là tiếng xương nứt thanh âm, Mộc Đạc kia thân thể khổng lồ đi ngang trời, ho ra đầy máu, cả người run rẩy kịch liệt. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tin được thần sắc. Thế nào sẽ mạnh như vậy? Mộc Đạc không thể tin suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước chân, nhưng là Diệp Huyền nhất quyền sau, lần nữa nhảy đến, căn không cho Mộc Đạc bất kỳ thở dốc cơ hội. Nên nói gặp lại sau. Vĩnh Chấn Tuyết vực bị Diệp Huyền giơ lên, sau đó hướng nằm trên đất Mộc Đạc tàn bạo rơi đập. Phốc, Vĩnh Chấn Tuyết vực rơi vào Mộc Đạc ngực, Mộc Đạc ngực liền đột nhiên bạo xuất máu bắn tung tóe, thân thể trực tiếp sụp xuống, vậy thì đứt gãy xương ngực, giờ phút này nhưng là bị Diệp Huyền cho một đánh oanh hoàn toàn nát bấy. Mộc Đạc trợn to hai mắt, há miệng, muốn mở miệng, cũng đã nửa chữ đều đã không cách nào từ trong miệng phun ra. Diệp Huyền có người, nhặt lên Mộc Đạc tùy thân túi vải sau, liền tiếp tục hướng phía trước chạy băng băng, rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Cái này không bình ban đêm, lần nữa liền một cô thi thể nằm ngang ở dưới bầu trời đêm. Băng Chấn, khách điếm Hoàng Tuyển vấn lộ kiếm quang hạ xuống, như cũ quỷ dị, nhưng với trước so sánh, quỷ dị bên trong nhiều hơn một tia bá đạo, một tia ác liệt, kiếm ý sôi sục. Nhưng Tư Đồ kiếm một chút nhúc nhích ý tứ cũng không có, đi thẳng đến kia kiếm quang hạ xuống, Tư Đồ kiếm bỗng nhiên giơ tay lên. Hoàng Tuyển vấn lộ cười lạnh một tiếng, kia hạ xuống kiếm quang lần nữa quỷ dị một quải, đi vòng Tư Đồ kiếm cánh tay, nhắm thẳng vào Tư Đồ kiếm đầu. Hàn kiếm có lẽ cũng không phải là không thể đỡ xuống, chỉ bất quá không phải là dễ dàng như vậy chặn. Chỉ bất quá tại hạ một người trong nháy mắt, Hoàng Tuyển vấn lộ cười lạnh liền cứng ở trên mặt. Kia nhìn như vô kiên bất tồi kiếm quang trực tiếp đánh vào Tư Đồ kiếm trên mặt, nhưng Tư Đồ kiếm chỉ nhưng mà lệnh túi đầu mà thôi, kia kiếm quang chém ở Tư Đồ kiếm trên mặt, thậm chí ngay cả đạo ấn vết cũng không có để lại. Chuyện này Hoàng Tuyển vấn lộ trận to hai mắt đạo, làm sao có thể ta nói? Tư Đồ kiếm mỉm cười nói, bây giờ ta chính là kiếm, ta mặt là kiếm, trong tay ta là kiếm, thân thể ta đều là kiếm. Tư Đồ kiếm vừa nói, một bên về phía trước đi tới. Mỗi bước ra một bước, Tư Đồ kiếm dưới chân mặt đất liền bị không ngừng cắt ra. Tư Đồ kiếm lại nói, hơn nữa ngươi kiếm, ta mặc dù nhìn không thấu kiếm lộ, nhưng đã nhìn thấu chết, mặc dù kiếm lộ quỷ dị, nhưng là Tư Đồ kiếm bán cái quan tử, sau đó đột nhiên cười lên đạo, uy lực không được. Tư Đồ kiếm vừa nói chuyện sau khi, bốn phía bỗng nhiên vang lên tiếng kiếm reo, kia tiếng kiếm reo lúc đầu nhưng là cực kỳ yếu ớt, lại kèm theo Tư Đồ kiếm từng bước bước ra, càng ngày càng thanh thúy, càng ngày càng chói tai. Nhìn xong ngươi kiếm, Tư Đồ kiếm đạo, bây giờ đến phiên ngươi nhìn ta. Đột nhiên, kiếm kia minh tiếng hơi ngừng. Hoàng Tuyển vấn lộ kinh hoàng bố hướng nhìn bốn phía, phương viên một dặm bên trong, đột nhiên xuất hiện vô số kiếm quang, một mảnh trắng xóa, như tuyết. Kia mỗi một đạo kiếm quang bên trong đều đang ẩn tàng một cái hình thái bất đồng kiếm. Nếu Diệp Huyền ở chỗ này, tất nhiên kinh ngạc vô cùng, kia biến hóa ra tới kiếm hình, có một ít Diệp Huyền cũng không nhận ra, có một ít nhưng là nhận biết, bởi vì đều là Thiên Môn Tông kiếm chủng trung kiếm, mà những thứ kia biến hóa ra tới kiếm hình, thật sự giải rác vị trí, bất ngờ với Thiên Môn Tông kiếm chủng kiếm trận có 5-6 phần tương tự. Trên thực tế, một chiêu này chính là Tư Đồ kiếm từ Thiên Môn Tông kiếm chủng bên trong lĩnh ngộ ra tới. Diệp Huyền lấy đi Vĩnh Chấn Tuyết vực, chôi này thuộc về Tư Đồ gia một vị đã từng kiếm thần toàn bộ kiếm. Tư Đồ kiếm nhưng từ Thiên Môn Tông duy nhất vị kia kiếm thần lưu lại kiếm chủng bên trong, lĩnh ngộ được một kiếm này. Duyên phận, có lúc liền lạc như thế tuyệt không thể tả. Lại là kiếm vực Hoàng Tuyển vấn lộ đột nhiên gào thét đạo, ngươi kiếm đạo cảnh giới, lại đủ để bảy kiếm vực. Tư Đồ kiếm cũng đáp, nhưng mà mỉm cười nói, nếu ta ra một kiếm này, ngươi thì cũng nên chết, thật tốt lên đường đi, hy vọng ngươi đang ở đây trên Hoàng Tuyển lộ, không tịch mịch. Chương 587, Vương Tầm lại xuất hiện, kia phân tranh chào kiếm quang hướng vút lên. Hoàng Tuyển vấn lộ giống như điên, hướng bốn phía không ngừng đụng, nghĩ tưởng muốn xông ra mảnh này kiếm vực. Nhưng là không chỗ dùng chút nào, Hoàng Tuyển vấn lộ bất kể hướng phương hướng nào dự định rời đi, bốn phía luôn có kiếm phóng lên cao, hóa thành một cột sáng ngăn ở Hoàng Tuyển vấn lộ bên cạnh. Một lát sau, Hoàng Tuyển vấn lộ bốn phía rốt cuộc bị kia rậm rạp chẳng chịt kiếm trụ cho hoàn toàn bao trùm. Không, Hoàng Tuyển vấn lộ điên cuồng gào thét, trên đầu nón lá nứt ra một cái khe hở, cứ như vậy rớt xuống, che mặt mặt nạ cũng rớt xuống, lộ ra một tấm tái nhợt mặt. Cuối cùng, ở ánh kiếm màu trắng bạc bên trong, Hoàng Tuyển vấn lộ biến mất trong đó. hoặc có lẽ là chết chết liền mảnh xương vụn cặn cũng không có để lại, hoàn toàn tan thành mây khói, chỉ có trên đất liền một mảnh đỏ bừng huyết. Khoảnh khắc, trung quanh kiếm mang tàn đi, Tư Đồ Kiếm đứng ở hư hại trường ai. Phốc, Tư Đồ Kiếm mặt liền biến sắc, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngực phập phồng, kịch liệt thở dốc. Tư Đồ Kiếm khẽ cắn răng, đưa tay lau sạch khỏe miệng tiên huyết, dù gì nói, kiếm đạo cảnh giới còn chưa đủ, dùng chiêu này gánh nặng quá lớn, ít nhất kiếm ý không minh cũng tiến vào giai đoạn thứ hai mới được. Nghỉ ngơi chốc lát, Tư Đồ Kiếm mới thẳng người lên, hướng phía trước đi tới. Bên kia, Diệp Huyền nhất đường chạy như bay, rất mau ra băng trấn, trước mắt hiện ra màn sáng sau, thuận tay đem mấy thứ ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 600000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít chương 360000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, phá quân nguyên nhung nỗi 1. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, nhất trụ kình thiên hương 1. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, long kia phá hồn tinh 1. Chém chết lưỡng danh đại tông sư thu hoạch coi như không tệ, 60 triệu linh khí coi như thích hợp, để cho Diệp Huyền kinh ngạc là một đạc túi vải trong vẫn còn có vật thuần dương, mặc dù mới đổi hơn 3 triệu dương thuộc tính linh khí, nhưng cũng liêu thắng vô, dù sao vật thuần dương quả thực hiếm thấy. Về phân phá quân nguyên nung nỗ, Diệp Huyền tổng kết chính là, giáp dưới 3 chữ, thật giáp dưới vật này phẩm giai ngược lại hoàn thành, huyền giai thượng phẩm vũ khí, có thể bắn liên tục 16 mũi tên, hơn nữa, mỗi mũi tên đều là đặc chế, lấy thuần ngũ hành vật chế tạo, có thể mang theo ngũ hành chi lực tiến hành công kích, mỗi một mũi tên uy lực có thể đạt tới nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong một đòn uy lực. Nhưng vật này theo Diệp Huyền thật vô dụng, phá quân nguyên nhung nấu coi như là cơ quan vũ khí một loại, trọng điểm ở chỗ bắn liên tục, ngũ hành chi lực, không cần quán thâu linh khí. Nói đơn giản, coi như người bình thường, nắm phá quân nguyên nhung nấu, cũng có thể đánh ra nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong một đòn uy lực, còn có thể căn cứ tình huống, thay thế ngũ hành tới ứng đối. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, vật này cái gì cũng không có tác dụng, bởi vì hạn mức tối đa cứ như vậy cao, không cách nào quán thâu linh khí, liền đại biểu không cách nào thông qua tự thân tu vi đến để cao uy lực công kích. Vật này chỉ thích hợp chiến trường sát phạt lúc sử dụng, nếu như một đội quân, mỗi một tên lính cũng có một thanh phá quân nguyên nung nổ, kia đem hướng địch nổi, bất quá, tiểu là nằm mộng ban ngày, vật này dầu gì là huyền giai thượng phẩm vũ khí, thế nào cũng không khả năng nhân thủ một cái. Cho nên, thật giác rơi sau đó, là nhất trụ kình tiên hương Diệp Huyền bẹp miệng đến, hoài nghi cung phụng hệ thống đang lái xe, nhưng mình không có chứng cứ. Bất quá, càng nhiều là mừng đến chảy nước mắt, linh hương à, mặc dù tên có chút gì đó, nhưng dầu gì cũng linh mận thâm tho. Hơn nữa, nhất trụ kình tiên hương lão đại nhất ăn, đại khái cao cỡ nửa người, hiệu quả cũng vô cùng xuất sắc, cung phụng thời điểm, nếu như ngẫu nhiên đến dung hợp mục tiêu, vô điều kiện tăng lên 10 xác suất thành công. Như vậy thứ nhất, bàn, cung đèn với linh hương, cung phụng cửu nguyên ma hồn kích hồn cần chuẩn bị đồ vật, Diệp Huyền cuối cùng là đủ một nửa, mặc dù còn kém một nửa, nhưng dầu gì còn có triển vọng không phải là về phần cuối cùng long kia phá hồn tinh Diệp Huyền còn chưa kịp nhìn, liền không nhịn được mắng lên đến, con bà nó trên bầu trời một vệt kim quang thoáng qua, sau đó nắm long kia phá hồn tinh liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi mất tăm, bàn tay mình bên trong liền một cái kim. Tạm rõ ràng là kim đồng vảy rồng vương tầm ngươi một cái tiểu vương bắt đạn. Diệp Huyền mắng, không phải là không theo ta lan lộn sao? Tại sao lại ăn ta đồ vật? Không đúng nha, ngươi không phải là ở Nam Cương sao? Tại sao lại xuất hiện? Diệp Huyền trước mắng sau sợ, vàng này đồng vảy rồng vương tầm hẳn ở Nam Cương tới, làm sao chạy đến Tuyết Vực tới? Đây chính là hoàn toàn hai cái phương hướng, còn là nói kim đồng vảy rồng vương tầm một mực đi theo tự mình tiến tới đến. Cùng lúc đó, kim đồng vảy rồng vương tầm xoay xoay cái mông, cho Diệp Huyền nhất cái chê ánh mắt, ngay sau đó cái miệng phun ra một cái kim sương mù. Kia kim trong xương mù bay một quả kỳ quái trái cây, chỉ lớn chừng quả đấm, lại giống như là một dưa hấu, da xanh biết bạch điều văn. Kim đồng vảy rồng vương tầm hất đầu một cái, phản phất đang nói, không lấy không ngươi. Nguyên âm nguyên dương quả. Diệp Huyền cả kinh nói, ngươi thật đúng là từ Nam Cương tới. Nguyên âm nguyên dương quả là Nam Cương đặc sản, vật này lại gọi là sinh tử quả, một gốc hai quả, nhất sinh nhất tử, dương quả có thể tăng cường tiên thiên khí lực, đang đột phá thân thể cực cảnh sau, đối với thể xác tiến hành trình độ nhất định cường hóa. Chết quả như cùng kỳ danh, ăn chắc chắn phải chết, thiên hạ độc vật xếp hàng thứ ba, không thuốc có thể trị. Không có xếp hàng nguyên nhân thứ nhất là tốt hơn nhận thức, dương quả là bạch điều văn, âm quả là thật với dưa hấu như là hắc đường vân. Đồng thời nguyên âm nguyên dương quả tháo xuống sau không thể qua 7 ngày, sau 7 ngày tất nhiên cố nát. Kim đồng vảy rồng vương tầm có thể đem vật này vứt ra, khẳng định không phải là một mực đi theo chính mình, mà là từ Nam Cương lấy trái cây, đi tới Tuyết Vực. Vật này nhưng là tiên giai thượng phẩm linh dược. Diệp Huyền cũng không cung phụng, trực tiếp cái miệng liền gặm, bởi vì không cần phải, cung phụng cũng là cho dương thuộc tính linh khí, ăn như thế tăng lên tiên thiên khí lực. Một viên nguyên dương quả ăn xong, Diệp Huyền lập tức cảm giác mình huyết khí bốc lên, có loại tinh lực đột nhiên vượng múc cảm giác, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Diệp Huyền liệt miệng đến, nhìn kim đồng vảy rồng vương tầm đạo, ngươi không việc gì chạy tới, liền là theo ta trao đổi ăn, còn không bằng đi theo ta coi là. Diệp Huyền chuyện xưa trong đề, kim đồng vảy rồng vương tầm nhất thời không nghĩ phản ứng Diệp Huyền, trực tiếp hóa thành một vệt kim quang, xông lên mất tiêu, lần nữa biến mất vô ảnh vô tung. Có ý tứ. Diệp Huyền cười cười, chính mình cho những thứ đó đều có lệ thuộc vào hiệu quả, dưới mắt nhìn, thật là có dùng. Kim đồng vảy rồng vương tầm lại thật xa chạy tìm đến mình, nhưng muốn đem kim đồng vảy rồng vương tầm bỏ vào trong túi lại không được. Kim đồng vảy rồng vương tầm chỉ muốn từ Diệp Huyền trong tay đổi đồ vật, cũng không có cho Diệp Huyền làm tiểu đệ dự định. Đương nhiên, cũng có thể bởi vì kim đồng vảy rồng vương tầm là màu đồng đầu rất giữ hộ linh, thế đại thủ hộ màu đồng đầu rất duyên cớ, nó không thể nào thật rời đi Nam Cương. Chương 588, gặp nhau kim đồng vảy rồng vương tầm đến chỉ là một tiểu nhạc đệm. Đưa kim đồng vảy rồng vương tầm sau khi rời đi, Diệp Huyền liền tiếp tục hướng phía trước, nhanh chóng ra băng trấn. Tư Đồ Nhã tiền bối nói phương hướng hẳn là bên này không sai. Diệp Huyền nhìn chung quanh một chút đạo, có dấu chân, hẳn là tìm đúng đường. Diệp Huyền rất nhanh phát hiện Tuyết Nguyên chúng cấn, không chút do dự liền hướng trước đuổi theo. Đại khái thời gian đốt hết một nén hương, Diệp Huyền nhìn thấy một tòa băng cốc, còn có mảng lớn thi thể. Tư Đồ gia đệ tử, còn có một chút những tu sĩ khác, xem ra giao chiến tới, không biết Tư Đồ ý nhiên dưới mắt như thế nào. Diệp Huyền kiểm tra một chút những thi thể này, sau đó đi sâu vào băng cốc. Băng cốc hẹp dài, hai bên núi cao chót vót dốc, đại khái đi tới một nửa thời điểm. Đột nhiên, Diệp Huyền đỉnh đầu truyền tới tiếng hò hét thanh âm, hai đạo nhân ảnh đột nhiên từ hai bên trên núi cao chót vót nhảy xuống, ngay sau đó kiếm quang vọt lên, trực bức Diệp Huyền. Diệp Huyền lập tức đem Vĩnh Chấn Tuyết vực đưa ngang một cái, đem kia hai đạo kiếm quang chặn sâu đạo, này, người một nhà kia hai đạo nhân ảnh rõ ràng là Tư Đồ gia đệ tử, chỉ bất quá, hai người kia rõ ràng không tin, sau khi rơi xuống đất, nhanh chóng cảnh giác nhìn Diệp Huyền. Nghe không hiểu tiếng người. Diệp Huyền đạo, nói là người mình, kêu cái có thể làm chủ gia Diệp Huyền. Lúc này, phía trên vách núi treo leo bỗng nhiên vang lên thanh âm, ngay sau đó một cái đầu lộ ra đến, hướng Diệp Huyền hô, mau lên đây. Tư Đồ Ý Nhiên. Diệp Huyền ánh mắt sáng lên nói, ngươi không phải là bị người đánh chỉ có thể ở trên giường nằm cứng đơ. Ngươi tấm này phá miệng hay lại là như vậy tiện. Tư Đồ Ý Nhiên cười khổ nói, đi lên nói. Diệp Huyền đáp đáp một tiếng đạo, tới. Diệp Huyền trực tiếp tung người nhảy một cái, liên tục đi lên núi cao chót vót đi lên, chờ sau khi đi lên, Diệp Huyền mới phát hiện tại mặt bên núi cao chót vót đại khái 2/3 địa phương, có một khối bên trong lõm núi bãi, phía sau còn có núi động. Tư Đồ Ý Nhiên với đại khái 7-8 danh tư đồ gia đệ tử trốn ở chỗ này. Diệp Huyền đạo, tình huống bây giờ như thế nào? Tư Đồ Ý Nhiên đạo, không được, trừ ta, còn có hai tên đệ tử ra, những người khác trúng độc, chỉ có thể tìm chỗ này trước nghỉ ngơi một chút, để cho bọn họ áp chế một chút độc tính. Diệp Huyền gật đầu một cái, chỗ trốn ngược lại thật không tệ, trừ phi là từ không trung nhìn xuống, nếu không từ mặt đất đi qua, rất khó phát hiện, đặc biệt là buổi tối, mượn bóng đêm thì càng thêm ẩn nút. Diệp Huyền đạo, trúng độc, ta tới xem một chút. Tư Đồ Ý Nhiên đạo, ngươi còn hiểu y thuật? Diệp Huyền đạo, ta có giải độc đan. Tư Đồ Ý Nhiên gật đầu một cái, sau đó nói, vị này là Tư Đồ Khang Hải, ta đường thúc. Tư Đồ Khang Hải khiêng xuống mí mắt đạo, Thiên Môn Tông Diệp Huyền, ngươi nguyện ý vào lúc này xuất thủ tương trợ, chúng ta Tư Đồ gia thừa ngươi tình. Diệp Huyền đạo, lời khách sáo đừng nói là, tiền bối, trước đưa cái này an. Tư Đồ Ý Nhiên liếc mắt nhìn đạo, đây không phải là Vạn Linh Tán, ta cũng có a, không có tác dụng gì, độc kia không bình thường. Vạn Linh Tán là rất thường gặp thuốc giải độc, danh như ý nghĩa, vật này đối với rất nhiều độc đều có tác dụng, được xưng có thể giải vạn độc, nhưng kỳ thật nói cách khác nói mà thôi, nhưng mà đối với rất nhiều độc thường gặp hữu dụng, bởi vì tác dụng rộng rãi, mới kêu Vạn Linh Tán, cũng không phải là rất cao cấp. Bất quá, Diệp Huyền liếc một cái, tự cầm ra có thể là phổ thông Vạn Linh Tán sao? Được rồi, đúng là Vạn Linh Tán, nhưng mình đã cầu nguyện tăng phúc qua, vật này bây giờ gọi Thiên Linh Tán, từ huyền giai hạ phẩm tăng lên tới thiên giai hạ phẩm. Diệp Huyền đạo, tin tưởng ta, không sai, trước thử một lần lại nói. Tư Đồ Khang Hải gật đầu một cái, đem đan dược căn bảo. Ừ. Tư Đồ Khang Hải ánh mắt trong nháy mắt sáng lên nói, thật hữu dụng. Tư Đồ Khang Hải tới không ôm hy vọng, dù sao, thường tại giang hồ đi, bổ khí hoàn với binh lương tán hai loại thuốc trị thương, còn có Vạn Linh Tán loại này thuốc giải độc đều là phòng bị, nhưng ăn sau, Tư Đồ Khang Hải mới phát hiện Diệp Huyền Vạn Linh Tán không bình thường. Diệp Huyền đạo, có thể giải độc sao? Tư Đồ Khang Hải lắc đầu nói, không thể, cũng không đúng bệnh, nhưng có thể sơ thông linh khí, áp chế độc tính, cũng rất tốt. Diệp Huyền bưng ra một nhóm Thiên Linh Tán đạo, cũng phục dùng một chút đi, áp chế cũng là chuyện tốt. Tư Đồ Ý Nhiên lập tức tiếp tục đan dược phân cho mọi người, chia đều hoàn đan dược. Diệp Huyền đạo, đến cùng chuyện gì? Tư Đồ Ý Nhiên đạo, Tư Đồ Kiếm không có nói với ngươi sao? Diệp Huyền đạo, nói, ngươi bị Thanh Y Lìa Lầu đánh lén bị thương, sau đó Tư Đồ Lăng Vân tiền bối muốn dùng ngươi làm mồi, đem người phía sau màn dẫn ra ngoài, nhưng chơi quá hỏa, trước Tuyết Vực thế cục thật không tốt, ta trước khi tới đụng phải Tư Đồ Nhã tiền bối, là nàng nói. Tư Đồ Ý Nhiên gật đầu nói, không sai biệt lắm chính là như vậy, nhưng ta thương thật ra thì được, trong cơ thể độc cũng biết, Thần Môn Thảo Lư Quỷ Diện trưởng lão đem ta chữa trị được, nhưng bởi vì muốn làm mồi, ta một mực giả dạng làm không tốt. Diệp Huyền đạo, ta bây giờ chỉ hiếu kỳ, ngươi đến cùng biết cái gì, mới có thể đưa tới ám sát, còn gây ra lớn như vậy động. Tư Đồ Ý Nhiên sắc mặt trầm xuống nói, chuyện này. Một tên Tư Đồ gia đệ tử bỗng nhiên hô, Kiếm sư Minh tới. Thiện sư Minh. Diệp Huyền tuét miệng cười nói, ta chợt phát hiện Tư Đồ Kiếm danh tự này rất có nội hàm a. Tư Đồ Ý Nhiên liếc một cái đạo, để cho hắn thượng Diệp Huyền đạo, Tư Đồ Kiếm tới thì dễ làm, ta theo hắn đi Nguyệt Lương Sơn, hắn làm cái xe kéo kỳ bảo, có thể tiến vào một mảnh tương tự tiểu thế giới bên trong không gian, những người khác không vào được, không cần lo lắng đuổi giết. Tư Đồ Ý Nhiên gật đầu nói, cấp độ kia hắn đi lên lại nói. Tư Đồ Kiếm tới rất nhanh, Diệp Huyền muốn đuổi tới, chỉ có thể tự tìm tung tích, nhưng Tư Đồ gia giữa đệ tử có ám hiệu liên lạc, một đường đều lưu lại, Tư Đồ Kiếm tự nhiên nhận ra được, cho nên tới rất nhanh. Chờ Tư Đồ Kiếm đi tới trên núi cao chót vót, Diệp Huyền liếc hắn một cái, cao mày nói, ngươi bị thương, còn thương không nhẹ. Tư Đồ Kiếm đạo, dùng qua thuốc, còn chống nổi. Tư Đồ Ý Nhiên đạo, trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi bên trong nói. Vào núi cao chót vót núi bãi bên sân động, ba người ngồi xuống, Tư Đồ Ý Nhiên đạo, vừa vặn ca đến, chúng ta nói mới vừa rồi sự tình, bọn họ muốn giết ta là bởi vì ta có thể biết Bạch Nguyệt Sâm lai lịch. Ồ. Diệp Huyền chọn xuống lông mày đạo, liền có chút ý tứ, mau nói một chút, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Tư Đồ Ý Nhiên đạo, Bạch Nguyệt nô lên cao, mà thành như thế, Diệp Huyền nhất mặt không tên, nghi ngờ nói, cái gì đồ chơi? Tư Đồ Kiếm cũng là suy tư, sau đó trừng hai mắt, kinh hai nói, Ma Tôn Khê Trọng Tiên. Tư Đồ Ý Nhiên gật đầu nói, đối với Diệp Huyền đạo, các ngươi đến cùng nói là cái gì? Tư Đồ Ý Nhiên đạo, ngươi không biết Khê Trọng Tiên sao? Diệp Huyền đạo, ta hẳn biết sao? Tư Đồ Kiếm sâu xa nói, ngươi như vậy bất học vô thuật, các ngươi Thiên Môn Tông trưởng lão tại sao còn không đánh chết ngươi? Chương 589, Ma Tôn Khê Trọng Tiên. Diệp Huyền lý trực khí chẳng nói, không người nói cho ta biết. Tư Đồ Ý Nhiên đạo, biết Tam Đại thời đại sao? Diệp Huyền gãi đầu một cái đạo, cái này thật đúng là biết một chút. Vũ Vân trưởng lão sợ ta tự cao tự đại, đã từng cảnh cáo qua ta, nói cái gì Tam Đại thời đại thời điểm, cao thủ lớp lớp xuất hiện, ta loại thiên phú này cũng không thể coi là cái gì, cho nên muốn giới tiêu giới táo, tiếp tục dốc lòng tu luyện cái gì? Tư Đồ Kiếm gật gật đầu nói, Tam Đại thời đại, một thời đại là Thái Cổ thời kỳ, cái này quá xa xưa, không đề cập tới cũng được. Cái thứ nhì thời đại được gọi là Phong Vân thời đại, cũng chính là Thái Cổ chiến trường sơ khai thời đại, có thể nói là thay đổi cái thế giới này cách cục. Khi đó, mọi người lần đầu tiên biết Thái Cổ chiến trường loại vật này tồn tại, cũng biết Hoàn Vũ chi nội có những thế giới khác tồn tại. Tư Đồ Ý Nhiên tiếp lời nói, mấu chốt ở chỗ cái thứ ba thời đại, gọi là Không Biết Năm. Đúng, đúng. Diệp Huyền gật đầu nói, Vũ Vân trưởng lão đề cập tới, nhưng nói không rõ ràng, không thế nào nguyện ý nhắc lên. Tư Đồ Kiếm đạo, bởi vì đó là tốt nhất thời đại, cũng là tàn khốc nhất thời đại. Tư Đồ Ý Nhiên đạo, khi đó, trăm hoa đua nở, thiên phú cực cao tu sĩ như nấm mọc sau mưa măng như thế nhô ra, trong thiên địa linh khí phá lệ đậm đà, tam sơn khắp nơi đều là linh tài, ta liền nói như thế, hiện nay phong đế cường giả mới bao nhiêu? Hai cái bàn tay liền đếm xong, nhưng ở Không Biết Năm, phong đế cường giả nhưng là hơn trăm số mà coi là, mặc dù với Thái Cổ thời kỳ không cách nào so với, nhưng có thể nói là Thái Cổ thời kỳ sau, cường thịnh nhất thời đại. Tư Đồ Kiếm đạo, nhưng thịnh cực mà suy, Không Biết Năm bồi dưỡng vô số cường giả, suối trọng trời chính là Không Biết Năm quật khởi tuyệt đỉnh thiên tài. Tư Đồ Ý Nhiên đạo, Khê Trọng Thiên không phải là bát phương chiến lược đệ tử, tìm được một thái cổ truyền thừa, 17 tuổi mới bắt đầu tu luyện, 30 tuổi, Khê Trọng Thiên cũng đã phong đế. Diệp Huyền kinh ngạc nói, 30 tuổi đế cấp, chỉ tu luyện 13 năm. Diệp Huyền trong lòng tình tiết phức tạp, khó trách Vũ Vân trưởng lão cảnh cáo chính mình muốn giới kiêu giới táo, trực tiếp nhảy qua nguyên cực cảnh trở thành đại tông sư cũng hẳn dốc lòng tu luyện, cùng người ta vừa so sánh với, Diệp Huyền phát hiện mình xác thực không coi vào đâu, 30 tuổi đế cấp A Tư Đồ Kiếm đạo, phong đế sau, Khê Trọng Thiên thuyết phục thiên hạ, hắn nói lên một cái tưởng tượng. Diệp Huyền hiếu kỳ nói, cái gì tưởng tượng? Chiến Tư Đồ Kiếm đạo, Khê Trọng Thiên ý tưởng rất đơn giản, đã có thái cổ chiến trường tồn tại, có thể đi những thế giới khác, đã như vậy, tại sao bất chiến? Tu hành tài nguyên là có giới hạn, những thứ kia linh tài, động là vài chục năm, thậm chí còn trăm năm mới có thể giải thành, Không Biết Năm đúng là một cái tốt đẹp thời đại, nhưng tu sĩ cường đại càng nhiều, tu hành tài nguyên tất nhiên càng ngày sẽ tăng ít, như vậy, nếu chúng ta thế giới không đủ dùng, tại sao không đi những thế giới khác cất đoạn? Như thế mới có thể giải thịnh không suy. Diệp Huyền ký thắc cảm, dù gì nói, chất đi lên nói, ý tưởng này nhưng thật ra là có đạo lý, chẳng lẽ khi đó tu sĩ cũng tương đối có liêm sỉ, không yêu liên quan loại này giết người cấp của sự tình. Tu sĩ liền chém liết, vì một gốc linh dược đấu long trời lỡ đất nhiều chuyện, ai thắng ai thua, mỗi người dựa vào thủ đoạn, đây là rất công bình sự tình, chỉ là có chút sự tình lưu có điểm mấu chốt liền có thể, cho nên, Diệp Huyền ngược lại không cảm thấy Khê Trọng Thiên ý tưởng này có vấn đề lớn lao gì, trên thực tế, hẳn rất liền tu sĩ cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Dưới mắt bắt phương chiến lược chấn thủ thái cổ chiến trường, tại sao? Thật ra thì đạo lý hay lại là như thế, bởi vì thái cổ chiến trường ma vật chạy đến, tất nhiên sinh linh đổ thán. Khê Trọng Thiên ý tưởng này không phải là đổi một cái ý nghĩ, không chỉ phải tuân thủ, còn phải đánh tới. Hơn nữa, cho dù có đạo nghĩa, có điểm mấu chốt, chỉ cần không đi những kia có trí khôn sinh linh thế giới liền có thể, những địa phương kia đều là bảo địa, khắp nơi linh dược dị bảo không người lấy. Tư Đồ Kiếm đạo, ngươi nghĩ ngược lại đơn giản, có thể sự tình nào có đơn giản như vậy, thái cổ chiến trường nguy hiểm dị thường, nghĩ tưởng muốn đi trước những thế giới khác, há là dễ dàng như vậy. Còn có thể có đi vô, tới Không Biết Năm, trăm hoa đua nở, cường giả vô số, nếu bị tìm tòi những thế giới khác mà điêu linh, thật tốt thịnh thế liền tự đi sụp đổ, cho nên không người nguyện ý nghe Khê Trọng Thiên. Tư Đồ Ý Nhiên đạo, sau đó chính là mấu chốt, Khê Trọng Thiên đến đây sau, xây lên đại đạo thành, tuyên ngôn đấu chiến thiên hạ. Diệp Huyền lệnh cúi đầu, tranh này phong không đúng, không phải là một nhìn xa thấy rộng lý tưởng người sao? Thế nào đột nhiên liền bắt đầu với vô địch thiên hạ? Tư Đồ Kiếm đạo, bởi vì Khê Trọng Thiên nói, nếu nhiều người như vậy cũng không đồng ý, vậy thì đem nghe lời lưu lại, không nghe lời giết sạch. Diệp Huyền đạo, lời này đủ bá đạo. Tư Đồ Kiếm đạo, sau đó, thế gian này là hơn một vị ma tôn, gọi là Khê Trọng Thiên, từ nay giang hồ gió tanh mưa máu, về sau nữa 33 vị phong đế cường giả với đại mạc kịch chiến Khê Trọng Thiên, rốt cuộc đưa hắn bị thương nặng. Diệp Huyền đạo, câu chuyện này kết vĩ không khó đoán, bất kể Khê Trọng Thiên ý tưởng là đúng hay sai, nhưng hắn chọc mọi người giận, hơn phân nửa chính là như vậy kết quả. Tư Đồ Ý Nhiên đạo, ngươi cho rằng là hoàn? Không xong đâu rồi, suối trọng trời mặc dù bị thương nặng, lại chạy đến thái cổ chiến trường, không biết bóng dáng, nhưng thương quả thực quá nặng, không người cảm thấy hắn có thể còn sống sót, có thể Khê Trọng Thiên hết lần này tới lần khác sống sót, hơn nữa, 20 năm sau, tái hiện nhân gian. Tư Đồ Kiếm gật đầu nói, lần nữa trở về Khê Trọng Thiên, thực lực mạnh hơn, thậm chí đã vượt qua phong đế tu làm danh giới, hắn một mình đi bắt phương chiến lược, đem vào Trường An Tử Cấm Điện, chém phong đế cường giả 72 vị, năm đó vây công người khác, toàn bộ bị chém chết, là ngăn trở hắn, mà tử trận tu sĩ càng là đếm không hết, chết trận nguyên tôn cảnh cường giả không đếm xuể. Cho nên, không người nào nguyện ý nhắc lên Không Biết Năm. Tư Đồ Ý Nhiên đạo, Không Biết Năm, là bị Khê Trọng Thiên cho hủy diệt. Sau trận chiến ấy, thế gian phong đế cường giả chỉ còn lác đác mấy người, nguyên tôn cảnh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một cái trăm hoa đua nở thời đại, bị Khê Trọng Thiên một người cho hủy, cho tới hôm nay cũng không có lại lần nữa phát hiện qua không biết thâm niên huy hoàng. Diệp Huyền Hiếu kỳ nói, kia Khê Trọng Thiên đây, đi. Tư Đồ Ý Nhân đạo, theo Văn Hiến đi lại, Khê Trọng Thiên giết người xong sau, trực tiếp phá hư không, mở ra một nơi thái cổ chiến trường, rời đi cái thế giới này, lại cũng không có tới qua, chỉ ở trước khi đi lưu lại một câu, hết ngồi đại giếng, ngồi giếng qua ngày, át gặp chắc trở, chôn vùi vào đời. Diệp Huyền quét miệng nói, người này thật đúng là tha. Tư Đồ Kiếm đạo, tóm lại không người nguyện ý nhắc lên không biết năm, càng không người nào nguyện ý nhắc lên Khê Trọng Thiên, hơn nữa, vô luận như thế nào, đây đều là đã qua sự tình, niên đại xa xưa. Diệp Huyền gật đầu nói, như vậy, nói nửa ngày, đến cùng với Bạch Nguyệt Sâm có quan hệ gì? Tư Đồ Ý Nhiên sâu xa nói, Khê Trọng Thiên mặc dù ly khai, không biết đi nơi nào, có lẽ là đi những thế giới khác, nhưng là, hắn tỏa thành kia lưu lại. Chương 590, suy luận Khê Trọng Thiên trong chuyện, có một cái tầm thường địa phương, đó chính là Khê Trọng Thiên tới cũng không phải là ma tôn, hắn nghĩ tưởng thuyết phục thiên hạ thật hiện tại ý nghĩ của mình, nhiều lần bị cự sau, lúc này mới sinh ra hiệu lệnh thiên hạ ý tưởng, thuận mình người sinh, nghịch mình thì chết. Mà một người đối kháng thiên hạ, cho dù Khê Trọng Thiên có như vậy hào hùng, cũng biết là không có khả năng, cho nên, hắn xây tòa thành, gọi là Đại Đạo Thành. Bởi vì Khê Trọng Thiên cho là mình lựa chọn mới là đại đạo. Đương nhiên, tòa thành này ở những người khác trong miệng gọi là Ma Thành. Tư Đồ Ý Nhân đạo, tòa thành này ở đại mạc sâu bên trong, không có người thấy, nhưng có miêu tả tập ở, Đại Đạo Thành ở vào kim sắc cắt to lớn chi bừng, hùng tráng uy vũ không thể nhận ra, ẩn ở đầy trời trong báo cát, duy bạch nguyệt lâm thế, Ma Thành sắp hiện ra. Diệp Huyền lắc đầu nói, cũng bởi vì một câu nói như vậy, ngươi đã cảm thấy Bạch Nguyệt Sâm với Khê Trọng Thiên có liên quan. Quá gượng gạo. Tư Đồ Ý Nhân đạo, dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy, thật ra thì bát phương chiến lực còn rất nhiều thế lực lớn cũng nghiên cứu qua Khê Trọng Thiên. Cái này Diệp Huyền có thể lý giải, như thế cường giả tuyệt đỉnh, hoành hành một đời, thậm chí khả năng dòm ra đế cấp trở lên cảnh giới, mọi người dĩ nhiên sẽ đi nghiên cứu. Không có lý do gì khác, đều vì truyền thừa. Hơn nữa, Khê Trọng Thiên thật có lưu lại truyền thừa sao? Cái vấn đề này, tất cả mọi người sẽ nghiêng về, có nguyên nhân cũng rất đơn giản, không biết năm đại chiến, thật ra thì chính là truy tìm đại đạo khác nhau đưa tới, nhưng có một chút là giống nhau. Khê Trọng Thiên cảm giác mình nhìn xa thấy rộng, dự liệu không biết năm sau thịnh thế sẽ suy sụp, hắn vừa muốn tìm tòi những thế giới khác để cho thịnh thế trường tồn. Nói quả thực, thật ra thì chuyện này có thể với Khê Trọng Thiên bao lớn quan hệ. Thật có một ngày như vậy, Khê Trọng Thiên chỉ sợ sớm đã là hoàng thổ một nhóm, hắn tại sao phải quan tâm? Nói trắng ra hay lại là truyền thừa càng là cường giả, càng quan tâm chính mình truyền thừa có hay không có thể vĩnh tồn bản thế. Ngược lại, những thứ kia cự tuyệt Khê Trọng Thiên người, giống nhau là truyền thừa, thái cổ chiến trường nguy hiểm nặng nề, đối diện thế giới càng là nguy cơ tứ phía, đế cấp cường giả tuyệt đỉnh có thể ở đạo nguyên thế giới hành hành, đi những thế giới khác nhất định cũng có thể sao? Chưa chắc đi là thật hiện tại Khê Trọng Thiên mơ mộng, đại lượng cường giả rời đi, cuối cùng lại không thể trở về, chỉ sẽ để cho không biết năm như vậy thịnh thế trước thời gian chấm dứt, càng sẽ để cho những thứ kia cường giả tuyệt đỉnh truyền thừa lúc đó đoạn tuyệt, cho nên, tất cả mọi người cảm thấy Khê Trọng Thiên điên, không nghĩ cùng hắn điên. Nói cho cùng, ý tưởng bất đồng, nhưng song phương cũng coi trọng truyền thừa hậu thế chuyện này. Như vậy, Khê Trọng Thiên nếu là một cái coi trọng truyền thừa người, sẽ hay không đem truyền thừa lưu lại? Có khả năng dĩ nhiên cực cao, chỉ bất quá, cho dù bây giờ cũng không có ai tìm tới mà thôi, cũng chính vì vậy, đối với Khê Trọng Thiên truyền thừa, mọi người tâm tư cũng liền lãnh đạo. Tư Đồ Ý Nhân đạo, ta tình cờ ở một giang hồ dịch truyền thượng, nhìn thấy liên quan tới Ma Thành miêu tả, sau đó nhớ tới Bạch Nguyệt Sâm, sau đó tra Tư Đồ ra Văn Hiến, sau đó phát hiện một chuyện, Khê Trọng Thiên Ma Thành không phải là không tìm được, mà là bị phong tỏa lên. Diệp Huyền nghi ngờ nói, à. Tư Đồ Ý Nhân đạo, lý do không biết, nhưng hẳn là bắt phương chiến lược ngay cả tay liên quan, các ngươi Thiên Môn Tông đệ tử, bị có dụng ý khác người lẫn vào, đúng không? Diệp Huyền dùng quả đấm đập một cái bàn tay đạo, ngươi vừa nói như thế, ngược lại thật có thể, Dương Thần muốn phế ta, căn là bỏ đi tiến vào bí viện đối thủ, ta hẳn không phải là duy nhất mục tiêu, nhưng mà đệ nhất mục tiêu, kết quả hắn trực tiếp ở chỗ này của ta ngã, như vậy, hắn căn chính là tiến vào bí viện, cũng chỉ có tiến vào bí viện, thành là đệ tử nòng cốt, mới có thể tiếp xúc được như vậy bí mật. Tư Đồ Ý Nhân đạo, chúng ta Tư Đồ gia cũng có. Tư Đồ Kiếm cao mày nói, nhưng không đúng, chắc Lâm tộc cách ngôn mới có thể tiếp xúc được chứ. Tư Đồ Ý Nhân ở Tư Đồ gia cũng tìm tới có Bạch Nguyệt Sâm người, hơn nữa so với Thiên Môn Tông thảm hại hơn, lại là gia tộc một tên tộc lão, địa vị còn không thấp. Tư Đồ Ý Nhân buông tay đạo, cái này nhưng mà suy đoán, ta không có tuyệt đối chứng cứ, có thể biết bọn họ đến cùng muốn làm gì, nhưng Bạch Nguyệt Sâm với Khê Trọng Thiên có liên quan, ta cảm thấy được mười có tám chín. Diệp Huyền đạo, ngươi nếu cũng nói như vậy, tất nhiên là có tính quyết định chứng cứ. Tư Đồ Ý Nhiên gật đầu, sau đó từ trong lòng ngực xuất ra một cái túi gấm, từ bên trong xuất ra tờ giấy đạo, đây là ta từ một quyển văn hiến thượng sao chép lại. Trên tờ giấy kia là một bộ vẽ hoàng trong cát, một tòa hắc thành như ẩn như hiện, mà ở kia hắc thành trên rõ ràng là một vầng trăng, phía dưới bị mây đen che phủ. Diệp Huyền chọn xuống lông mày đạo, trừ một là trăng non, một là viên nguyệt, cơ hồ với Bạch Nguyệt Sâm giống nhau như lúc, liền mây đen bộ dáng, che phủ vị trí đều là giống nhau. Tư Đồ Ý Nhân đạo, đây coi như là tính tuyệt đối chứng cứ chứ? Tư Đồ Kiếm đạo, những tên kia khả năng với Nam Phương Thiên Các có liên quan, nói cách khác Nam Phương Thiên Các đang động đại đạo trung tâm thành ý. Tư Đồ Kiếm vừa nói, một bên nhăn đầu lông mày, luôn cảm giác sự tình là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra cái, dĩ nhiên ngược lại Diệp Huyền ở bên cạnh một lời bạch trần, sẽ không đơn giản như vậy, nhưng mà là Khê Trọng Thiên truyền thừa mà thôi, bởi vì không đáng giá. Tư Đồ Kiếm nhất thời bừng tỉnh, Diệp Huyền lời nói này đến điểm chủ yếu, bởi vì không đáng giá. Khê Trọng Thiên truyền thừa dĩ nhiên rất mê người, lấy được Khê Trọng Thiên truyền thừa, tiếp theo giống như Khê Trọng Thiên như vậy vô địch khắp thiên hạ. Nhưng trong này vẫn có không hỏi ít vấn đề. Thứ nhất, Thánh Vương Dạ Hậu đã là mạnh nhất trên thế giới cường giả tuyệt đỉnh một trong, coi như trở thành đế cấp cường giả bên trong mạnh nhất, lấy được vô địch thiên hạ đầu hàm, vừa có thể bất cần đến mức nào nghĩa. Thứ hai, không nhất định có thể tìm được, tìm tới cũng không phải nhất thời bán hội là có thể nắm giữ Khê Trọng Thiên thực lực. Mà Nam Vương Thiên Các vì thế bỏ ra cái gì? Nhưng là một cái đại cuộc, đem bát phương chiến lực đều đắc tội một lần, hư không thành sự tình, đã để cho Nam Vương Thiên Các tình cảnh rất khó chịu, dưới mắt tuyết vượt chuyện lên, nếu như được chứng thực là Nam Vương Thiên Các ở sau lưng giở trò quỷ, Tư Đồ gia với Nam Vương Thiên Các có thể nói là bất tử bất hưu. Nam Vương Thiên Các bỏ ra lớn như vậy giá, gánh vác như vậy hậu quả, liền là Khê Trọng Thiên truyền thừa. Chỉ cần biết thêm phép trừ đều biết sổ nợ này tương đối không có lợi lắm. Lùi một bước nói, Nam Phương Thiên Các coi như không làm những chuyện này, người ta là bát phương chiến lược đứng đầu, nếu như Diệp Huyền sư phụ Tần Vũ Y thì không tính là, dù sao cũng là thiên bực đến, không phải là cái thế giới này người, kia Nam Phương Thiên Các là duy nhất nắm giữ lượng danh đế cấp cao thủ thế lực. Thật muốn bàn về, Nam Phương Thiên Các tất nhiên là độc nhất ngăn hồ sơ, phía sau mới là thế lực khác. Hơn nữa, phái người lẫn vào thế lực khác, đây cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, ít nhất mười mấy 20 năm thời gian, Tư Đồ gia bị bắt được còn là một gã tộc lão, vậy cần bao lâu đi bồi dưỡng? Cần muốn giá cả cao bao nhiêu đi thu mua? Chương 591, không muốn kinh sợ, liên quan liền Hoàn Diệp Huyền ba người cũng nhăn đầu lông mày. Cục này rất lớn, lớn như vậy một cái bẫy, chỉ nhưng mà là Khê Trọng Thiên truyền thừa, đều khiến người cảm thấy là lạ. Hơn nữa, Diệp Huyền gãi đầu một cái đạo, ngươi cũng biết cái này bị ám sát. Ừ, ám sát ngược lại khả năng, dù sao vẫn là rất trọng yếu tin tức, nhưng về phần động can qua lớn như vậy sao? Làm cho cả tuyết vực cũng náo nhiệt lên. Tư Đồ Ý Nhiên buông tay đạo, nhưng ta liền tra được những thứ này. Diệp Huyền đạo, ngươi suy nghĩ một chút nữa, có còn hay không còn lại. Tư Đồ Ý Nhiên gãi đầu một cái đạo, thật ra thì ta bắt, nắm giữ Bạch Nguyệt Sâm người không phải là một cái, mà là ba cái. Tư Đồ Kiếm kinh ngạc nói, ta thế nào không biết. Tư Đồ Ý Nhiên đạo, bởi vì ngươi không có ở đây, hơn nữa, kia hai cái không trọng yếu, là Thuận Đằng Sở Dưa tìm ra, rất đệ tử bình thường, cũng tự sát, trực tiếp uống thuốc độc. Diệp Huyền đạo, thật không có cái gì khác. Tư Đồ Ý Nhiên cười khổ nói, thật không có, hơn nữa, chúng ta tới chính là theo ám sát chuẩn bị, vì biết rõ làm sao sẽ diễn biến thành hiện tại ở cục diện này. Diệp Huyền nhún vai một cái, sau đó nói, Tư Đồ Lăng Vân tiền bối đã biết chứ? Tư Đồ Ý Nhiên gật đầu nói, tới chính ta trong tôi trà, nhưng ta bị ám sát, chuyện này nhất định phải nói, dựa hết vào chính ta, không có biện pháp đem chuyện này cho vùng tới. Diệp Huyền đạo, vậy ngươi hỏi sao? Liên quan tới Khê Trọng Thiên sự tình. Tư Đồ Ý Nhiên đạo, còn không có, nói trắng ra tháng xâm sự tình, sau đó liền an bài chàng này lại hí, bây giờ nhìn lại chơi đùa đầu, thứ yếu, ta nghĩ rằng thông báo ngươi một tiếng hỏi lại, dù sao không nội dung cho đều là ta suy đoán, không thể làm đúng. Diệp Huyền đạo, nếu như chủ nhà họ Tư Đồ cũng có vấn đề, kia trực tiếp chơi đùa con bê đi, chúng ta tắm một cái ngủ coi là, đầu hỏi một chút. Coi như chủ nhà họ Tư Đồ, chắc chắn biết càng nhiều. Tư Đồ Ý Nhiên gật đầu nói, ừm. Cho chuyện tới đây cũng không sao tốt cho chuyện, Tư Đồ Ý Nhiên cũng biết nhiều như vậy, hơn nữa, dưới mắt còn có quan trọng hơn phiền toái, tuyết vực thế cục có thể không thế nào tốt. Tư Đồ ra phi tuyết sơn trang, dưới mắt là thế nào cái tình huống, không ai nói rõ được, trọng yếu nhất là chỗ này cũng không an toàn, bốn phía bầy sói hoàn tí, muốn Tư Đồ Ý Nhiên đầu. Tư Đồ Kiếm đạo, chỉ còn lại gần nửa canh giờ, xe kéo tiểu thế giới không gian, không thể một mực duy trì tiếp. Từ Lý Nguyên Dực nơi đó giành được giá xe kéo dùng tốt phi thường, nhưng cũng không phải là không có khuyết điểm, một là thời gian hạn chế, một cái khác là từ nơi nào tiến vào mảnh tiểu thế giới này không gian, lúc rời đi sau khi liền ở nơi nào. Diệp Huyền đạo, có lẽ lâu như vậy, những người kia tán, không tìm được tiếng người, hẳn sẽ hướng xa hơn địa phương tiến hành lục soát. Tư Đồ Kiếm gật đầu nói, có đạo lý, chúng ta chế định một chút đường đi, đuổi phi tuyết sơn trang. Diệp Huyền đạo, ta có ngự không kỳ bảo, ta mang theo Tư Đồ Ý Nhiên từ không trung đi. Hắn là chủ yếu mục tiêu, hắn không có ở đây, những người khác sẽ không nguy hiểm như vậy. Tư Đồ Ý Nhiên đạo, cho nên, ngươi là chê ta chết không đủ nhanh, thuận tiện mình cũng chán sống bị. Diệp Huyền sững sờ xuống, sau đó quay nhiêu cúi đầu, chính mình đúng là ngốc, dùng thanh minh bảo liên. Tốc độ là khá nhanh, nhưng từ không trung đi, mục tiêu quá lớn, tốt ngự không kỳ bảo không thấy nhiều, nhưng ngự không kỳ bảo thân cũng không phải là liền hiếm độ vật, đây không phải là nói cho những người khác tới vây quét chính mình. Diệp Huyền ngồi xổm xó xỉnh vẽ vòng tròn đi, Tư Đồ Kiếm với Tư Đồ Ý Nhiên bàn đường dây, Diệp Huyền quả thực chen miệng vào không lọt. Chúng ta qua Bangkok, từ phía bắc đi, trải qua bản Long Tuyết Sơn đi. Tư Đồ Kiếm với Tư Đồ Ý Nhiên rất nhanh thương lượng, đều là thường xuyên ở tuyết vực trà trộn Tư Đồ gia đệ tử, đối với tuyết vực hết thảy đều như lòng bàn tay. Thời gian trôi qua rất nhanh, ở thế giới màu vàng biến mất trước, Tư Đồ Kiếm với Tư Đồ Ý Nhiên liền thương lượng xong đường đi. Sau đó chờ đến thế giới màu vàng biến mất, mọi người lần nữa đến Bangkok núi cao chót vót núi bãi thượng. Sau đó, một đạo kiếm quang không có dấu hiệu nào mọi người ở đây xuất hiện trong mấy mắt, từ Bangkok phía trên hạ xuống Diệp Huyền phản ứng nhanh nhất, cũng không cần vũ khí, trực tiếp cơ múa quả đấm, hướng không trung liền đấm ra một quyền đi. Thiên giai vũ khí trung phẩm, chân long lực. Long chiến vu giã một kim long bay vút lên, dương nhanh múa bước, lộ vẻ phá lệ dữ tợn, hướng không trung đi, với đạo kia hạ xuống kiếm quang đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang, kèm theo vang lớn xuất hiện, đạo kiếm quang kia ầm ầm nổ tung, Diệp Huyền kim long nhưng là lên như diều gặp gió, hung hăng đánh vào Bangkok phía trên vách núi treo leo. Kia phía trên vách núi treo leo trực tiếp bị Diệp Huyền nhất đánh nổ một mảnh, vô số đá vụn hướng phía dưới lăn lộn hạ xuống, lọt vào Bangkok bên trong. Cùng lúc đó, núi bãi mặt bên, phong tuyết nổi lên, mảng lớn phong tuyết hướng núi bãi bao phủ tới, phô thiên cái địa, phải đem khắp núi bãi cũng cho bao phủ trong đó. Diệp Huyền cũng không nói nhảm, giơ lên hai cánh tay mở ra, trên người tiểu gia hiện tại đại lượng hỏa thuộc tính linh khí, điên cuồng dũng động lên thiên giai trùng phẩm công pháp, Long Tước Vũ. Long Tước ảo ảnh Diệp Huyền gầm nhẹ, trên người hỏa diễm trùng thiên, ngay sau đó trong ngọn lửa, lượng đạo do hỏa diễm ngưng tụ mà thành Long Tước ảo ảnh đột nhiên đang phi. Cho ta nung chạy ở tuyết vực địa phương quỷ quái này, dùng hỏa thuộc tính công pháp tuyệt đối không phải lựa chọn tốt, cho dù đối phương cái gì cũng không liên quan, tuyết vực hàn khí với nhiệt độ cũng sẽ đối với hỏa thuộc tính công pháp tạo thành ảnh hưởng. Thế nhưng đột như kỳ lai phong tuyết, uy lực cũng không mạnh, nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong một đòn mà thôi, Long Tước ảo ảnh đủ để đem trước mắt phong tuyết cũng cho tiêu tan sạch. Ngăn trở kia mảnh nhỏ phong tuyết sau, lại hướng Bangkok phía trên nhìn, mười mấy đạo nhân ảnh đứng ở nơi đó, mà Bangkok phía dưới cũng có người, số lượng càng nhiều, đạt tới 30, 40 người. Có thanh âm từ Bangkok phía trên truyền tới đạo, hắc hắc, cho là dùng kỳ bảo che giấu hành tung trốn thì có dùng. Chúng ta sớm liền phát hiện, ngoan ngoãn chịu chết đi. Kia xe kéo chế tạo ra tiểu thế giới màu vàng nóng không gian thế nào bị phát hiện, Diệp Huyền không biết, nhưng là không ngoài ý, đã có loại này che giấu chính mình nhận thân kỳ bảo, dĩ nhiên sẽ có cái loại này truy lùng với tìm tòi kỳ bảo, mâu cùng tuấn tóm lại đều là tồn tại. Diệp Huyền nhất mặt chê nhìn về phía Tư Đồ Kiếm với Tư Đồ Ý Nhân đạo, nhìn một chút, hai người các ngươi lẩm bẩm ép lẩm bẩm thương lượng lâu như vậy, kết quả có ích lợi gì? Còn chưa phải là muốn đánh ra? Tư Đồ Kiếm cười một tiếng, rút kiếm đạo, vậy thì đánh ra đi. Đối phương số người không ít, Tư Đồ ra bên này, coi là Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm chạy tới, cũng chỉ còn lại 11 người, hơn nữa, Diệp Huyền cho Thiên Linh Tán, mặc dù có thể áp chế độc tính, nhưng không cách nào giải độc, không động thủ cũng còn khá, động thủ sau sợ rằng độc kia tính lại khó mà áp chế. Nhưng là, vậy thì như thế nào? Diệp Huyền gầm nhẹ một tiếng, dẫn đầu tung người nhảy lên, đi lên núi cao chót vót nổi lên nham thạch liền chạy thẳng tới Bangkok phía trên. Không muốn kinh sợ, liên quan liền hoàn chương 592, Quỷ Đăng Khinh Minh Diệp Huyền Cương nhảy đến phía trên vách núi treo leo, liền tao ngộ vây công, vài tên tu sĩ đồng loạt hướng Diệp Huyền xuất thủ. Không biết tự lượng sức mình, Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, đưa tay đem thương kỳ hái rơi. Hoành thương độc lập thiên giai thượng phẩm vũ khí, thương hình thái. Phá Quân Long Đảm làm những tu sĩ kia nhào tới trước chân thời điểm, Diệp Huyền đột nhiên ra thương. Phát súng kia đâm ra một thương nhưng là cũng không hoa lệ. Một môn thương pháp chính là một môn pháp quy chân thương pháp, chú trọng là biến hóa phồn trí giản, cho nên nhìn Diệp Huyền mỗi một thương đều rất phổ thông, nhưng là rất mạnh. Một người một thương Diệp Huyền mũi thương đâm liên tục điểm trúng ngực đối phương, không ngừng đem người cho chọn bay ra ngoài, kia nhào lên 5-6 danh tu sĩ, thậm chí ngay cả đến gần Diệp Huyền cũng không làm được, liền bị đánh bay. Có tu sĩ trong lòng buồn bực, Tư Đồ ra không chỉ dùng kiếm sao, thế nào toát ra cái dùng súng, hơn nữa còn dùng tốt như vậy, cũng cứ như vậy sửng sốt một chút trong nháy mắt, Diệp Huyền đột nhiên giết tới. Thiên giai trung phẩm thương pháp, một môn thương pháp. Lưu Quang Diệp Huyền thương sắp đến đáng sợ, đông nhiên về phía trước đâm ra, Diệp Huyền liền người đeo súng, liền đông nhiên hóa thành một vệt sáng, chợt lóe rồi biến mất, với tên tu sĩ kia sượt qua người. Phốc huyết nhục xé thanh âm đột nhiên xuất hiện, tên tu sĩ kia đứng ngẩn ngơ với tại chỗ, trên cổ họng đã nhiều hơn một đạo quả đấm lớn nhỏ lỗ máu, trực tiếp xuyên qua cổ, sau đó ùm một tiếng té xuống đất. Diệp Huyền cười nói, người tuy nhiều, nhưng một cái có thể đánh cũng không có. A Diệp Huyền ngắm nhìn một phía, đám tu sĩ này xác thực không mạnh, mạnh nhất mới hai cái nguyên cực cảnh, hơn nữa đều là nguyên cực cảnh sơ giai, một cái nhị giai, một cái tam giai mà thôi. Đương nhiên, loại này đội hình, nếu như Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm không chạy tới, phòng trường Tư Đồ Khang Hải với Tư Đồ Ý Nhiên cũng quá sức. Tư Đồ Khang Hải mặc dù là phong vương cao thủ, nhưng bây giờ tàn phế, 10 phần chuyện có thể phát huy ra 2-3 phần 10 liền không sai biệt lắm. Tư Đồ Ý Nhiên có một đạo kiếm lao cho kiếm ý phòng thân, để phòng bất chắc, nhưng trước đã dùng hết. Nhưng Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm chạy tới, thế cục cuối cùng không có bết bát như vậy. Nhưng vào lúc này một cổ sôi trào mãnh liệt lực lượng đáng sợ, giống như là thủy triều hướng Diệp Huyền cuốn tới, cổ lực lượng kinh khủng này tới cực kỳ đột ngột, hơn nữa cực kỳ kín đáo. Lại là từ Diệp Huyền thân xuống mặt đất bên trong xuất hiện, chờ đến gần đến 3 mét bên trong thời điểm, Diệp Huyền mới phát hiện. Cũng may, Diệp Huyền phản ứng nhưng là cực nhanh, ở thời khắc mấu chốt phát hiện đối phương tồn tại, không chút do dự tung người nhảy lên, sau đó phá Quân Long Đảm trên đất khều một cái, mượn lực hồi sinh. Âm cũng liền ở Diệp Huyền nhảy ra trong nháy mắt, Diệp Huyền cương mới đã đứng mặt đất nơi, đột nhiên phát ra một tiếng nổ ầm, ngay sau đó mặt đất đập bể, vô số đá vụn xông lên vân tiêu. Thế nhưng cổ đột nhiên xuất hiện lực lượng lại cũng không vì vậy biến mất, không chỗ nào không có mặt, nhưng lại lộ vẻ lặng yên không một tiếng động, cơ hồ là trong nháy mắt, bất luận là không trung hay lại là địa hạng, đều bị cổ lực lượng này cho chiếm cứ, nhưng ư hướng Diệp Huyền vị trí không ngừng thu hẹp, như muốn nghiền ép Diệp Huyền, đem Diệp Huyền cho nghiền thành bài phiến. Diệp Huyền cau mày một cái, đưa tay đem phía sau Vĩnh Chấn Tuyết vực cũng cho rút ra hít sâu một cái, Diệp Huyền trên người kiếm ý lẫm nhiên thiên giai vũ khí trung phẩm, khuynh thành kiếm tới. Thiên hạ vô song kèm theo kia vô tận kinh khủng kiếm ý xuất hiện, Diệp Huyền bốn phía, kiếm khí màu bạc quét ngang, dậm dặm chẳng chịt, không thể ngăn trở hành Diệp Huyền Vĩnh Chấn Tuyết vực, ầm ầm bổ vào cổ lực lượng kia, chúng quanh bay tán loạn kiếm quang như cứng rắn tơ tằm, với lực lượng kia không ngừng va chạm. Sau đó đem lực lượng kia cho không ngừng tắt nhỏ. Đừng chỉ sẽ làm một ít kẻ xấu mới có thể cắn sự tình. Diệp Huyền nặn nhỏ, cút ra khỏi hử có thanh âm chuyển tới đạo, lấy ở đâu tiểu tiện trùng, kêu la om sòm. Cổ lực lượng kia hội tụ ở một nơi, phong lưu phiêu tán. Một tên mặc ma y y lão giả xuất hiện, chắp tay nhìn Diệp Huyền, trên mặt mang một tấm màu hồng mặt nạ ác quỷ. Thanh y y lầu. Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, Quỷ Đăng Kinh Minh. Mặc dù cũng có tu sĩ thói quen mang mặt nạ, hoặc là có mặt nạ một loại kỳ bảo, nhưng vào giờ phút này, có khả năng nhất đeo mặt nạ, chỉ có thanh y y lầu người. Thích khách nghề này làm đều là không thấy được ánh sáng lao thử, bởi vì cựu gia quả thực quá nhiều, che giấu thân phận của mình, đương nhiên là tối chuyện trọng yếu, hơn nữa, tấm mặt nạ kia xác thực cũng rất có danh tiếng. Thanh Y Lìa lầu thích khách xếp hàng 21, từng ám sát 127 người, thuận lợi 85 người, quỷ đăng khinh minh ám sát tỷ lệ thành công ở Thanh Y Lìa lầu thích khách bên trong cũng không tính cao, nhưng là, bị giết nhiều người, Thanh Y Lìa lầu thích khách bên trong, bị giết số người đo có thể xếp hàng thứ 5. Hơn nữa, quỷ đăng khinh minh từng ám sát một tên Lưu Nguyên núi tông môn trưởng lao thành công. Phải biết, Lưu Vân Cốc cũng coi là tông môn nhất lưu, kỳ trường lao chính là nguyên vương cảnh giới, quỷ đăng khinh minh có thể lấy đại tông sư tu vi ám sát thành công, chiến tích đủ để cho người nói. Thậm chí, Lưu Nguyên núi còn là này xuất ra một cái linh mạch mỏ một năm lợi nhuận coi như treo giải thưởng, muốn quỷ đăng khinh minh mệnh, nhưng quỷ đăng khinh minh lại còn sống. Chính là lao phu quỷ đăng khinh minh đạo, nhìn ngươi không giống như là người nhà họ Tư đồ, thức thời dưới mắt xéo ngay cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng, ngược lại lao phu đối với không bao nhiêu tiền đầu không có hứng thú. Diệp Viên bỏ lại miệng, Thanh Y Lìa lầu người cũng đi tiểu tính. Trước Hoàng Tuyền vấn lộ là như vậy, Quỷ Đăng Khinh Minh cũng là như vậy. Bất quá người ta nếu không bị tiền, làm cái gì thích khách nhưng ta đối với ngươi có hứng thú. Diệp Huyền cười nói, nghe nói đầu ngươi có thể đổi một cái linh mạch mỏ một năm lợi nhuận. Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ, nói ít cũng có 100.000 linh ngọc, vật khí tốt còn có thể có khối thải kim linh ngọc cái gì, cho nên có thể hay không đem đầu ngươi cho ta mượn dùng một chút, để cho tiểu gia đổi chút tiền lẻ. Cuồng vọng Quỷ Đăng Khinh Minh quát lên, nếu không thất thời, vậy cũng chớ quái lao phu thủ lạn, thuận tay đưa ngươi giết. Ngươi nếu có như vậy chuyện, Diệp Huyền cười to nói, liền cứ việc tới thử xem thử một lần đi. Quỷ Đăng Khinh Minh lạnh rên một tiếng đạo, lão phu không với ngươi tiểu tiện chủng tranh đua miệng lưỡi, ngươi đã muốn chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Quỷ Đăng Khinh Minh nói rơi trong nháy mắt, bốn phía đột nhiên vang lên thanh âm cổ quái, giống như là ngọn đèn dầu hỏa miêu bị gió thổi qua, phát ra phốc, phốc âm thanh. Quỷ đèn, minh lời đồn đãi, quỷ đèn một mình, nhất định có người chết. Thanh Y Lìa lầu thích khách tên dĩ nhiên không người biết, bởi vì bị biết được tên thích khách đều chết, cho nên Thanh Y Lìa lầu thích khách đều dùng danh hiệu, mà đây chính là Quỷ Đăng Khinh Minh lai lịch. Diệp Huyền ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, kia cổ lực lượng vô hình xuất hiện lần nữa, kinh khủng, kiềm chế, rõ ràng có thể cảm giác trải rộng bốn phía, nhưng lại có một loại phiêu hốt bất định cảm giác. Ngay sau đó ở Diệp Huyền bốn phía, một đạo xanh mơn mởn quỷ hỏa đống nhiên xuất hiện, hướng Diệp Huyền phương hướng liền bay lượn lên. Quỷ Đăng Khinh Minh cười lạnh một tiếng, trong mắt không chút nào che bạo lệ vẻ, nhìn Diệp Huyền đạo, đi chết đi cho ta. Chương 593, không thế nào tốt ăn. Kèm theo Quỷ Đăng Khinh Minh tiếng quát khẽ, bốn phía quỷ hỏa cuộn, nhanh chóng hướng Diệp Huyền tụ lại qua. Quỷ kia hỏa rất là quỷ dị, đi tới Diệp Huyền bên người sau, Diệp Huyền nhưng là không có cảm nhận được nóng bỏng. Ngược lại, có một cổ khí tức âm hàn đang chạy xuôi đến. Diệp Huyền song trưởng giao thoa một chút, trên người bỗng nhiên hỏa thuộc tính linh khí đại thịnh, hơi nóng quần quật đánh tới, hướng bốn phía điên cuồng đẩy đi, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền dưới chân tuyết địa liền bị hỏa tan thành thủy. Thiên giai trung phẩm công pháp, Long Tước Vũ. Long Tước Hỏa Vũ sau lưng Diệp Huyền, một đôi ánh lửa diễm lệ hỏa diễm cánh cứ như vậy bỗng nhiên trường khai, lộ vẻ vô cùng to lớn, sau đó đang cháy hỏa xí bên trong, vô số hỏa vũ hướng trung quanh bắn ra, đánh chúng phiêu động qua tới quỷ hỏa. Ầm, 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 nổ mạnh tiếng nổ liên tục vang lên. Một đoàn một ánh lửa trong nháy mắt nổ tung, tầng tầng lớp lớp hơi nóng giống như sóng biển dâng, hướng bốn phía điên cuồng đẩy đi. Trung quanh đứng tu sĩ, cảm thụ hơi nóng kịch diện, mặt liền biến sắc, rồi rít hướng xa xa né ra, có chút chạy trốn quá chậm, lập tức hét thảm lên, trên người dính hỏa diễm, cháy hừng hực đến, phòng cảm giác để cho người trên đất không ngừng lan lộn. Nhưng là, khí lãng nổ tiêu tan, Diệp Huyền ngắm nhìn bốn phía, những thứ kia phiêu hốt bị hỏa, lại một chút chuyện cũng không có, cũng không thụ hỏa vũ nổ mạnh ảnh hưởng. Quỷ Đăng Khinh Minh ha ha cười nói, ta đây quỷ hỏa có thể không phải bình thường hỏa diễm, không thuộc mình gian lửa, là địa ngục chi hỏa. Làm quỷ hỏa tới người thời điểm, ngươi rất nhanh sẽ bị ta quỷ hỏa đốt thành một đống xương đầu, ngươi ngay cả phản kháng tư cách cũng không có. Quỷ hỏa tới người. Diệp Huyền khinh thường nhìn Quỷ Đăng Khinh Minh liếc mắt, sau đó giơ tay nắm lấy một đóa quỷ hỏa đạo, là thế này phải không? Quỷ Đăng Khinh Minh tiếng cười hơi ngừng, nuốt ở kia tấm màu hồng quỷ diện xuống mặt, biểu tình trong nháy mắt cứng đờ, thậm chí ngay cả khóe miệng cũng không kịp buông xuống, nếu như không phải là mặt nạ ngăn che mặt mũi, biểu tình kia quả thực dụ cho người mà cười. Tại sao? Diệp Huyền bắt chính mình quỷ hỏa, lại một chút chuyện cũng không có. Mà điều này hiển nhiên còn chưa phải là chấm dứt Diệp Huyền năm quỷ hỏa. Đột nhiên há miệng, ở mọi người chung quanh kinh ngạc dưới ánh sáng, đột nhiên đem quỷ hỏa nhét vào trong miệng, tiếp lấy bẹp, bẹp nhai lên tai nhổ vào. Diệp Huyền trực tiếp đem quỷ kia hỏa cho nuốt, sau đó hướng trên đất phun ra hớp nước miếng đạo, không thế nào tốt ăn. Quỷ Đăng Khinh Minh rốt cuộc định thần đến, nhìn Diệp Huyền, kinh ngạc nói, tiểu tiện chủng, ngươi ăn ta quỷ hỏa? Làm sao có thể? Cái này không thể nào, tại sao ngươi một chút chuyện cũng không có? Quỷ Đăng Khinh Minh đều có chút lời nói không có mạch lạc, thật sự là một màn này quá mức để cho người kinh ngạc, sống hơn nửa đời người, Quỷ Đăng Khinh Minh vẫn là lần đầu tiên thấy có người đem công kích mình ăn thịt. Diệp Huyền khinh thường lại nắm một đóa quỷ hỏa nhét vào trong miệng cắn đạo, giả bộ thần thần bí bí, không phải là âm thuộc tính linh khí sao, còn không thuộc mình ra lửa, là địa ngục chi hỏa, lão đầu nhi, ngươi thật có thể suy hạ. Khoác lác ép đều không mang đả thảo cạo. Quỷ Đăng Khinh Minh nuốt ở dưới mặt nạ mặt, trở nên hơn âm trầm. Bởi vì, Diệp Huyền nói đúng. Những quỷ kia hỏa không phải là chân hỏa diễm, mà là dùng âm thuộc tính linh khí huyền hóa ra đến, mỗi một cái thích khách đều có chính mình độc nhất thủ đoạn sát nhân, những thủ đoạn này đều biết làm ra một ít che giấu, như vậy mới sẽ không bị người nhìn thấu. Nhưng dưới mắt Quỷ Đăng Khinh Minh có chút nửa điên cảm giác. Coi như nhìn thấu những quỷ kia hỏa nhưng thật ra là âm thuộc tính linh khí, chẳng lẽ âm thuộc tính linh khí là có thể ăn? Lúc nào âm thuộc tính linh khí cũng có thể làm quả vặt. Cũng ngay vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, ta sẽ để cho ngươi xem một chút, chân chính âm thuộc tính linh khí, hẳn là như thế nào. Diệp Huyền vừa nói, một bên giang hai cánh tay. Trong chốc ngắn này, trung quanh hết thảy đều phảng phất tĩnh mịch xuống đen nhánh trong bầu trời đêm, ánh trăng đông nhiên trở nên ảm đạm, bị tầng mây che giấu, nồng nặc tử khí hướng bốn phía quyết tán, có một loại thâm xa vào đầm lầy cảm giác. Sau đó, dâng trào âm thuộc tính linh khí xuất hiện, hướng bốn phía điên cuồng tản ra. Những thứ kia cũng đã lui ra, không muốn bị Diệp Huyền với Quỷ Đăng Khinh Minh chiến đấu ảnh hưởng đến tu sĩ, giờ phút này lần nữa sắc mặt đại biến, nhanh chóng lần nữa lui về phía sau. Dù vậy, như cũng có mấy cái kẻ xui xẻo, bị âm thuộc tính xẹt qua, nhanh chóng bao phủ lên a kia vài tên tu sĩ nhất thời hét thảm lên, té quỵ dưới đất, không ngừng kêu thảm, thân thể không ngừng lăn lộn, sau đó trên người huyết đục không ngừng khô đét, xé, tiên huyết nhiễm hồng mặt đất bạch tuyết, rất nhanh, kia vài tên tu sĩ thì trở thành một cụ một cổ thây khô, cứ như vậy rót ở trong đống tuyết. Nếu như nói đặc thù linh khí bên trong, loại nào là tối khiến người ta cảm thấy kinh khủng, tất nhiên là âm thuộc tính linh khí. Thứ nhất, âm thuộc tính linh khí khó lòng phòng bị, đặc biệt là tu vi có chênh lệch, linh khí hùng hậu trình độ có chênh lệch thời điểm, hoàn toàn không thể ngăn cản, chỉ cần bị xâm vào bên trong cơ thể, lập tức sẽ bị hút khô sinh mệnh lực, dưới mắt chết kia vài tên tu sĩ đều là tu vi yếu nhất. Thứ hai, âm thuộc tính linh khí vào cơ thể, kia tử trạng quả thực quá thảm, nếu như không phải là âm dương tương hợp, thân cũng là thế giới pháp tắc một loại, âm thuộc tính linh khí công pháp, thỏa thỏa cũng sẽ bị đương thành tà công. Quỷ Đăng Khinh Minh sắc mặt âm trầm, nhìn Diệp Huyền đạo, ngươi lại là thuần âm chi thể, hoặc là trong tay có thuần âm kỳ bảo. Diệp Huyền trước dùng qua còn lại thuộc tính linh khí, cho nên Quỷ Đăng Khinh Minh cũng đắn đo khó định, nhưng Diệp Huyền trên người tản mát ra âm thuộc tính linh khí, lại là thật sự rõ ràng, trừ Quỷ Đăng Khinh Minh ra, không người nào dám đến gần Diệp Huyền trong vòng trăm thước. Đây chính là âm thuộc tính linh khí, giết người không thấy máu ngoạn ý nhi, huống chi, dưới mắt không chỉ Diệp Huyền dùng âm thuộc tính linh khí, Quỷ Đăng Khinh Minh quỷ hỏa cũng vậy. Hai người này chiến đấu dám nhúng tay vào đi, vậy thì thật là lao thọ tinh treo ngược chẳng sống. Bất quá, Diệp Huyền dùng âm thuộc tính linh khí xính đem vi phòng, sau đó liền đem âm thuộc tính linh khí cho đổi thành thủy thuộc tính linh khí. Bởi vì, không có tác dụng gì. Âm thuộc tính linh khí có thể để cho Diệp Huyền nuốt Quỷ Đăng Khinh Minh quỷ hỏa, cũng đánh giấm nhi không có, như vậy, tương đối Quỷ Đăng Khinh Minh cũng không sợ âm thuộc tính linh khí, hai bên cũng đều là đại tông sư tu vi, cũng chưa nói tới linh khí phương diện áp chế, đều dùng âm thuộc tính linh khí, đánh tới đời sau đi, cũng không có thể đủ phân ra cái thắng bại. Cho nên, Diệp Huyền cũng rất dứt khoát, dùng một cũng không cần, đem linh khí hoán đổi thành thủy thuộc tính linh khí sau, đem phá quân long đảm khẽ múa, ngay sau đó cuốn lên mặt cờ liền đột nhiên mở ra. Thiên giai thượng phẩm vũ khí, kỳ hình thái. Tất dạ chiếu tuyết khẽ múa. Phong sương lên kèm theo Diệp Huyền vũ động tất dạ chiếu tuyết, bốn phía trận có phong đến, diện tích đất đai tuyết đột nhiên bị cuốn vào không trung, theo gió phiêu tán. Phô thiên cái địa hướng Quỷ Đăng Khinh Minh bao phủ tới. Quỷ Đăng Khinh Minh cười lạnh một tiếng, trực tiếp tiến lên một bước, bóng người đột nhiên biến mất mất tăm. Chương 594, kịch chiến một tên tốt thích khách phải có cái nào đặc điểm. Thật ra thì rất đơn giản, nắm giữ xuất kỳ bất ý thủ đoạn công kích, còn có xuất quỷ nhập thần thân pháp. Nhưng nhắc tới đơn giản, làm nhưng không dễ dàng, nhưng Quỷ Đăng Khinh Minh hai người đều có. Diệp Huyền cẩn thận nhìn bốn phía, Quỷ Đăng Khinh Minh thật giống là biến mất một dạng hoàn toàn không cảm giác được Quỷ Đăng Khinh Minh tồn tại, rõ ràng bốn phía quỷ hỏa vẫn còn, lại không cảm giác được Quỷ Đăng Khinh Minh linh khí, cũng không cảm giác được Quỷ Đăng Khinh Minh khí tức. Lại đi lòng đất sao? Diệp Huyền nhìn về phía mặt đất, lại vào lúc này, Diệp Huyền sau lưng, một mảnh quỷ hỏa đột nhiên ngưng tụ, sau đó Quỷ Đăng Khinh Minh liền từ quỷ hỏa bên trong xuất hiện, một trưởng bộ hướng Diệp Huyền phía sau. Quỷ Đăng Khinh Minh trong lòng bàn tay, linh khí chao động, sau đó trước người bỗng nhiên huyền hóa ra một cái màu đen cốt trảo, lượn lờ từ hắc sắc hơi khói, vồ một cái về phía Diệp Huyền phía sau. Nguyên tông cảnh cửu giai đỉnh phong một đòn uy lực kia cốt trảo thanh thế hiển hách, tràn đầy tĩnh mịch cảm giác, nhưng lại vô cùng sắc bén, phảng phất có thể xé hết thảy. Quỷ Đăng Khinh Minh trong lòng cười lạnh, ở Diệp Huyền chút nào không phòng bị dưới tình huống, một kích này nếu là thuận lợi, Diệp Huyền coi như bất tử, chỉ sợ cũng phải bị thương nặng. Nhưng là mắt thấy cái kia cốt chảo khoảng cách Diệp Huyền càng ngày càng gần, Diệp Huyền biến mất giống như Quỷ Đăng Khinh Minh trước biến mất một dạng, Diệp Huyền giống vậy đột nhiên biến mất một chút triệu chứng cũng không có, liền cổ quái như vậy biến mất. Cái kia nhìn cực kỳ khủng bố quỷ chảo, xẹt qua không khí, sau đó hung hăng quanh trên đất. Một tiếng ầm vang, mặt đất bị một đòn đánh nát ấy, cắt to lớn tung tóe. Quỷ Đăng Khinh Minh trong lòng kinh hãi không dứt, làm sao lại đột nhiên không thấy? Ở phía sau lúc này, có tu sĩ không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Quỷ Đăng Khinh Minh lập tức quay đầu đi. Sau lưng Quỷ Đăng Khinh Minh, một đạo hư không kẽ hở xuất hiện, Diệp Huyền cất bước mà ra. Mặc dù lấy được nhắc nhở, nhưng Diệp Huyền hoàn toàn không có cho dư Quỷ Đăng Khinh Minh né tránh cơ hội. Thiên giai vũ khí trung phẩm, một môn thương pháp. Bạo vũ thương gia, giống như ngàn cây vạn cây lê hoa mở. Diệp Huyền đâm ra một thương, nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng mũi thương kia đến Quỷ Đăng Khinh Minh bên cạnh, một mảnh trắng loá thương mang liền đột nhiên vỡ ra, vô số thương ảnh tung bay, dập dạp chẳng chịu đem Quỷ Đăng Khinh Minh cho bao phủ. Quỷ Đăng Khinh Minh hú lên quái dị, một trường đẩy ra. Linh khí bộc phát trong lúc đội vàng một trường, căn không cách nào ngăn cản kia dậm dạp chẳng chỉ thương ảnh. Một tiếng ầm vang, hai người giao thủ vị trí, mặt đất sụp đổ, phi tuyết cuốn ngược. Diệp Huyền thua thương mà đứng, Quỷ Đăng Khinh Minh chính là đảo lùi lại mấy bước, trên người bất ngờ nhiều hơn 5-6 xẻo miệng, bị phá quân long đảm hòa phá thân thể, chảy ra tiên huyết. Thanh Y Lìa lầu thích khách xếp hàng thứ 21. Diệp Huyền cười nói, nhìn cũng không có gì không nổi, ngươi biết, ta đều biết. Quỷ Đăng Khinh Minh có quỷ hỏa, Diệp Huyền có âm thuộc tính linh khí. Quỷ Đăng Khinh Minh tiềm ẩn thân phận quả thực kinh khủng, có thể che giấu mình ở vô hình, mà Diệp Huyền đạp phá hư không, như thế giống như quỷ mị. Diệp Huyền là Quỷ Đăng Khinh Minh mặc niệm, lão này nhìn vẫn là rất có thủ đoạn, nhưng lão này vận khí thật bất hảo, hắn sẽ đổ vận, Diệp Huyền xác thực đều biết. Vừa nghĩ tới, Diệp Huyền trong tay động tác nhưng là không chậm, trực tiếp nắm lên phá quân long đảm, tướng kỳ mặt mở ra, lần nữa phát động công kích. Hai múa. Trời xương tới quỷ đăng khinh minh sắc mặt tâm trầm, lần nữa thân ảnh nhất điểm, tan biến không còn dấu tích. Diệp Huyền nhưng là cười lạnh. Bốn phía phiêu hốt phong xương bỗng nhiên cuộn lên, ở trên trời điên cuồng bay vòng vòng, hội tụ ở không trung, sau đó từ từ xoay tròn, tạo thành một mảnh trời xương. Diệp Huyền không biết quỷ đăng khinh minh kia đột nhiên biến mất chuyện, là vũ khí hay lại là kỳ bảo, nhưng tóm lại không thể nào là thật biến mất, chỉ là mình không nhìn thấy mà thôi. Đã đầy đủ quỷ dị, nhưng cũng không phải là không có cách nào đối phó. Diệp Huyền đối phó quỷ đăng khinh minh rất đơn giản, đem trời xương bao phủ xuống, đem một khu vực lớn bao trùm xuống, quỷ đăng khinh minh như thế nào đi nữa che giấu bóng người, cũng trốn không mở vùng này. Quả nhiên, gió kia tuyết rậm rạp chẳng chịt, giống như mảnh nhỏ lưới lớn, đã đem chung quanh một mảnh bao trùm, phong tuyết bên trong, có thể nhìn thấy một đạo đường danh đang nhanh chóng chạy. Bởi vì, phong tuyết hạ xuống, rơi vào quỷ đăng khinh minh trên người, tự nhiên sẽ vì vậy tạo thành một mảnh khu vực chân không. Tiểu gia nhìn ngươi chạy tới đó, Diệp Huyền bên trái thương bên phải kiếm, tìm tới quỷ đăng khinh minh bóng dáng sau, lập tức không chút do dự một kiếm chém xuống đi. Thiên giai vũ khí trung phẩm, khuynh thành kiếm tới phong thiên tuyệt địa, Diệp Huyền nhất kiếm chém ra, kinh khủng kia kiếm mang phô thiên cái địa, hướng phía trước thúc đẩy, căn không biết bao nhiêu, giống như mảnh nhỏ màu bạc đợt sóng, lan lộ lên. Mịt mờ kiếm khí nhiều đến giống như mảnh nhỏ màu bạc khói mù một dạng hướng quỷ đăng khinh minh bao phủ tới. Quỷ đăng khinh minh trong con ngươi hiện ra nặng nề, ngưng lại bước chân, hướng ánh kiếm màu bạc lần nữa một trường đánh ra. U minh quỷ trảo quỷ đăng khinh minh gầm nhẹ một tiếng, trước người xuất hiện lần nữa quỷ trảo, tiến lên đón kiếm mang, lại chỉ là trong nháy mắt, liền bị kia loạn vũ kiếm khí màu bạc cho cắt nát ấy. Quỷ đăng khinh minh cắn răng một cái quan, giơ chân đạp một cái. U minh cốt thân quỷ đăng khinh minh dưới chân, mảng lớn linh khí đột nhiên bộc phát ra, sau đó biến ảo thành một cụ bạch cốt khô lâu, từ sau phương ôm ở quỷ đăng khinh minh. Leng keng, leng keng, leng keng kiếm khí hạ xuống, không ngừng chém ở bộ xương khô kia trên người, không ngừng phát ra tiếng sắt thép va chạm, kim sắc hỏa hoa không ngừng vẽ hiện ra chốc lát, kiếm mang tản đi, kia trên đám xương trắng rậm rạp chẳng chịt đều là chạm kích vết tích, sau đó hoàn toàn hư hại, nứt nẻ, sụp đổ. Quỷ đăng khinh minh ngực lên xuống, từng ngụm thở dốc, quá oan uổng, hắn coi là đụng phải khắc tinh, bản thân thủ đoạn đối với Diệp Huyền cũng không tốt xứ. Mà cũng trong nháy mắt này, Diệp Huyền lần nữa biến mất, chờ quỷ đăng khinh minh phát hiện thời điểm, Diệp Huyền bất ngờ lần nữa một cước đạp phá hư không, đi tới quỷ đăng khinh minh phía sau. Diệp Huyền thanh âm u băng lên, lão gia hỏa, ngươi nếu là chỉ chút chuyện như vậy, kia không sai biệt lắm nên đi địa phủ báo cáo. Quỷ đăng khinh minh cả kinh, đầu nhìn, còn không nhìn thấy Diệp Huyền, liền thấy Vĩnh Chấn Tuyết vượt hướng chính mình đập tới, kia to lớn kiếm thạch cắn quét, hổ hổ sinh phong, duệ không thể đỡ. Phen Diệp Huyền một kiếm này không phải là chém, mà là đập, vô cùng bá đạo, cả khối kiếm thạch bình đến vỗ vào quỷ đăng khinh minh trên ngực. Lực lượng khổng lồ đánh tới, quỷ đăng khinh minh cái miệng liền phun ra không tiên huyết, không ngừng từ dưới mặt nạ phương thấm ra, quỷ đăng khinh minh thân thể giống như diều đứt dây một dạng hung hăng hướng phía sau bay vút mà ra, đập xuống mặt đất. Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, không sai, thật chịu đánh, trở lại một đòn như thế nào? Diệp Huyền vừa nói, vừa đem Vĩnh Chấn Tuyết vực lần nữa giơ lên. Trong phút chốc, Diệp Huyền trên người lần nữa kiếm ý lâm nhiên, Diệp Huyền giống như trôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Chương 595, kỳ bảo va chạm quỷ đăng khinh minh hai tay chống xuống đất một cái, từ dưới đất bò dậy sau, dưới mặt nạ gương mặt đó đã bởi vì tức giận mà trở nên bặm bẹo lên. Tiểu tiện chủng, ngươi cho rằng là lão phu cứ như vậy hai chiêu sao? Quỷ đăng khinh minh giận dữ hét, lão phu sẽ để cho ngươi nhìn một chút lợi hại. Quỷ đăng khinh minh như phát cuồng giống giận, lộ ra một tia cuồng loạn cảm giác, tóc dài theo gió luồn vũ. Diệp Huyền đang không ngừng chạy về phía trước, lại cũng tại lúc này không tự chủ được dừng bước lại. Kia lực lượng kinh khủng xuất hiện lần nữa, từ bốn phương tám hướng vọt tới, phô thiên cái địa, bao phủ khắp nơi, đem băng cốc phía trên một khu vực lớn cho bao phủ. Quỷ đăng khinh minh món đó kỳ bảo, rốt cuộc hiện ra, không lại tiếp tục cần nút. Đó là một ngọn đèn dầu nhìn rất là bình thường, thanh đồng cái đế, không có yêu khắc, thả vào bình thường gia đình trên bàn dài, sẽ không có bất kỳ vi hòa cảm thấy, nhưng Diệp Huyền lại biết ngọn đèn dầu kia tuyệt không phổ thông. Quỷ đăng khinh minh có một nửa chuyện cũng là dựa vào triển ngọn đèn dầu, hơn nữa, kia ngọn đèn dầu thượng tản mát ra cảm giác, sát thực vô cùng kinh khủng. Giết ngươi! Quỷ đăng khinh minh giận dữ hét, huyết vực thi hải trùng quanh quỷ hỏa vẫn không có tiêu tan qua, mà vào thời khắc này, những quỷ kia hỏa phảng phất bị ném vào thùng dầu bên trong một dạng bị triệt để nổ. Đó đã không phải là một đoàn một ngọn lửa, mà là một cái biển lửa những lục sắc đó quỷ hỏa một dạng điên cuồng tăng gọn, nối liền với nhau, hóa thành một mảnh lục sắc biển lửa đem bốn phía bao phủ, tường lửa nhô lên, đạt tới 50, 60 mét, bay lên. Kia xanh thăm thẳm trong biển lửa, xuất hiện vô số thi thể, một cụ, nổ ngang nằm ở nơi đó. Chỗ này, biến thành một mảnh thái cổ chiến trường, một tràng sau đại chiến, huyên náo yên lặng, hết thảy mặc, chỉ để lại thi thể trải rộng, vạn vật mất đi. Thiên giai kỳ bảo công kích còn chưa tới đến, Diệp Huyền liền nốc định, ngọn đèn dầu kia tuyệt đối là một món thiên giai kỳ bảo, chỉ nhìn một cách đơn thuần kinh khủng kia uy thế là có thể cảm giác được. Diệp Huyền mặc dù đứng ở xanh thăm thẳm trong biển lửa sừng sững bất động, nhưng nhìn một chút bên ngoài những tu sĩ kia, bọn họ cũng không có đưa thân vào trong biển lửa, thậm chí, quỷ đăng khinh minh mục tiêu cũng không phải bọn họ, nhưng chỉ vẹn vẹn là cảm thụ ngọn đèn dầu kia tản mát ra khí thế, không ít tu sĩ cũng đã run lẩy bẩy. Một ít tu vi tương đối yếu, giờ phút này cảm thụ kia tĩnh mịch lực lượng, thậm chí ôm đầu té quỵ dưới đất, không ngừng kêu thảm, hai mắt mũi miệng bên trong không ngừng có máu tươi chảy như dòng nước ra. Tuy nhiên Diệp Huyền cười lạnh nói, thiên giai kỳ bảo liền thiên giai kỳ bảo, ngươi làm tiểu gia cũng chưa có. Diệp Huyền vừa nói, vừa đem tất giả chiếu tuyết lần nữa giơ lên, trên người thủy thuộc tính linh khí điên cuồng dũng động, thậm chí hóa thành một đạo linh khí cây cột, xông lên vân tiêu. Kèm theo Diệp Huyền đem thủy thuộc tính linh khí không ngừng quán đâu, tất giả chiếu tuyết thượng cũng là lóe lên ngân lượng vi hoàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên bầu trời bay xoáy trời sương, phảng phất đột nhiên đè xuống một mảnh. Ba múa cửu u băng hàn ẩm, ẩm, ẩm to lớn tiếng nổ liên tục băng lên, nhất căn to lớn cột băng nô lên, giao thoa ngang dọc, uy nghiêm giá rét khí xuất hiện, hướng bốn phía điên cuồng phiêu tán. Trung quanh đắp lên một mảnh sương mù, màu trắng bạc sương mù. Tiếp theo một cái chớp mắt, những thứ kia xanh thăm thẳm hỏa diễm liền từ bốn phương tám hướng xoắn tới, hung hăng đụng vào trung quanh của băng. Oanh, oanh, oanh tiếng va chạm liên tục băng lên, hỏa diễm với cột băng quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau thúc đẩy, va chạm. Băng cốc núi cao chót vót mặt bên, bởi vì chịu đựng chẳng nhiều trùng kích kinh khủng, ầm ầm than sụt xuống, vô số đá vụn bắt đầu không ngừng hướng phía dưới sụp đổ. Quỷ Đăng Khinh Minh cắn chặt hàm răng, sắc mặt dữ tợn, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, một tên tiểu quỷ làm sao biết mạnh như vậy, có thể có được kinh khủng như vậy kỳ bảo, lại có thể với chính mình mạnh hãn. Lại vào lúc này rắc rắc liên tục va chạm sau, những thứ kia cột băng thượng, rốt cuộc chuyển tới tiếng vỡ vụn thanh âm, không gãy vỡ mở một đạo một cái khe hở. Quỷ Đăng Khinh Minh trong nháy mắt cười lên ha ha, nhìn Diệp Huyền cắn răng nói, tiểu tiện trùng, ngươi không được. Diệp Huyền toét miệng cười nói, nam nhân không thể nói không được, nha, không đúng, ngươi đã lao, tới liền không cứng nổi, ta đây chỉ là mới vừa phát lực. Ầm, ầm, ầm ở Diệp Huyền với Quỷ Đăng Khinh Minh đùa bỡn miệng lưỡi thời điểm, kia nhất căn cột băng đã hoàn toàn phá toái, sau đó hóa thành vô số to khối băng lớn, hướng phía dưới sụp đổ xuống như là, đúng như Diệp Huyền từng nói, tất dạ chiếu tuyết mới vừa phát lực kèm theo lớp băng tan vỡ, hơn liệt luồng không khí lạnh đột nhiên đánh tới, uy nghiêm mà kinh khủng, hướng bốn phía lở ra, giống như cuồng bạo gần sóng, giống như tức giận đại hải, ở khơi thông chính mình đến cuồng. Cơ hồ là trong nháy mắt, vậy tới còn vô cùng cuồng bạo biển lửa, liền bị kia bốc lên xương lạnh cho áp chế xuống, thậm chí bị trực tiếp dập tắt, tách ra, lần nữa biến thành một đóa phiêu tán hỏa miêu. Dưới mặt nạ, Quỷ Đăng Khinh Minh vô cùng kinh hãi, thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền thấy kia luồng không khí lạnh hướng chính mình điên cuồng xông qua không Quỷ Đăng Khinh Minh lên tiếng bi thiết. Tiếp theo một cái chớp mắt, luồng không khí lạnh từ Quỷ Đăng Khinh Minh bên người điên cuồng xẹt qua. Rắc rắc, rắc rắc băng kết thanh âm không ngừng vang lên, màu trắng bạc xương lạnh từ Quỷ Đăng Khinh Minh nơi mắt cá chân xuất hiện, sau đó không ngừng lan tràn, rất nhanh, liền bao trùm Quỷ Đăng Khinh Minh thân thể, nhưng mà thời gian nháy con mắt, Quỷ Đăng Khinh Minh thì trở thành một pho tượng đá. Diệp Huyền đi tới Quỷ Đăng Khinh Minh bên người, cười lạnh một tiếng, giơ lên vĩnh trấn tuyết vực, rồi dùng sức đập hạ xuống. Ba lạc một tiếng, băng điêu bị đập toái, Quỷ Đăng Khinh Minh thân thể kèm theo băng cứng, trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy. Diệp Huyền không người nhặt lên Quỷ Đăng Khinh Minh túi vải, sau đó đưa tay nâng lên một chút, kia ngọn đèn trôi lơ lửng trên không trung ngọn đèn dầu liền rớt xuống, bị Diệp Huyền cho tiếp tục ở trong tay. Được. Diệp Huyền ngắm nhìn bốn phía đạo, giờ đến phiên các ngươi. Trung quanh tu sĩ đã sinh lòng thối ý Diệp Huyền lại giết Quỷ Đăng Khinh Minh, Quỷ Đăng Khinh Minh nhưng là thanh y rìa lầu tiếng tăm lừng lây thích khách, hơn nữa, hay lại là làm người ta sợ hãi hung danh, mà bây giờ, nhưng cũng chết trong tay Diệp Huyền. Trung quanh tu sĩ không nghĩ lực địch, cũng không dám lực địch, chỉ bất quá, Diệp Huyền cũng không định bỏ qua cho đối phương. Nếu dám đến cướp giết, dĩ nhiên là phải có bị giết chuẩn bị, hơn nữa, người ở đây dù là đuổi chạy một cái, đều có thể sẽ đưa tới khó dây dưa hơn đối thủ, giờ phút này nhân tử, chính là mình đùa đòi mạng. Vì vậy, kèm theo Diệp Huyền đem tất giả chiếu tuyết đi phía trước vung lên, kia uy nghiêm luồng không khí lạnh liền lần nữa về phía trước sông ra đi. Tiếng gọi ầm ĩ, tiếng giống giận không ngừng vang lên. Sau đó luồng không khí lạnh sẽ qua, lưu lại đầy đất băng điêu. Thiên giai kỳ bảo cũng không phải là thổi ra, tất giả chiếu tuyết đã phát huy, há là những người này tùy tùy tiện tiện là có thể ngăn cản.